Vân Đại Thành trước đây đấu tranh thất bại. Y và Trần Tuyết Hoa vốn cùng là phó trưởng phòng, trong quá trình tranh đoạt trưởng phòng có thù hận quá sâu, kết quả trưởng phòng Trần lên đài lập tức xử lý Vân Đại Thành. Thoáng cái lấy hết quyền lực của Vân Đại Thành, đẩy Y sang bên công đoàn. Trần Tuyết Hoa mặc dù cũng rất muốn đẩy Vân Đại Thành đi nhưng lãnh đạo cấp trên không đồng ý nên chuyện thành ra thế này. Mặc kệ nói như thế nào chức phó trưởng phòng của Vân Đại Thành cũng mất, chỉ còn có mỗi chức phó bí thư đảng ủy. Là người thất bại, Vân Đại Thành biết tiền đồ của mình chắc xong. Mặc dù không phục nhưng biết sao được nên phải chấp nhận thực tế. Trần Tuyết Hoa bị thay biến, Vân Đại Thành nhận được tin chỉ than thở. Vân Đại Thành chấp nhận thực tế nên không có ý đi hoạt động, không giống các phó trưởng phòng khác nhảy lên như chó. Nhưng không ai ngờ được Chủ tịch Vương tự mình tới phòng giáo dục, hơn nữa bảo Vân Đại Thành chủ trì công việc. Vân Đại Thành không thể hiểu, đây là điều rất bình thường. Vương Quốc Hoa chắp tay sau lưng đi tới trước ba bước, thấy Vân Đại Thành không đi theo, hắn quay đầu lại nhìn đối phương. Vân Đại Thành run run, dùng tay xoay mạnh lên mặt, hơi rát, mình không nằm mơ. Lúc này một người trẻ tuổi từ vê đút cờ ở cuối hành lang đi tới thấy Vân Đại Thành, ý cười hì hì trêu chọc. Phó Bí Thư Vân làm gì vậy? Công đoàn có phải tổ chức hội nghị không? Tôi nói anh từng này tuổi còn làm nhiều như vậy làm gì? Tên này không hề chú ý tới Vương Quốc Hoa, nói xong chạy vào văn phòng. Vào xong ý còn nói. Mẹ nó chứ, đi hết rồi, ông cũng đi. Vân Đại Thành muốn nổi điên lên nhưng nhìn Vương Quốc Hoa nên phải nhịn lại. Ý đi lên có chút xấu hổ nói. Chủ tịch Vương, ngài đừng để trong lòng, mấy tên này thấy lãnh đạo không có đây nên thế. Vương Quốc Hoa ồ một tiếng lạnh nhạt nói. Tranh thủ xử lý xong trong buổi chiều. Giờ đi làm cả trụ sở to như vậy không có mấy người là sao? Nói xong, Vương Quốc Hoa rút máy gọi điện. Đông Phạm à, đã chọn xong. Phó Bí Thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục Vân Đại Thành. Tôi đề nghị do anh ta làm trưởng phòng giáo dục. Được, thay tôi cảm ơn Bí Thư Tàng. Vân Đại Thành đứng cạnh đó mặt đỏ bừng lên, thở hổn hển. Vương Quốc Hoa cần chính là hiệu quả này, một câu nói đủ thay đổi vận mệnh một người. Giơ máy, Vương Quốc Hoa nhìn Vân Đại Thành. Anh là lão đồng chí. Càng là lúc này thì càng cần đồng chí nhiều kinh nghiệm đứng ra làm gương. Mấy câu loại như thế này Vương Quốc Hoa bây giờ nói rất dễ. Vân Đại Thành cố làm mình bình tĩnh lại, vẻ mặt cũng thay đổi hẳn. Y cung kính khom lưng. Chủ tịch Vương, chỉ thị của ngài tôi nhất định ghi nhớ. Mời ngài đi bên này. Tên thanh niên vừa nãy đứng trước cửa văn phòng đơ đơ nhìn cảnh trước mặt. Vân Đại Thành nhìn Y kìa, ánh mắt rất lạnh lùng. Lúc này một cô gái trẻ từ dưới tầng đi lên thấy Vân Đại Thành và Vương Quốc Hoa nên ân cần tới nói. Chủ tịch Vân, có khách à? Có cần tôi giúp gì không? Vân Đại Thành nói với cô bé. Tiểu Trình, Chủ tịch Vương tới, cô đi thông báo tổ chức hội nghị cán bộ toàn phòng. Ồ, a. Giọng điệu của cô bé lập tức thay đổi, thực ra trong lòng cô cũng không coi Vân Đại Thành vào đâu nhưng cũng biết tôn trọng người lớn tuổi. Vì thế trong nháy mắt khi Vân Đại Thành nắm quyền liền quyết định để cô bé này làm tránh văn phòng. Tên kia thì để hắn tới trường nào đó, là trường tiểu học xa xôi của quận. Thằng vừa nãy thì hừ hừ. Trường ở miền núi thiếu giáo viên. Vương Quốc Hoa đột nhiên tập kích làm vận mệnh của Vân Đại Thành thay đổi, trên thực tế hắn không phải người dễ dàng có quyết định. Nhiều lúc bên dưới sống chết ra sao hắn không cần quan tâm. Hắn cần chính là cho mọi người biết phòng giáo dục này là do mình định đoạt. Vương Quốc Hoa đến phòng giáo dục như một tai họa cho nhiều người. Hắn ngồi đợi trong phòng họp 15 phút mới thấy một phó trưởng phòng đầu tiên tới. Phó trưởng phòng ứng quốc dân đầu đầy mồ hôi vội vàng chạy vào. Thời này nếu muốn bỏ lên có ai không có chỗ dựa. Ứng quốc dân không phải đi gặp Lưu Linh sao? Y muốn hoạt động một chút, coi như y may mắn nên là người đầu tiên nhận được thông báo họp. Sau ứng quốc dân chính là phó trưởng phòng họ Vương, hai người vào ân cần thăm hỏi lãnh đạo, không ngờ lãnh đạo không gật đầu một cái chỉ đưa tới ánh mắt rất lạnh lùng. Sau đó bọn họ bị Vân Đại Thành phê bình. Làm gì vậy hả? Mau ngồi. Hai người thầm nói lúc nào đến lượt mày ra lệnh. Tuy khó chịu nhưng ngại Vương Quốc Hoa ở đây nên không tiện phản đối. Lúc này Vương Quốc Hoa đứng lên nói. Chắc đến đông đủ rồi chứ. Họp thôi. Yên lặng, Vương Quốc Hoa mặt đầy nghiêm túc nhìn quanh. Tôi đến chỉ có một chuyện là tuyên bố quyết định của quận ủy, thực tế do đồng chí Trần Tuyết Hoa bị bệnh không thể tiếp tục công tác. Bờ giờ tờ u từ hôm nay do đồng chí Vân Đại Thành phụ trách công việc của phòng giáo dục. Tôi còn có việc đi trước, các đồng chí tiếp tục họp. Vương Quốc Hoa nói xong lững thững đi ra, Vân Đại Thành đuổi theo gật đầu túi người tiễn Vương Quốc Hoa lên xe. Về phòng họp. Mặt Vân Đại Thành đây nghiêm túc ngồi lên vị trí chính giữa trong sự ngạc nhiên của đông đảo cán bộ. Cả phòng giáo dục có thể nói thảm nhất là Mã Chí Hằng. Y đợi trước cửa văn phòng Vương Quốc Hoa nửa tiếng mới nhận được tin nhắn báo về họp. Điều này chỉ có thể trách Y, lúc trước Y là cùng với Trần Tuyết Hoa chèn ép Vân Đại Thành. Vân Đại Thành cũng không phải kẻ lương thiện gì nên ám chỉ Tiểu Trình là Mã Chí Hằng đang rất bận. Chương 151, giải thích và góc độ. Mã Chí Hằng có thể khóc không ra nước mắt. Chỉ một buổi sáng mà thế giới đảo điên. Vân Đại Thành xoay người, chờ biết do nguyên nhân, Mã Chí Hằng thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường. Mã Chí Hằng không thể hiểu nổi bí thư Tằng chẳng lẽ tín nhiệm Vương Quốc Hoa đến như vậy sao? Vương Quốc Hoa đúng là không có quyền nhân sự, nhưng hắn chỉ để Vân Đại Thành chủ trì công việc, điểm này lãnh đạo phụ trách có quyền, không ai có thể nói gì. Trình tự tiếp theo là chuyện của đảng ủy. Nhưng thằng ngu cũng biết Vân Đại Thành sẽ thành trưởng phòng. Làm phó trưởng phòng vài chục năm cuối cùng chuyển thành trưởng phòng, đời người thay đổi quá nhanh. Vương Quốc Hoa dám làm như vậy là do có bí thư Tằng làm chỗ dựa. Tằng Trạch Quang chức là lãnh đạo tuyệt đối cho đến bây giờ trưng cầu ý kiến, mùi vị trong đó người ngoài sao có thể hiểu nổi. Quận lương thủy không lớn, cán bộ cơ sở túi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Chuyện ở phòng giáo dục chỉ trong một đêm là truyền khắp nơi. Nghĩ đến việc này ai cũng giật mình, lo lắng đề phòng, nhưng cũng có người vui mừng ra mặt. Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa vừa từ nhà đi ra đã có một người chạy tới cung kính nói. Chủ tịch Vương. Vương Quốc Hoa không nhận ra đối phương. Anh là. Tôi là Mã Chí Hằng ở phòng giáo dục đến nhận lỗi với ngài. Thái độ của Mã Chí Hằng rất chân thành. Thực ra Vương Quốc Hoa cũng thấy đối phương hơi oan nhưng trên đời nhiều việc oan uổng mà. Hơn nữa ở chính trị mà vượt cấp báo cáo là tuyệt đối không thể dung túng. Vương Quốc Hoa cười cười, Mã Chí Hằng thấy thế càng lo. Ý sớm nghe khi Vương Quốc Hoa cười thì chính là dấu hiệu thanh đao sắp rơi vào đầu, đây là uy lực của lời đồn. Vương Quốc Hoa thực ra luôn nở nụ cười, phía sau mới có hành động. Chẳng qua miệng người không thể tin, truyền qua vài lần là khác hẳn ngay. Ồ, về đi, yên tâm công tác, đừng nghĩ linh tinh. Vương Quốc Hoa giơ tay đuổi người, Mã Chí Hằng đâu dám đi. Có trời mới biết mình quay đầu lại thì trên trời có rơi xuống một thanh đoa không. Hiểu lầm này mà không giải trừ thì bao cố gắng của y sẽ mất hết. Chủ tịch Vương, ngài tuyệt đối đừng nghe lời Quyền Ích Chính. Quyền Ích Chính và tôi có ân oán từ lâu, bắt đầu lúc học đại học chúng tôi đã tranh bạn gái, đến trường tranh chức chủ nhiệm lớp, cuối cùng tranh chức hiệu trưởng, tôi là bị y buộc rời khỏi bục giảng. Lời này Vương Quốc Hoa nghe thấy giống như là địa chủ ép nông dân. Nực cười, anh nghĩ tôi tin lời một phía sau. Vẽ làm tốt công việc của mình đi. Vương Quốc Hoa bỏ lại một câu rồi lên xe. Mã Chí Hằng muốn đuổi không dám đuổi, ý ngồi bệnh xuống đất hai tay ôm mặt. Đến dưới trụ sở ủy ban, hắn vừa xuống xe đã có hai người đàn ông cười cười đi lên chào. Chủ tịch Vương. Xem ra hai vị này đến cũng đã được một lúc. Vương Quốc Hoa đã thấy hai người này, một là trưởng phòng thể thao Mao Kiến Bình, một là trưởng phòng văn hóa Đồng Nguyên. Chủ tịch Vương độc giác truyền tới thay hai vị này một thời gian, lúc đầu bọn họ không quá tin. Tên Tần Đại Hà dựa vào chủ tịch nên kiêu căng, mà phòng chiêu thương lại là phòng béo nên lãnh đạo phụ trách nào bỏ được. Chủ tịch Vương lên xử lý hắn cũng là bình thường. Không phát hiện Cát Tiếu Mi và Nhạc Đông Linh bây giờ rất khấm khá sao. Cho nên hai vị Mao Kiến Bình, Đồng Nguyên đều nghĩ chủ tịch Vương là người dễ gần. Nhưng bây giờ thì khác, Mã Chí Hằng đầu tiên chẳng qua chỉ là một trưởng phòng, y định bợ bí thư Tằng là điều có thể giải thích, ai không muốn tiến bộ. Chẳng qua chỉ là chậm đến gặp thôi mà. Cho nên các đồng chí đừng bị vẻ ngoài mê hoặc. Hai người Mao Kiến Bình đều nghĩ mình có đối thủ cạnh tranh, mặc dù bị chèn ép rất thảm nhưng ai dám nói người ta không bám chân Vương Quốc Hoa. Không có chuyện gì chứ mà đến sớm như vậy. Vương Quốc Hoa biết nhưng vẫn hỏi như vậy. Chủ tịch Vương, tôi thay mặt cán bộ phòng thể thao đến mời ngài lúc rảnh rỗi tới thị sát công việc. Mao Kiến Bình mồm mép khá nhanh. Trưởng phòng văn hóa Đồng Nguyên là người nhã nhặn, hành động chậm nửa nhịp nên khá tức. Ý gật đầu khom lưng cười nói. Chủ tịch Vương, gần đây phòng văn hóa tiến hành chỉnh đốn trật tự thị trường văn hóa, tôi đến để mời ngài cho chỉ thị. Đồng Nguyên nói càng trắng hơn, còn đại biểu chính mình đến là để xin gặp lãnh đạo. Vương Quốc Hoa biết ý của hai người này, hắn gật đầu nói. Được, tôi biết rồi, lúc ra nói tiếp. Vương Quốc Hoa không nói sẽ đi làm hai người có chút thất vọng. Nhưng dù sao mình tới để lãnh đạo thấy thái độ của mình là chính nên tạm hài lòng. Vương Quốc Hoa không mời bọn họ lên, hai người cũng không đuổi theo mà đứng đó tiễn. Hắn vào văn phòng chưa lâu đã thấy Vân Đại Thành mặt mày vui vẻ xuất hiện. Chủ tịch Vương, tôi đến báo cáo công việc với ngài. Phòng giáo dục có thể được ngài lãnh đạo. Công việc sau này nhất định sẽ lên như mặt trời mọc. Vân Đại Thành từng này tuổi có khi làm không được hai khóa nữa ở phòng giáo dục, còn mong gì hơn. Y thực tế một chút, ôm chặt lấy chân Vương Quốc Hoa, chỉ cần ngồi ở chức vụ này tới lúc về hưu là đủ rồi. Vương Quốc Hoa vẫn cúi đầu xem văn bản. Ngồi đi. Đợi tới khi Vân Đại Thành cung kính ngồi nửa ngông, Vương Quốc Hoa mới ngẩng đầu lên nói. Ngành giáo dục tôi không quá quen cho nên tôi chỉ xem kết quả. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh không được loạn. Tôi hy vọng mọi người đặt tâm tư vào công việc, chuyện và việc quá khứ chỉ cần có lợi cho công việc thì không nên động tới. Việc Vân Đại Thành làm, Vương Quốc Hoa đương nhiên phải ủng hộ vì do hắn chọn. Vân Đại Thành nghe xong lại nghe ra ý khác. Chủ tịch Vương đây là ám chỉ là vì đề bạt mình, chủ tịch Vương gặp không ít áp lực, chắc có không ít lãnh đạo nói này nói kia. Vân Đại Thành hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của mình mà nhìn nhận vấn đề. Hôm nay Vương Quốc Hoa ở Ủy ban quận được Lý Dật Phong kính trọng vài phần, lãnh đạo bình thường không ai chọc vào hắn nếu không có việc gì. Xin chủ tịch yên tâm, tôi nhất định không phụ kỳ vọng của ngài, sẽ duy trì sự ổn định của phòng giáo dục. Vương Quốc Hoa gật đầu nói. Anh có thể hiểu là tốt rồi. Đúng, có chuyện này, kế hoạch tuyển sinh bên ngoài của trường Nhất Trung là như thế nào? Vân Đại Thành nghe vậy không khỏi mừng thầm trong lòng. Ba phó trưởng phòng đều từ Nhất Trung đi ra, trưởng phòng trước đây cũng từng làm hiệu trưởng trường Nhất Trung. Có thể nói phòng giáo dục có rất nhiều quan hệ với Nhất Trung, lợi ích dây dưa, nhất là kế hoạch tuyển sinh hàng năm có không ít lợi. Vấn đề là lúc ấy Trần Tuyết Hoa làm trưởng phòng đã chia xong, Vân Đại Thành lên đang buồn vì muốn tìm lý do ra tay. Vân Đại Thành khác với Mã Chí Hằng, Mã Chí Hằng là muốn trả thù, Vân Đại Thành lại muốn chia bát canh. Chuyện này tôi biết một chút, quyền ích chính cùng Mã Chí Hằng có chút mâu thuẫn cho nên. Vân Đại Thành đang cân nhắc nói chuyện như thế nào, làm lãnh đạo biết thành ý của mình. Vương Quốc Hoa nghe vậy nói. Tôi biết, anh ra mặt điều đình một chút, đều là đồng chí, quan hệ quá căng thẳng không tốt. Không nên vì ân oán riêng mà ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Vân Đại Thành nghe xong có suy nghĩ khác. Chủ tịch Vương đây là vì bảo vệ lợi ích học sinh, còn chút quyền lợi từ tuyển sinh, chủ tịch Vương không thèm. Vâng, về tôi sẽ nói chuyện với bọn họ, thi hành chỉ thị của lãnh đạo. Vương Quốc Hoa không nghĩ nhiều, gật đầu nói. Vậy là được, anh về đi, tôi còn có việc. Vương Quốc Hoa đúng là bận thật, mai công trình khu du lịch của phòng du lịch sẽ chính thức khởi công. Nhạc Đông Linh mấy lần đề nghị Vương Quốc Hoa ra mặt mời lãnh đạo chủ yếu của quận tới tham gia nghi thức. Vương Quốc Hoa vẫn suy nghĩ nên mời Tằng Trạch Quang hay là Lý Dật Phong. Từ chức năng thì nên mời Lý Dật Phong, nhưng Vương Quốc Hoa lại là thân tín của Tằng Trạch Quang. Chương 152, thò tay vào tiền công trình. Lý Dật Phong vẫn khá ủng hộ Vương Quốc Hoa có hướng muốn mời Lý Dật Phong. Vì thế hắn cân nhắc rõ ràng thấy nên nói chuyện với Tằng Trạch Quang. Càng nghĩ Vương Quốc Hoa quyết định nói rõ. Nghĩ vậy hắn đi sang quận ủy, Tằng Trạch Quang đang duyệt văn bản thấy Vương Quốc Hoa đi tới liền cười nói. Tôi nghe chuyện hôm qua rồi, rất uy phong. Đây không phải là trêu chọc, Tằng Trạch Quang rất thưởng thức Vương Quốc Hoa có thể quyết đoán nhanh như vậy. Làm lãnh đạo cần có khí phách nếu không cán bộ cơ sở sẽ không ngừng gây loạn cho anh. Đó là mượn thế của sếp. Vương Quốc Hoa cười nói lại một câu, Tằng Trạch Quang cười ha hả đầy vui vẻ. Gần đây Tằng Trạch Quang đúng là rất thuận lợi, có chuyện xảy ra cũng không tạo thành nhiễu loạn, thị ủy đánh giá y rất cao. Cậu đó, định xong rồi thì nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Tằng Trạch Quang hiểu tác phong làm việc của Vương Quốc Hoa, không có việc gì sẽ không tới chỗ lãnh đạo. Vương Quốc Hoa nói ra nguyên nhân, Tằng Trạch Quang nói. Việc này mà cậu cũng phải buồn phiền ư. Để Lý Dật Phong ra mặt, tôi không tham gia. Tuy nói vậy nhưng trong lòng lại thầm khen sự cẩn thận của Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa đây là hướng về mình, chuyện nhỏ này cũng cần giải thích. Nếu là phó chủ tịch khác thì sẽ đến nói thẳng như vậy sao? Vương Quốc Hoa không ở lâu đứng lên xin về. Tằng Trạch Quang ngăn lại. Dừng lại, thuốc lần trước cậu còn không? Tôi biết cậu nhất định còn. Vương Quốc Hoa cười khổ lấy một bao ra nói. Chỉ còn mỗi bao này, sếp, ngài chẳng lẽ hút nhanh như vậy? Tằng Trạch Quang cười ha hả cầm thuốc. Biết sao được, bao cuối cùng hôm qua của tôi bị Bí Thư Ôn nhìn thấy, Bí Thư Ôn đòi nên tôi đành phải nhìn sang cậu. Tằng Trạch Quang đang thầm đắc ý vì việc kia. Hôm qua đến báo cáo công việc lấy thuốc ra, Ôn Sương Thịnh thấy nói ngay. Chờ chút, từ đâu tìm được thuốc tốt thế này? Đặc biệt cung cấp chính là quyền lực, là địa vị. Ôn Sương Thịnh vốn chỉ biết Tằng Trạch Quang có quan hệ trên tỉnh, lần này mới phát hiện ra được thêm. Dù Tằng Trạch Quang không có quan hệ trực tiếp thì cũng có quan hệ gián tiếp. Ôn Sương Thịnh lấy được bao thuốc lập tức thay đổi thái độ với Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang đương nhiên nhớ đến đây là Vương Quốc Hoa cho mình. Ra khỏi quận ủy về ủy ban, Vương Quốc Hoa tìm Lý Dật Phong. Lý Dật Phong nghe xong cũng vui vẻ nhận lời ngay. Theo Lý Dật Phong thấy Vương Quốc Hoa rất tôn trọng mình. Chuyện này Vương Quốc Hoa hoàn toàn có thể mời Tằng Trạch Quang sẽ nhận lời, Vương Quốc Hoa đến mời mình như vậy tỏ vẻ không mời Lý Dật Phong. Trong cả đám người ở ủy ban, Lý Dật Phong thật ra yên tâm nhất chính là Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa tuy còn trẻ nhưng quyết đoán, nhiều thủ đoạn, quan hệ rộng. Ba phòng ban hắn phụ trách lúc trước tạo ra thành tích chủ yếu của ủy ban. Bây giờ phòng du lịch lại có hành động mới, Lý Dật Phong tin không đầy 2 năm sẽ có hiệu quả. 2 năm sau vừa lúc ý làm hết khóa, có thành tích cũng dễ phát triển hơn. Bây giờ Vương Quốc Hoa đến mời tham gia lễ khởi công, nói rõ lãnh đạo nhận thành tích này nhiều nhất là mình, Lý Dật Phong còn có gì không hài lòng. Vương Quốc Hoa ở không lâu, đạt được mục đích liền đi ngay. Mai Khởi Công nên hắn muốn sang phòng du lịch xem chuẩn bị như thế nào. Nếu mời Lý Dật Phong thì nhất định sẽ mời đài truyền hình, đến lúc đó không thể có trò hề được. Vương Quốc Hoa vừa đi, Thịnh Trường Công đã tới văn phòng Lý Dật Phong. Lý Dật Phong thấy mặt Y Sa Sầm còn tưởng có chuyện gì nên trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Thịnh Trường Công do dự một chút rồi nhỏ giọng nói. Chủ tịch, Vương Quốc Hoa gần đây quá nổi danh, cứ như vậy thì cũng không phải việc hay. Thịnh Trường Công nói hoàn toàn do ý tốt. Chuyện lần trước ý thực ra nhận được 20.000 từ Tào Hiểu Minh, không phải Lý Dật Phong gợi ý thì chắc ý đã xong đời. Lý Dật Phong có thể nói là cứu y trong cơn hoạn nạn cho nên Thịnh Trường Công cũng suy nghĩ cho rét rét. Nói thật lời này Lý Dật Phong không thích nghe nhưng Thịnh Trường Công đây là nghĩ cho mình. Lý Dật Phong cho rằng điểm khác nhau lớn nhất giữa Thịnh Trường Công và Vương Quốc Hoa chính là một muốn làm việc, một muốn làm quan. Mặc kệ tâm tư như thế nào thì Lý Dật Phong cũng cần người giúp. Vì thế y không tức hành vi này của Thịnh Trường Công. Thịnh Trường Công, ý của anh tôi hiểu, cũng nhớ, anh đi làm đi. Lý Dật Phong không tỏ thái độ. Y đang có chút thất vọng, người của mình như vậy, bảo sao mình không hâm mộ Tằng Trạch Quang. Nhân viên có Vương Quốc Hoa vừa có năng lực, vừa có chỗ dựa cứng. Phòng du lịch không hề yên tĩnh, hội nghị đảng ủy phòng đang tiến hành tranh luận kịch liệt. Nguyên nhân là do có tiền. Phòng du lịch có một trưởng, ba phó trưởng phòng, thêm một phó bí thư đảng ủy kiêm thanh tra, tổng cộng 5 người đang họp. Vốn nội dung là thỏa luận nghi lễ khởi công ngày mai nhưng trước khi tan họp phó trưởng phòng Khương Vân Hòa đột nhiên tung đề tài. Phòng ta bây giờ cũng bận. Có phải nên mua vài chiếc xe mới không? Phòng du lịch vốn có một chiếc xe sạn tạ nạ, đó là xe riêng của Nhạc Đông Linh, các phó trưởng phòng khác có việc thì tự nghĩ biện pháp. Phòng thực ra cũng có một xe bán tải nhưng không vị phó trưởng phòng nào chịu ngồi. Bây giờ có tiền vay vốn ngân hàng nên có người động tâm. Hai vị phó trưởng phòng bàn bạc, gọi cả phó bí thư để đưa ý kiến này ra trong hội nghị. Phòng du lịch bây giờ gặp một vấn đề là có tiền liền muốn thò tay vào. Khương Vân Hòa lấy lý do thuận tiện trong công việc mà đề nghị mua xe. Ý vừa nói lập tức có hai người đồng ý Nhạc Đông Linh không đồng ý, hơn nữa thêm Tiếu Tự Quý cũng mới là 2 phiếu, là số ít. Hơn nữa đổi xe ai cũng có phần, bọn mày sao cản. Đâu có tiêu tiền bọn mày. Ngay khi Khương Vân Hòa đang nghĩ đề nghị được thông qua, Tiếu Tự Quý lại kích động lớn tiếng nói. Tôi kiên quyết phản đối, phòng du lịch tranh thủ được khoản tài chính này đâu có dễ. Tiền còn chưa hết nóng, công trình còn chưa bắt đầu đã mua xe mới. Ai cũng thỏ tay vào tiền rồi công trình có vấn đề ai chịu. Tiếu Tự Quý muốn làm việc. Vương Quốc Hoa tin tưởng làm ý rất kích động, có thể nói bất cứ ai muốn động tay chân vào công trình, ý đều không đồng ý. Lao Tiếu, anh nói gì vậy? Nói chuyện không được khó nghe như thế, gì mà thỏ tay vào tiền. Chúng tôi cũng là vì công việc. Hiện trạng của phòng du lịch, anh không phải không biết, khó khăn lắm mới tốt lên, không nghĩ cho mọi người thì chúng ta sao có thể làm nhân viên phục được. Khương Vân Hòa âm trầm cắn lại. Tiếu Tự Quý nghe xong không khỏi tức giận đập bàn nói. Khương Vân Hòa, anh động chút là lấy công việc ra ngụy trang, tiền này là tiền công quỹ, tiền công trình, lãnh đạo giao công việc cho tôi nhất định phải cam đoan một đồng không được dùng vào việc khác. Vừa nói Tiếu Tự Quý vừa nhìn Nhạc Đông Linh. Lúc này Nhạc Đông Linh không tỏ thái độ là không được. Mặc dù nói Tiếu Tự Quý phụ trách việc này nhưng Nhạc Đông Linh nếu quyết định thì Tiếu Tự Quý cũng không có cách thay đổi. Nhạc Đông Linh đang đấu tranh tâm lý. Cô muốn khống chế cục diện thì phải có cấp phó. Tiếu Tự Quý lúc này đang được Chủ tịch Vương coi trọng, Nhạc Đông Linh cũng lo vị trí dưới mông. Suy nghĩ mãi Nhạc Đông Linh đang chuẩn bị đồng ý nhưng đột nhiên nghĩ chuyện xảy ra hôm qua không khỏi run lên. Chủ tịch Vương quá tàn nhẫn, mình không dại gì mà mạo hiểm. Hơn nữa tiền cũng không bay đi mà, sau này có cơ hội. Chuyện để tạm đó, do khó xử của mọi người nên chiếc sạn tạ nạ của phòng mọi người dùng chung. Ngoài ra Tự Quý, anh phản ánh tình hình với Chủ tịch Vương. Sau đó làm theo chỉ thị của chủ tịch. Chiêu này của Nhạc Đông Linh quá ổn, không đắc tội ai. Hơn nữa còn nhắc đến chủ tịch Vương. Ba người kia nghĩ cũng đúng, chủ tịch Vương tức giận thì sao? Trưởng phòng nói đúng, Lao Quý nên phản ánh tình hình khó khăn của phòng với lãnh đạo. Phó bí thư đứng ra giảng hòa chẳng khác gì bác bỏ đề nghị. Khương Vân Hòa rất khó chịu thầm nghĩ mày làm người tốt, chỉ ông là kẻ ác sao? Trước bàn nhau ra sao? Lúc này ngoài cửa có người chạy vào hốt hoảng nói. Xe chủ tịch Vương tới. Nhạc Đông Linh đứng lên nói. Tan họp, ra đón lãnh đạo. Đúng, hội nghị là việc của phòng, đồng chí Tự Quý không nên báo cáo. Nhạc Đông Linh nói vậy để đề phòng, Tiếu Tự Quý bây giờ tuyệt đối trung thành với Vương Quốc Hoa. Chương 153, có khó khăn tìm lãnh đạo. Tiếu Tự Quý nghe Nhạc Đông Linh nói vậy chỉ hừ một tiếng. Nhạc Đông Linh thật ra yên tâm, Tiếu Tự Quý có thái độ này tức là không đi báo cáo. Ba vị phó kia trước đó không nói gì cũng làm Nhạc Đông Linh rất khó chịu. Vì thế cô lạnh nhạt nói. Sau này có chuyện gì không được đột nhiên tập kích như vậy. Vừa nói Nhạc Đông Linh mặt mày âm trầm đi ra. Tiếu Tử Quý cười lạnh một tiếng đi theo, người khác nhìn nhau vì không ngờ có kết quả này. Không phải lấy tiền công quỹ mua xe sao?
Sao chứ?
Đơn vị khác cũng vậy mà. Vương Quốc Hoa phát hiện bộ máy phòng du lịch đều đông đủ nên có chút khó hiểu. Bây giờ là lúc nào, Mai khởi công mà lại tập trung đông đủ thế?
Chuyện làm thế nào rồi?
Mai chủ tịch Lý sẽ có mặt, không thể có sơ sót. Vương Quốc Hoa nghiêm túc nói. Nhạc Đông Linh hơi nháy nháy mắt, vị trợ lý chủ tịch này càng lúc càng bá đạo. Chúng tôi vừa tổ chức cuộc họp về lễ khởi công ngày mai, tôi đang chuẩn bị họp xong sẽ đến báo cáo với ngài, không ngờ ngài đến trước. Nhạc Đông Linh vội vàng đi lên giải thích. Tiếu Tử Quý cũng đi lên nói. Chuyện chuẩn bị coi như xong, chiều tôi sẽ sang kiểm tra, đảm bảo không có sai sót. Vương Quốc Hoa nghe xong mới yên tâm đôi chút. Hắn cười nói. Đưa tôi tới hiện trường xem một chút nếu không tối về lo lắng không ngủ được. Nhạc Đông Linh lập tức tiếp lời. Tác phong làm việc của Chủ tịch Vương đúng là gương mẫu để chúng tôi học tập. Có ngài lãnh đạo, công việc của phòng du lịch không thể không tốt lên. Bên dưới nịnh bợ, Vương Quốc Hoa nghe nhiều. Hắn không tiện đả kích nhiệt tình của Nhạc Đông Linh nên chỉ cười nói. Đừng nói mấy câu thiếu dinh dưỡng như vậy, làm tốt tôi sẽ không bạc với mọi người. Tiếu Tử Quý ở bên do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Chủ tịch Vương, lời này là ngài nói. Phòng du lịch bây giờ nhiều việc nhưng chỉ có hai chiếc xe, một xe lại là bán tải. Không thể nào có khó khăn đều để ngài ra mặt giải quyết mà. Chuyện nói thẳng ra như vậy, Vương Quốc Hoa khá hài lòng. Mở miệng đòi tiền đòi xe nói rõ không lén thò loạn. Chuyện này tôi sẽ lưu tâm, nhanh chóng giải quyết. Nhạc Đông Linh, được, không nhìn vào tiền công trình, đáng khen. Ở đây tôi nhấn mạnh một câu công việc có khó khăn cứ nói với tôi không bao giờ để ngựa chạy mà không cho ăn cỏ. Nhưng tiền công trình đừng ai thò tay vào. Câu này làm Nhạc Đông Linh đổ mồ hôi lạnh, thầm nói thiếu chút nữa mình gặp họa. Nghĩ vậy Nhạc Đông Linh không khỏi trừng mắt nhìn ba người kia. Ba vị kia cũng sợ thầm nói mẹ nó chứ, lãnh đạo sao lợi hại vậy, việc này cũng đoán ra. Vương Quốc Hoa không cần đoán, hắn biết không ít việc như thế này. Tiền cứu nạn động đất còn dám thò vào lấy ra cả triệu mua xe, đám quan chức không biết xấu hổ có gì không dám làm. Lúc ấy động đất Vương Quốc Hoa cũng nhiệt tình quyên góp nhiều lần nhưng khi tin kia được mạng đăng lên, Vương Quốc Hoa càng lúc càng thấy lạnh, sau đó thấy hóa đơn tiền ăn của hội chữ thập đỏ, hắn nói với mình nhìn thấy không, tiền bị bọn họ dùng vì đó, thằng quên tiền là thằng ngu. Nhắc nhở vài câu, Vương Quốc Hoa đi cùng với bộ máy phòng du lịch đến công trường kiểm tra. Tối về khách sạn lại gặp một việc mà Vương Quốc Hoa không ngờ đến, phòng không ngờ đã trả mà không báo gì với hắn. Vương Quốc Hoa có chút buồn bực thì Vương Tú Tú đi ra hoán giận nói. Đều do chị mau mồm nói với mẹ một đêm mất 200 đồng, mẹ nghe xong nói cậu một tháng được bao tiền, sao có thể ở nơi như thế này nên chết sống cũng đòi trả phòng. Chị không nói được nên đành tới ủy ban tìm cậu, cậu lại không có ở đó. Sau đó tránh văn phòng Đỗ tới bố trí chị và mẹ vào nhà khách, ý nói ở đó không cần trả tiền, tiếp đón người nhà lãnh đạo miễn phí, phải không cậu? Cách làm của mẹ, hắn mặc dù không dám đồng ý nhưng đây là bà vì tốt cho hắn rất cảm động, về phần Đỗ Tường nói ở nhà khách không mất tiền là đúng. Không phải không cần tiền mà là do văn phòng chi trả, chút quyền lợi ấy đối với Đỗ Tường mà nói là không đáng gì. Vương Quốc Hoa cười nói, đúng là có chuyện này, em muốn mẹ ở đây hưởng phúc vài ngày sao lại thành thế này, thật là... Vương Quốc Hoa lái xe đến nhà khách quận ủy thấy mẹ mình vào phòng tốt nhất không khỏi cười khổ một tiếng. Ở đây không kém gì phòng khách sạn. Thấy mẹ, Vương Quốc Hoa phải nói ở đây không cần trả tiền thì bà mới yên tâm ở lãnh đạo có chút quyền lợi, bà không phải không biết. Lễ khởi công diễn ra rất thuận lợi. Lý Dật Phong mặc câu phục nhiệt tình phát biểu khẳng định bộ máy phòng du lịch dám nghĩ dám làm. Cả quá trình kéo dài 2 tiếng, Lý Dật Phong nói nửa tiếng, Vương Quốc Hoa nói nửa tiếng. Vương Quốc Hoa vốn định nói đơn giản một chút nhưng Lý Dật Phong đi trước. Hắn không tiện làm quá. Phát biểu xong là nghi thức cắt băng, Lý Dật Phong đi trước, ấn động cơ là do Vương Quốc Hoa và Nhạc Đông Linh phụ trách. Đối với việc này Vương Quốc Hoa cho rằng Lý Dật Phong tôn trọng mình, không đoạt quyền một cách quá đáng. 3 ngày sau Nhạc Đông Linh nhận được điện của Vương Quốc Hoa gọi lên ủy ban. Vì thế Nhạc Đông Linh có chút lo lắng, cô thử hỏi Tiếu Tử Quý 2 câu nhưng không hỏi được gì. Nhạc Đông Linh lo lắng thay đổi một bộ đồ đơn giản, ống quần và giày còn cố ý dính ít bùn như vừa từ công trường về. Lúc vào cửa, Nhạc Đông Linh cọ cọ giày xuống đất sau đó nói. Chủ tịch Vương. Vương Quốc Hoa thấy cô như vậy quả nhiên vui vẻ nói. Sao, vừa từ công trường về à? Nhạc Đông Linh thầm nói chiêu này quả nhiên dùng tốt, vừa nãy cô không đến công trường mà chỉ chuẩn bị đi. Tôi vừa xuống xe thì ngài gọi. Vương Quốc Hoa không dám nói láo quá đáng, cũng để lại đường sống cho mình. Hắn lấy một tờ giấy ra nói. Chị ký tên sau đó sang phòng tài chính làm thủ tục. Nhạc Đông Linh cầm thấy không ngờ là 300 ngàn, bên trên viết rõ dùng để cải thiện hoàn cảnh làm việc và phương tiện giao thông của phòng du lịch. 300 ngàn thực ra không mua được xe tốt. Nhạc Đông Linh hơi to gan nhỏ giọng nói. Chủ tịch Vương, về đơn vị thi công có thể mời bọn họ tài trợ một chút không? Nhạc Đông Linh nói như vậy, Vương Quốc Hoa khá vui vẻ. Vì khoản tiền này Vương Quốc Hoa còn cãi nhau vài câu với Thịnh Trường Công. Ý của Thịnh Trường Công là phòng du lịch bây giờ không thiếu tiền, dựa vào gì mà phát triển? Vương Quốc Hoa rất kiên quyết nói tiền công trình của phòng du lịch là tiền chuyên môn, ai dám động vào thì truy cứu trách nhiệm kẻ đó. Cuối cùng đến thay Lý Dật Phong, cuối cùng Lý Dật Phong tỏ vẻ cân nhắc đến tình hình thực tế của phòng du lịch nên đồng ý cấp 300 ngàn. Cô để bọn họ tài trợ, bọn họ nhất định sẽ động tay chân vào công trình, tôi nói với cô chất lượng công trình có vấn đề thì tôi hỏi cô. Vương Quốc Hoa trầm giọng nói nhưng ánh mắt khá nhẹ nhàng. Nhạc Đông Linh thầm may mắn mình hỏi trước nên tự cứu, mình mà tự ý làm có khi xong đời. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã ủng hộ công việc phòng du lịch. Xin Chủ tịch yên tâm tôi và Tự Quý thay nhau tới công trường kiểm tra, mỗi ngày đều chú ý tới. Nhạc Đông Linh cười giải thích một câu. Vương Quốc Hoa nói. Tôi vẫn nói câu kia, có khó khăn thì nói thẳng, động tay chân hỏng việc lớn tôi không tha. Nhạc Đông Linh vội vàng cảm ơn đi ra, trước khi đi còn cười khổ một tiếng nhìn tờ giấy cấp tiền trong tay. 300 ngàn, xem ra chỉ có thể mua xe bình thường. Nhạc Đông Linh vốn định kiếm xe nhập khẩu từ đơn vị công trường. Giữ tiền thì không sợ đối phương không đi vào khuôn khổ. Lưu Trấn Nam nhận được tin chính xác, công việc chuẩn bị xây dựng đường cao tốc Cụ Thị xã Lương Thủy về cơ bản đã xong, sắp tiến vào giai đoạn đấu thầu. Hàn Lôi sau lần nhận xe đó mãi không có hồi âm làm Lưu Trấn Nam khá nghi ngờ. Cầm tiền không làm việc, y chưa phải chưa gặp. Hàn Lôi nếu làm vậy, Lưu Trấn Nam cũng không có biện pháp gì. Hàn Lôi không trong nhà nước, kiện cáo cũng vô ích. Ngay khi Lưu Trấn Nam định buông tha, lưu lại quan hệ để sau sẽ dùng thì giám đốc sở giao thông cung tự tại lại chủ động gọi tới mời y ra ngoài nói chuyện. Làm đường từ trước đến giờ đều là ngành kiếm được nhiều tiền nhất. Điểm này Hàn Lỗi biết rõ nhưng lần này bà mẹ nói chuyện với ông bố, không ngờ hôm sau bị ông bố gọi tới mắng cho một trận, còn vùng chân đá. Muốn chết chính là bà mẹ không khuyên một câu, đây là chuyện chưa từng có. Nguyên nhân tại sao Hàn Lỗi không rõ, sau đó y mới nhận được tin từ cung tự tại, như vậy y mới rõ. Chương 154, vị trí chết người. Lôi Minh rất khó xác định, tâm tư chủ yếu đặt ở làm quan nhưng ý cũng muốn làm tốt ở Lương Thủy. Lãnh đạo đúng là cần nịnh bợ nhưng chuyện ở công ty phân bón là do thị trưởng khóa trước, không có mấy quan hệ với Hàn Lỗi. Chuyện đường cao tốc do thị xã phụ trách chính, Lôi Minh cảm thấy lần này khác. Công trình trăm triệu nếu làm loạn, chất lượng có vấn đề thì y sẽ phải làm chức thị trưởng tới cùng. Càng đứng nói bên thị ủy Liên Minh Ôn Nghiêm đang đè Lôi Minh thở cũng khó khăn, đang lo không tìm được sơ hở của y. Lôi Minh biết Ôn Xương Thịnh tuyệt đối không nhượng bộ ở vấn đề này, con đường này nếu làm tốt không phải cũng là thành tích của Ôn Xương Thịnh, cũng là của mình sao. Cung tự tại ám chỉ, Lôi Minh không phải không rõ, nhưng rõ còn giả ngu. Chẳng qua do áp lực của lãnh đạo nên y phải đáp lại vài câu. Vì thế y tìm cơ hội lên tỉnh báo cáo công việc với bí thư Hứa, tỏ vẻ lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng làm y thấy áp lực rất lớn. Lôi Minh nói, Hứa Nam Hạ hiểu ý vì thế lúc ấy cũng không tỏ thái độ, còn khiến khích vài câu. Sau đó trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, bí thư Hứa tỏ rõ thái độ xã hội bây giờ có nhiều điều không bình thường, một vài lãnh đạo dung túng con cái một cách quá đáng, lấy danh nghĩa cha mẹ kiếm tiền riêng, hiện tượng này phải ngăn chặn, nhất là ở ba đường cao tốc lần này tuyệt đối không cho phép có người gọi điện xuống bên dưới, một khi phát hiện tỉnh ủy sẽ kiên quyết xử lý. Đây không phải là nói cho có, đưa tài chính bên ngoài vào làm đường cao tốc là sự cải cách của bí thư Hứa, làm tốt nhất định sẽ tổng kết kinh nghiệm, là thành tích rất lớn. Một tỉnh phía Nam xuất hiện hiện tượng đó là một đường cao tốc phía Đông làm với chất lượng công trình quá kém. Có người nói con của bí thư tỉnh ủy, vợ bí thư tỉnh ủy làm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty thi công, chuyện này tạo ảnh hưởng rất xấu. Tuy chuyện được đè lại nhưng sinh mạng chính trị của bí thư tỉnh ủy cũng bị đè tới cuối. Hứa Nam Hạ rất chú ý tiền đồ, ai ảnh hưởng đến tiền đồ của mình thì đừng trách gì độc ác. Vì thế y nói trước, con đường này bí thư rất coi trọng, mọi người nhường một chút. Đương nhiên bí thư Hứa cũng không nói rõ nhưng ám chỉ ai thì mọi người hiểu rõ. Bí thư Hứa tỏ thái độ như vậy, chủ tịch tỉnh Hàn cũng tỏ thái độ. Chỉ cần phát hiện con cái cán bộ dính ít công trình sẽ tuyệt đối tra xét tới cùng. Bí thư, chủ tịch tỉnh cùng tỏ thái độ cũng coi như quyết định. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh còn nói gần đây do tỉnh có nhiều công trình xây dựng lớn nên đề nghị tỉnh ủy tăng cường kiểm tra giám sát. Hết giờ làm chủ tịch tỉnh Hàn về nhà, vợ nằm bên nói mấy câu nhưng y không tức với vợ mà chịu khó giải thích. Người vợ này không phải vợ đầu của chủ tịch tỉnh Hàn, thời loạn chủ tịch tỉnh Hàn do vấn đề Sở Hùn thân nên vợ cũ bỏ. Vợ bây giờ không để ý tình cảnh khó khăn của Y Y, kiên quyết theo Y Y vì việc này chủ tịch tỉnh Hàn đối xử rất tốt với vợ, hết giờ làm chỉ cần không có việc đều về nhà đúng giờ. Chủ tịch tỉnh Hàn hơn 30 mới có con nên khá thương yêu. Bà vợ cũng thấy mình nợ con nên coi như bà bối, kết quả Hàn Lôi trở thành như bây giờ. Bà vợ cũng thông cảm sự khó xử của chồng, không tiếp tục dây dưa mà còn giúp chồng khuyên con. Có hiệu quả hay không thì không nói, nhưng ít nhất đường cao tốc qua Lượng Thủy thì Hàn Lôi không thể làm gì. Vấn đề là Hàn Lôi đã nhận quà người ta, không thể không tỏ vẻ gì đó. Mình ra mặt giải thích thì Hàn Lôi thấy mất mặt, ý liền mời Cung Tự Tại. Cung Tự Tại cũng đen đủi nên phải làm chân chạy, chỗ tốt không được còn bị chủ tịch tỉnh Hàn gọi vào văn phòng mắng cho một trận. Bây giờ Hàn Lỗi lại bảo y ra mặt giải thích với Lưu Trấn Nam. Ý chính là mọi người còn có quan hệ, còn có sau này mà. Đến quán trà Cung Tự Tại hẹn, Lưu Trấn Nam có chút bất ngờ. Cung Tự Tại không ngờ tự xuống lầu đón, Lưu Trấn Nam không khỏi thở dài trong lòng, xem ra lần này phí công vô ích rồi. Nếu chuyện thành thì đám quan chức sẽ ra vẻ, chuyện này Lưu Trấn Nam thấy nhiều. Hôm nay Cung Tự Tại tự mình xuống đón đó là vì chiếc xe, nói không dễ nghe thì chiếc xe chỉ có giá như vậy. Lưu Trấn Nam là người biết kiên nhẫn, chuyện nếu không có hy vọng thì y không nhắc tới một chữ. Sau mấy câu khách khí, lên lầu uống trà, Cung Tự Tại mới nói. Giám đốc Lưu, gần đây tỉnh bắt hơi chặt chuyện này, bên giám đốc Hàn cũng khó làm. Lưu Trấn Nam cười nói. Sao khách khí như vậy, tôi tới vì làm bạn, kinh doanh làm được thì làm, không được thì thôi. Chiêu này rất đẹp. Cung Tự Tại thầm khen đối phương biết làm người nên không giấu. Anh chắc có điểm không biết, lần này thị xã Lương Thủy được bí thư tỉnh ủy Hứa ủng hộ, nắm giữ quyền lên tiếng chủ yếu, bọn họ muốn công khai đấu thầu, bí thư Hứa ủng hộ nên ai dám chạm vào chứ? Lưu Trấn Nam ra vẻ tùy ý. Đấu thầu công khai, công bằng ở đâu cũng nói. Ha ha, không thể coi là thật. Cung Tự Tại nghiêm mặt nói. Lần này là thật hay không cũng khó nói. Bí thư Hứa là người trọng thể diện, từ trước đến giờ nói là giữ lời. Đừng nhìn bí thư Hứa ít quan tâm việc chính quyền, nhưng chỉ cần bí thư Hứa quan tâm thì không ai dám làm loạn trong đó. Lưu Trấn Nam thầm giật mình nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Không nói chuyện này, uống trà. Đúng, gần đây có mấy người bạn đang quay phim ở tỉnh ta, lát tôi bảo y mang mấy diễn viên tới cùng ăn cơm. Trong nháy mắt khi tiễn Cung Tự Tại, Lưu Trấn Nam quay sang nói với thư ký. Lập tức đi chuẩn bị, tôi tự mình tới quận Lương Thủy một chuyến, bảo đội ở bên kia lập tức tới đây chuẩn bị làm hồ sơ thầu. Vương Quốc Hoa còn tưởng trong thời gian này mình có thể nhàn một chút, không ngờ Ôn Dương Thịnh lại gọi hắn tới nói chuyện. Tiểu Vương, tôi đã tìm hiểu qua về công tác thẩm định của trụ sở sản xuất linh kiện, tổ quy hoạch do cậu phụ trách làm rất tốt. Có thể nói đã tạo kinh nghiệm cho công tác thu hút đầu tư và đấu thầu công khai của thị xã ta. Lần này đường cao tốc cũng tiến hành công tác đấu thầu, thẩm định tư cách các công ty tham gia là rất quan trọng, cậu phải vất vả phụ trách mới được. Nói không dễ nghe là giao người khác tôi không yên tâm. Ôn Dương Thịnh ra vẻ đầy lo lắng, thực ra là làm cho Vương Quốc Hoa xem. Phụ trách thẩm định tư cách công ty phải qua cửa Vương Quốc Hoa, không đủ tư cách ném đi. Có thể nói Vương Quốc Hoa được đặt vào vị trí rất quan trọng. Ý của hắn như thế nào gần như quyết định một công ty có tư cách tham gia hay không. Ôn Dương Thịnh làm vậy là vì coi Vương Quốc Hoa là con rể tương lai của bí thư Hứa. Hắn ngồi ở cửa đầu ai dám làm khó hắn. Ép quá, hắn kiện cáo với bí thư Hứa, đảm bảo không ít người ăn đòn. Có thể nói Vương Quốc Hoa chặn cửa thứ nhất sẽ khiến nhiều công ty không đủ thực lực phải than khóc, giảm được nhiều phiền phức. Giảm phiền không nói, Ôn Dương Thịnh còn muốn để nhân tình cho Vương Quốc Hoa, nhân tình này muốn chuyển vào thai bí thư Hứa. Hôm qua Ôn Dương Thịnh lên tỉnh họp và báo cáo việc này với bí thư Hứa. Mới đầu bí thư Hứa còn có thái độ nghi ngờ, Ôn Dương Thịnh lập tức khen năng lực của Vương Quốc Hoa, ví dụ như nói trụ sở sản xuất linh kiện nếu xây dựng xong sẽ có giá trị sản lượng đạt đến 300 triệu. Tổng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp của quận Lương Thủy trước đây không đến 30 triệu, nếu không phải đồng chí Tiểu Vương kiên trì nguyên tắc thì sẽ không đạt thành quả tốt như vậy. Tóm lại Ôn Dương Thịnh khen Vương Quốc Hoa làm việc chăm chỉ, kiên trì nguyên tắc, dám nghĩ dám làm. Hứa Nam Hạ nghe xong rất vui vẻ. Vương Quốc Hoa là do ông phát hiện, Vương Quốc Hoa làm tốt, ông cũng thấy vẻ vang. Kết quả Vương Quốc Hoa xuất hiện ở vị trí chết người, tổ trưởng tổ thẩm định văn phòng đường cao tốc thị xã Lương Thủy. Về vị trí thì đáng lẽ không nên do Vương Quốc Hoa làm, bao người nhìn chằm chằm vào nhưng Ôn Dương Thịnh kiên trì tới cùng, Nghiêm Hữu Quang ủng hộ nên việc này được thông qua. Trước đó Vương Quốc Hoa không biết, được thông báo thì hắn mới biết. Có thể nói Ôn Dương Thịnh vì lấy lòng Hứa Nam Hạ nên đã suy nghĩ rất kỹ mới làm thế. Nghiêm Hữu Quang tuy không biết nguyên nhân nhưng Vương Quốc Hoa trên thuyền của mình, có thể không ủng hộ sao. Mặc dù vị trí này không dễ làm nhưng Bí thư Nghiêm đứng bên nhắc nhở cũng sẽ không có sai lầm. Dù có người muốn lấy tư cách lãnh đạo đè người thì chỉ cần trưởng ban lãnh tỏ thái độ cái là ổn. Ai sợ ai? Vương Quốc Hoa đành nhận phân công của lãnh đạo, mỗi ngày tới văn phòng ủy ban thị xã ngồi nửa tiếng. Tổ thẩm định chuyển tài liệu sang, Vương Quốc Hoa thẩm định cuối cùng. Hắn đồng ý thì mới qua cửa. Ra khỏi văn phòng bí thư thị ủy, Vương Quốc Hoa gặp ngay Nghiêm Hữu Quang. Đi, tôi đưa cậu đến tổ thẩm định nhận chức. Vương Quốc Hoa. Chương 155, báo ứng đến quá nhanh. Đến văn phòng lớn phía đông, Vương Quốc Hoa cuối cùng cũng biết vì sao Nghiêm Hữu Quang đưa hắn tới đây. Trong phòng có mười mấy người đang làm việc. Đàn ông khoảng 40, 50, phụ nữ đều còn trẻ, chỉ có 4 người làm việc vặt. Phụ trách những người này là khá khó cho Vương Quốc Hoa, bảo sao Nghiêm Hữu Quang muốn đưa hắn tới. Giới thiệu một phen, Vương Quốc Hoa hơi choáng váng. Hai phó tổ trưởng đều 50 tuổi, còn là cấp chính huyện. Các thành viên khác kém nhất cũng là cấp trưởng phòng. Xem ra tổ thẩm định này không phải sản vật của một lãnh đạo nào mà là kết quả của sự thăng bằng. Tổ trưởng Vương còn trẻ, có năng lực, sau này tổ nhớ anh. Lên tiếng là phó tổ trưởng họ Long, cán bộ lâu năm của Cục Thống kê, chỉ là người này nói chuyện hay mất lòng người nếu không với năng lực của y bây giờ đã không chỉ là một chính huyện. Nếu không y cũng không nói câu lạnh nhạt như vậy khi Nghiêm Hữu Quang có mặt ở đây. Nghiêm Hữu Quang mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng rất tức giận. Người do mình đưa tới, còn có người dám nói thế. Long cương này do Lôi Minh đề cử, là cái đinh ở Cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê đương nhiên vui vẻ đá hắn đi. Đề cử Lôi Minh nhìn qua công bằng nhưng thực ra là có ý gây khó dễ cho Vương Quốc Hoa. Không đợi Nghiêm Hữu Quang lên tiếng, Lưu Trấn Nam đã thản nhiên nói. Mỗi người trong tổ đều có phân công của mình, tôi nhất định làm tốt công việc của mình. Nếu Phó Tổ trưởng Long cảm thấy mình không xứng chức, không làm tốt công việc thì có thể xin mời rời đi. Các vị ngồi đây cũng vậy, nếu thấy lực không đủ có thể báo cáo, tôi có thể thay mặt chỉnh lên lãnh đạo cấp trên. Muốn ở lại thì tôi nói trước, làm việc không tốt, động chút là ra vẻ. Chỉ chọn việc nhẹ thì tôi sẽ viết cho các vị báo cáo xin điều đi. Nhân viên của tổ đều là cán bộ có nghĩa vụ, năng lực mạnh nhưng lại hơi kiêu ngạo. Vương Quốc Hoa làm tờ GG nên có không ít người không phục. Long Cương vừa lên tiếng, không ít người muốn xem trò hay không ngờ Vương Quốc Hoa lại đáp trả như vậy. Lãnh đạo thị ủy coi trọng, giúp đều là người có năng lực nghĩa vụ, có thể vào tổ này vô hình chung đại biểu cho năng lực. Vương Quốc Hoa nói rất độc, anh không phục có thể đi. Nghiêm Hữu Quang thầm khen. Vương Quốc Hoa nhìn quanh một vòng. Tất cả đều phải ngậm miệng không dám nói. Nếu tất cả mọi người không nói gì thì tôi coi như đồng ý với cách nói của tôi. Bây giờ tôi phân công công việc như sau. Mọi người chia làm hai đội do hai phó tổ trưởng phụ trách, một đội phụ trách thẩm định lượt 1, một đội phụ trách thẩm định lượt 2, trung thẩm do tôi và hai vị phó tổ trưởng trao đổi quyết định. Ngoài ra tôi sẽ đề nghị với lãnh đạo thành lập một đội cơ động đảm bảo công tác hậu cần, đội này do tôi tự mình phụ trách. Các vị nghĩ không sai. Tôi không chuyên về thẩm định cho nên công việc cụ thể hoàn toàn do dựa vào mọi người. Không nói dài mà chỉ có 5 phút, cả văn phòng trở nên yên tĩnh. Vương Quốc Hoa đưa Nghiêm Hữu Quang ra ngoài, Nghiêm Hữu Quang mỉm cười nói. Được, ngôn ngữ đơn giản, sắc bén. Đúng, cậu vừa nãy nói đội cơ động là sao? Vương Quốc Hoa cười cười giải thích. Mấy đồng chí này tuổi đều không nhỏ nên cần lo lắng cho cuộc sống, có phúc lợi mọi người cũng nhiệt tình hơn. Nghiêm Hữu Quang đảo đảo mắt, cười ha hả nói. Cậu đó. Đây là vừa treo củ cà rốt trước móng lửa. Tôi lo lắng vô ích rồi. Vương Quốc Hoa quay đầu lại tìm Ôn Sương Thịnh báo cáo, chuyện đội cơ động lập tức được đồng tình. Điều 2 xe và lái xe từ đội xe, điều 3 nam 3 nữ từ các văn phòng ra tạo thành đội cơ động. Vương Quốc Hoa còn đề nghị mỗi người mỗi ngày được hưởng thấp nhất 20 đồng trợ cấp. Công ty đấu thầu rất nhiều, NGG công việc rất lớn thì sẽ đề nghị tăng lên 50 đồng. Hơn nữa còn lấy mấy phòng ở khách sạn Lượng Thủy coi như dùng để nghỉ khi làm thêm. Sáng hôm sau đội cơ động tập trung, nghe đọc phúc lợi mọi người đều vui vẻ. Mỗi người mỗi ngày ít nhất 20 đồng, có thể tăng lên 50 đồng, có ai không muốn làm. Sau đó Vương Quốc Hoa tên bố chức vụ của mọi người ở đơn vị không đổi, chiêu này là theo ý của Nghiêm Hữu Quang, dù sao tổ thẩm định này duy trì không lâu. Tổ thẩm định hoàn toàn không còn tiếng phản đối. Nếu bị đá ra khỏi tổ này, không ai là còn mặt mũi. Còn có chính là Vương Quốc Hoa nói được làm được, thẩm định ban đầu hắn hoàn toàn ủy quyền. Vì thế tâm trạng mâu thuẫn của mọi người càng thấp, còn có người cảm thấy làm việc dưới tay Vương Quốc Hoa rất thoải mái. Trợ cấp cao, đi làm, hết giờ làm có xe đưa, chưa còn được lo an. Đáng tiếc tổ thẩm định này duy trì tối đa một tháng, sau đó mọi người về lại cơ quan của mình. Vương Quốc Hoa còn việc ở quận nên mỗi ngày chỉ có thể ở văn phòng tổ 1-2 tiếng, trên thực tế bây giờ hắn không có việc gì mấy. Tổng Giám đốc, tôi đề nghị dùng danh nghĩa công ty con đấu thầu, không nên dùng tên của tập đoàn. Cao Phi nhắc việc này không khỏi có chút buồn bực. Y vừa được đề bạt làm tránh văn phòng tập đoàn Huy Hoàng, Cao Phi cầm được tài liệu không khỏi há hốc mồm. Vương Quốc Hoa phụ trách tổ thẩm định văn phòng quy hoạch đường cao tốc, vậy còn hy vọng gì chứ? Lưu Trấn Nam có chút kinh ngạc, tập đoàn Huy Hoàng là do y một tay ta, vẫn thấy đó là vinh quang tại sao không thể nhắc tới tên tập đoàn. Anh có ý gì? Lưu Trấn Nam đầy bất mãn nói, tập đoàn Huy Hoàng có gì không thể đấu thầu? Ở phương Nam tập đoàn chính là tượng trưng cho thực lực, tượng trưng cho Lưu Trấn Nam này. Nguyên nhân là do tổ trưởng tổ thẩm định là Vương Quốc Hoa. Hắn một lời khó nói hết. Cao Phi do dự không biết nên nói như thế nào. Công trình này rất lớn, Lưu Trấn Nam tự mình đến quận Lương Thủy là đủ biết nhất định phải đoạt vào tay. Bây giờ còn chưa bắt đầu đã có chuyện. Nói thẳng, đừng ấp úng. Lưu Trấn Nam thấy Cao Phi như vậy càng thêm khó chịu. Cao Phi trước không như vậy, làm việc lao luyện, nói chuyện dứt khoát mà, nếu không cũng không thể thành tránh văn phòng của cả tập đoàn. Chuyện này có liên quan đến con tổng giám đốc, có quan hệ đến vợ ngài. Thực ra Vương Quốc Hoa này. Cao Phi cẩn thận nói, từ lần trước bà chủ phái người giám sát biết quan hệ của Lưu Linh và Vương Quốc Hoa, mãi tới khi Lưu Linh bị mẹ đưa sang Mỹ. Thực tế đặc sắc hơn tiểu thuyết, Lưu Trấn Nam đứng ngẩn ra đó. Lưu Linh tìm bạn trai thì y cũng biết, trong lòng không quá tán thành nhưng không phản đối. Vợ không ngừng phản đối, Lưu Trấn Nam cũng mặc. Thời gian trước vợ gọi về nói Lưu Linh chia tay với bạn trai, Lưu Trấn Nam thở dài một tiếng, vốn tưởng chuyện cứ như vậy qua đi không ngờ bây giờ lại xảy ra trước mặt. Tổng giám đốc, chuyện này tôi không ngờ đến, mới có mấy ngày mà Vương Quốc Hoa từ một sinh viên mới tốt nghiệp đã thành một cán bộ cấp phó huyện, thành trợ lý chủ tịch quận Lưỡng Thủy, còn ở vị trí chết người đó. Không thể tưởng tượng nổi, cho đến bây giờ chưa thấy ai lên chức nhanh như vậy. Câu cuối cùng của Cao Phi làm Lưu Trấn Nam buồn bực. Báo ứng, chia rẽ đôi trẻ, việc này là thiếu đức, chỉ là báo ứng đến nhanh quá. Nghĩ lại, Lưu Trấn Nam cũng từng làm trong nhà nước, biết một quan chức muốn tiến bộ khó khăn như thế nào. Năm đó nếu không vì tiến bộ khó khăn, ý đâu cần rời khỏi nhà nước. Vương Quốc Hoa là bạn học của Lưu Linh, bây giờ mới bao tuổi đã thành trợ lý chủ tịch. Quá khó tin. Lưu Trấn Nam thầm khiếp sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ nhà thằng này có lai lịch. Nhà hắn không phải ở nông thôn sao? Chẳng lẽ nhà có họ hàng với quan to trên tỉnh nhưng hắn cố ý giấu bên ngoài. Đuổi Cao Phi ra, Lưu Trấn Nam ngồi một mình trong phòng rồi lấy máy gọi cho vợ ở Thượng Hải. Diễm Vương, Linh Nhi gần đây vẫn ổn chứ? Đồng Diễm Vương tưởng chồng lo cho con gái nên vui vẻ nói. Rất tốt, chút bệnh nhỏ thôi, phẫu thuật rất thành công. Cậu trai mà anh giới thiệu cũng đã sang Mỹ, em thấy cậu ta thật lòng với Linh Nhi, hai người bây giờ khá thân thiết. Lưu Trấn Nam không nói gì chỉ thở dài một tiếng. Đồng Diễm Vương nghe thấy không đúng nên vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì đó anh? Lưu Trấn Nam lúc này mới nói chuyện ra, Đồng Diễm Vương đã muốn vứt cái tên Vương Quốc Hoa vào hầm băng, sao thằng này lại xuất hiện? Sau khi chồng tiến vào lĩnh vực xây dựng, nhận hai đường cao tốc ở phía Nam làm tập đoàn đạt lợi nhuận gấp đôi cho nên Lưu Trấn Nam dồn hết tâm trí vào phương diện này, Đồng Diễm Vương cũng tuyệt đối ủng hộ. Đồng Diễm Vương trợn tròn mắt, nếu đấu thầu công khai thì với thực lực của tập đoàn cũng có phần thắng. Bây giờ không ngờ lại gặp tình huống này. Báo ứng đến nhanh quá. Chương 156, tiết độc. Vương Quốc Hoa hàng ngày đều dành mấy tiếng đi tới tổ thẩm định. Hắn mỗi ngày cũng được nhân viên trong tổ chào đón. Một tháng tiền lương được bao chứ, ở đây làm một tháng được 1.500 đồng, Vương Quốc Hoa lại dễ gần, hay cười, không ra vẻ, trong túi luôn có thuốc ngon đưa ra mời MNGG, các cô gái dẻo miệng cũng có thể tìm được gì đó từ túi của hắn. Người trong tổ gần như có nhận định chung chỉ cần làm tốt công việc của mình thì không cần lo Vương Quốc Hoa sẽ có chuyện gì. Long Cương phụ trách thẩm định vòng 1 có thể nói rất thoải mái, làm việc ở đây quá sung sướng. Vương Quốc Hoa không chỉ tay chỉ chân, có gì khó khăn trình bày lên thì cũng được giải quyết. Chuyện thẩm định vòng 1 do y quyết định, chuyện trong đội y quyết định, Vương Quốc Hoa cũng không nói gì. Cảm giác này ở cục thống kê y chưa bao giờ gặp. Thấy Vương Quốc Hoa vào, Long Cương lập tức tươi cười ra đón. Tổ trưởng Vương đến sớm vậy. Vương Quốc Hoa cười thầm trong lòng, người này có năng lực mạnh, rất phụ trách với công việc. Đối với người như vậy, Vương Quốc Hoa vẫn luôn tôn trọng, gặp mặt đều khách khí. Ha ha, quận không có việc quan trọng nên tôi tới sớm, hôm nay có nhiều việc không? Long Cương nói. Nhiều, lại có một tập đoàn từ phía Nam tới. Tập đoàn Huy Hoàng, từ tài liệu có thể thấy bọn họ có kinh nghiệm làm đường cao tốc, thực lực rất mạnh, cũng hứa có thể thương lượng thời hạn thu phí 15 năm. Nói thẳng trong từng đó công ty tôi coi trọng nhất là công ty này. Tập đoàn Huy Hoàng. Vương Quốc Hoa ngẩn ra, thuận miệng nói. Tôi có thể đọc qua tài liệu về tập đoàn này không? Long Cương có chút bất ngờ, Vương Quốc Hoa trước đó không bao giờ hỏi về tài liệu của các công ty vừa nộp lên, chẳng qua đối phương xem một chút cũng có sao chứ. Long Cương nhanh chóng lấy tập hồ sơ tới. Đây là lý lịch sơ bộ của công ty, còn mấy tài liệu liên quan khác tôi không mang tới.
Ừ.
Vương Quốc Hoa gật đầu cầm xem qua, xác định đây là tập đoàn nhà Lưu Linh nên nói. Lão Long, trong quá trình thẩm định không nên đưa quan điểm cá nhân vào, nhất định phải khách quan, có lợi bình cầu thị, thực tế. Vòng 2 và vòng cuối sẽ rất chú trọng ý kiến của anh. Long Cương thầm nghĩ Vương Quốc Hoa này không giống lãnh đạo bình thường, đây là người muốn làm tốt công việc, đồng thời y cũng cảm nhận được sự tôn trọng của Vương Quốc Hoa đối với mình. Tổ trưởng, có người tìm. Bên ngoài có người gọi, Vương Quốc Hoa đi ra thấy Cao Phi đứng dưới tán cây đợi mình. Thấy Vương Quốc Hoa, Cao Phi có chút lo lắng đi lên. Chủ tịch Vương, lại gặp mặt. Vương Quốc Hoa không phải không muốn gây khó dễ cho tập đoàn Huy Hoàng nhưng nghĩ lại đây là sự khinh nhẫn với tình cảm của mình. Chào đón Cao Tiên Sinh tới đầu tư vào thị xã Lương Thủy. Vương Quốc Hoa cười cười bắt tay, trên mặt không có bất cứ vẻ gì khác lạ. Bộ dạng này càng làm Cao Phi lo lắng, càng bình tĩnh cũng nói rõ rất hận Vương Quốc Hoa còn trẻ như vậy, đâu thể bình tĩnh đến thế. Không phải là tôi đầu tư, mà là tập đoàn Huy Hoàng đầu tư. Cao Phi cười sửa một chút rồi có chút do dự. Chủ tịch Vương, không biết có tiện hay không, nếu được tôi mời anh đi một chuyến. Vương Quốc Hoa vốn không định đáp ứng nhưng lại muốn xem đối phương muốn nói gì nên gật đầu nói. Không vấn đề. Cao Phi càng thêm lo, Vương Quốc Hoa nhận lời ngay chính là tỏ thái độ dù mày chơi thế nào cũng đừng mong qua cửa của tao. Cao Phi bây giờ chỉ mong Lưu Trấn Nam có thể thuyết phục được cậu thanh niên này. Không ngờ Vương Quốc Hoa từ chối lên xe im mà chỉ vào xe mình. Tôi có xe. Xe tới khách sạn Lưỡng Thủy, Vương Quốc Hoa vừa xuống xe liền hiểu, trong đầu không thể không nhớ lại một vài kỷ niệm với Lưu Linh. Lưu Trấn Nam đứng trong sảnh thấy Vương Quốc Hoa đi tới, y có chút rối rắm. Cậu thanh niên này nhìn từ xa không thấy có gì đặc biệt, đến gần lập tức thấy được sự trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh giống như không biết Cao Phi là người của tập đoàn Huy Hoàng. Đi lên một bước, Lưu Trấn Nam đưa tay ra. Chủ tịch Vương, tôi là Lưu Trấn Nam, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Huy Hoàng. Vương Quốc Hoa mặt không chút thay đổi. Rất hân hạnh, chào mừng tổng giám đốc Lưu đến đầu tư vào thị xã Lương Thủy. Sảnh có bàn trà. Lưu Trấn Nam không mời lên phòng mà ngồi ngay ở đây. Gọi đồ xong, Lưu Trấn Nam nói thẳng. Chủ tịch Vương, tôi biết chuyện của anh và Linh Nhi. Vương Quốc Hoa khẽ cau mày nói. Tổng giám đốc, ông cảm thấy chuyện của tôi và Lưu Linh có liên quan tới cuộc nói chuyện hôm nay ư? Tôi không có thói quen lúc làm việc nói chuyện cá nhân, nếu ông còn muốn tiếp tục nói chuyện này thì tôi nghĩ mình nên về. Lời không dễ nghe nhưng rất bình tĩnh, hoàn toàn có bộ dạng công việc. Lưu Trấn Nam có chút kinh ngạc vì phản ứng của Vương Quốc Hoa. Tên này dù làm quan trong bụng mẹ cũng mới hơn 20 năm, sao lại trông như một tên hơn 40 thế này? Được, không nói cái này, ở đây tôi có vài thứ hy vọng tập đoàn Huy Hoàng được đãi ngộ công bằng. Lưu Trấn Nam quyết định đi thẳng vào vấn đề, vừa nói vừa đặt một phong bì lên bàn. Trong này có tấm séc 1 triệu, không biết có thể mua một cái công bằng không? Đương nhiên giá cả còn thương lượng được. Vương Quốc Hoa im lặng không nói, thích dùng tiền giải quyết, Vương Quốc Hoa gặp không ít người. Nhưng trực tiếp như Lưu Trấn Nam là lần đầu hắn gặp. 1 triệu hôm nay đối với hắn mà nói cũng không đáng gì. Tổng giám đốc, mời ông thu lại, việc này tôi coi như không có. Nếu có lần sau tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo cấp trên ông hối lộ quan chức nhà nước, được rồi, xem ra ông không có việc gì khác, tôi xin phép về trước. Vương Quốc Hoa đứng lên nhẹ nhàng lấy ra một tờ 100 đồng trong ví bỏ xuống bàn. Bữa này coi như tôi mời. Lưu Trấn Nam cười cười đứng lên không có ý lưu lại. Chờ Vương Quốc Hoa đi xa, ý mới xa sầm mặt ngồi đó không nói. Cao Phi đi tới nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc, thế nào rồi? Thanh niên này rất xuất sắc, tiền đồ vô hạn, Linh Nhi chia tay với hắn có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Lưu Trấn Nam cười khổ một tiếng. Cao Phi không biết nên nói gì, hôm nay vừa mới gửi tài liệu tới thẩm định, đây là thành quả của cả đoàn mấy chục người làm ra, nếu cửa thứ nhất đã ngã, cố gắng của mọi người uổng phí không nói, năm nay không chừng mảng xây dựng của tập đoàn cũng không có mối làm ăn, rất nhiều nhân viên công trình và máy móc đang đợi cơm. Tổng giám đốc, hay là để con ngài đến một chuyến, có lẽ thuyết phục được hắn. Cao Phi cẩn thận đưa ra đề nghị, Lưu Trấn Nam lặng lẽ nói. Có lẽ chỉ có cách này nhưng sợ là phản tác dụng. Vương Quốc Hoa cảm thấy quá buồn cười, chuyện này mà mình cũng gặp phải. Lo lắng của Lưu Trấn Nam, hắn hiểu, là ai khác cũng sẽ lo như vậy. Nhưng ai có thể hiểu được tâm lý của mình chứ? Vốn tưởng chuyện cứ như vậy qua đi, Vương Quốc Hoa không để ở trong lòng. Ai ngờ 3 hôm sau Vương Quốc Hoa hết giờ làm về nhà. Hắn vừa xuống xe lên lầu thì thấy ngoài cửa đứng một người làm hắn chân chối. Lưu Trấn Nam sẽ dùng thủ đoạn gì để yên tâm là mình được đối xử công bằng? Vương Quốc Hoa nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, chỉ không ngờ sẽ gặp phải Lưu Linh. Lưu Linh mặc chiếc áo khoác ngoài màu xám, vây xám, thậm chí dưới chân cũng là giày xám. Nhìn Lưu Linh cười đầy miễn cưỡng, Vương Quốc Hoa không biết đối mặt giờ phút này như thế nào. Lưu Linh trông tiểu tụy hơn nhiều, bộ đồ màu xám càng làm mặt cô thêm tái đi. Thực ra Lưu Linh không rõ mình nên mặc gì tới gặp Vương Quốc Hoa, cuối cùng mặc đồ này. Anh gầy đi nhiều. Chủ động nói chuyện là Lưu Linh, thân hình nóng bỏng trước đây trong lòng hắn bây giờ hơi run run trong gió. Lưu Linh lạnh, Vương Quốc Hoa sao không phải như vậy? Sao em phải khổ như vậy? Gọi một cuộc điện khói như vậy sao? Từ xa như vậy về đây, có cần sức khỏe không thế? Vương Quốc Hoa không biết sao mình lại nói câu như vậy, đây gần như là theo bản năng. Lưu Linh nhìn Vương Quốc Hoa, cô nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bị gió thổi xuống mặt. Thực ra em muốn gặp anh, thấy anh rất tốt, em yên tâm rồi. Vương Quốc Hoa có bao lời muốn nói nhưng cuối cùng đã nhịn được. Hắn cắn răng nói. Em cũng thấy rồi đó, anh vẫn tốt, còn lên trước, em có thể yên tâm mà đi. Lưu Linh khẽ run lên, cắn môi mở to mắt nhìn hắn giống như muốn ghi mãi hình ảnh của hắn vào đầu vào tim cô. Chương 157, trả thù giúp anh. Lát sau trong mắt Lưu Linh lộ ra một tia cầu xin, mặt đầy đáng thương nhìn hắn. Em muốn ăn thỏ nướng, anh đi với em có được không? Trước đây Lưu Linh chỉ cần muốn làm gì, muốn gì đó đều dùng bộ mặt này, mỗi lần đều thành công, Vương Quốc Hoa cũng hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô. Lần này cô thành công, Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Anh biết mình còn chưa học được cách từ chối em. Vương Quốc Hoa vừa nói vừa xoay người đi trước, Lưu Linh theo sau nhẹ nhàng khoác tay Vương Quốc Hoa, hai người đi bộ ra khu nhà quận ủy. Trước đây Lưu Linh rất thích khoác tay hắn, lần này trên mặt không nụ cười nhưng lại càng giữ chặt tay hắn hơn. Gần đó có quán thịt rừng, kinh doanh khá tốt. Chủ cửa hàng là họ hàng của Đỗ Tưởng, chủ yếu tiếp khách bên chính quyền nên nhận ra Vương Quốc Hoa. Ông chủ Ân cần bố trí một phòng, Vương Quốc Hoa gọi đồ xong, Lưu Linh nói. Uống chút rượu chứ? Vương Quốc Hoa có chút do dự nói. Bỏ đi, hay là uống thứ khác, anh say một lần, không muốn say lần nữa. Mặt Lưu Linh cứng lại, từ từ chuyển thành nụ cười ảm đạm, cô lẩm bẩm tự dễ ước. Em có phải rất tàn nhẫn không? Vương Quốc Hoa lắc đầu. Không biết. Anh thật sự không biết cảm giác này là gì, em biết không? Lưu Linh cũng lắc đầu, cười càng buồn. Em cũng không biết. Thực ra em hiểu anh sẽ không làm khó tập đoàn Huy Hoàng, anh không phải người như vậy. Nhưng em không nói với bọn họ, em muốn bọn họ có cảm giác khó chịu. So sánh với tiền, em không phải thứ quan trọng nhất với bọn họ. Nhưng trước mặt bố mẹ, em không thể chống đối. Vương Quốc Hoa lần đầu nở nụ cười đầy thoải mái. Anh nói rồi, anh tin em, trước đây, bây giờ và sau này đều như vậy. Lưu Linh cũng cười nhưng trên mắt đã rơi lệ. Cô nghẹn ngào cười mắng. Anh xấu lắm, không làm em khóc là anh không hài lòng ư. Vương Quốc Hoa cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau cho cô. Đồ ăn tới, ăn đi. Lưu Linh chỉ ngồi ăn, Vương Quốc Hoa lặng lẽ như trước gấp đồ ăn cho cô, thi thoảng lấy khăn lau mở trên khóe miệng cô. Ăn vài miếng thịt, Lưu Linh bỏ đũa xuống. Em ăn đủ rồi. Vương Quốc Hoa gọi chủ quán tới thanh toán sau đó rời đi. Ven đường có một chiếc xe đợi ở đó, Vương Quốc Hoa dừng lại nói. Được rồi, tạm biệt em. Trong mắt Lưu Linh hiện lên một tia tuyệt vọng, lặng lẽ túi đầu lên xe. Lưu Linh quay đầu lại nhìn hắn đứng ở ven đường như pho tượng. Mãi tới khi xe đi xa, Lưu Linh vẫn không thể bình tĩnh. Xe về tới khách sạn, Lưu Trấn Nam cùng Đồng Diễm Phương lúc này mới thở dài một hơi, vẻ mặt của Lưu Linh đã nói ra kết quả. Chẳng qua Đồng Diễm Phương vẫn hỏi một câu. Được chứ con? Lưu Linh bình tĩnh nói. Không có việc gì, con mệt muốn nghỉ. Hai vợ chồng nhìn nhau cùng lui ra. Hai người không thấy tia tuyệt vọng hiện lên trong mắt Lưu Linh. Phòng này lúc trước cô và Vương Quốc Hoa đã ở, Lưu Linh kiên quyết muốn ở phòng này, Lưu Trấn Nam tuy khó hiểu nhưng không để trong lòng. Đóng cửa lại, Lưu Linh cười cười đầy quỷ dị. Bọn họ làm anh bị tổn thương, em báo thủ giúp anh. Đừng tức, tức sẽ xấu. Hai vợ chồng vừa ra khỏi phòng, mí mắt Lưu Trấn Nam giật giật, trong lòng thấy lo lắng như là điều báo. Đồng Diễm Vương thật ra lại khá vui vẻ. Tốt rồi, bây giờ không có phiền phức rồi. Không uổng công em gọi con từ Mỹ về. Đúng rồi, anh con nhà phó bí thư kia hôm qua đã nói chuyện cưới hỏi, em còn muốn hỏi anh. Hả? Chờ một thời gian nữa rồi nói, Linh Nhi bây giờ có lẽ không có tâm trạng. Lưu Trấn Nam không yên tâm, ý luôn thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ, y lớn tiếng nói, không xong, vừa nói vừa lao ra khỏi phòng chạy nhanh tới cửa phòng Lưu Linh, y đập cửa thật mạnh. Linh Nhi, mở cửa. Cửa phòng không thể nào đẩy ra. Lưu Trấn Nam vội vàng gọi nhân viên phục vụ để mở cửa. Đồng Diễm Phương chạy theo, người ngã ra sau mấy bước dựa vào tường và đặt mông xuống mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy hả con bé ngu ngốc này? Đồng Diễm Phương đứng lên đập mạnh cửa lớn tiếng nói. Linh Nhi, con đừng làm chuyện ngu ngốc. Vẫn là Lưu Trấn Nam bình tĩnh, lui về sau vài bước rồi lao tới đặt mạnh, không ngờ chất lượng cửa quá tốt, không mở ra được, Lưu Trấn Nam đẩy tiếp cũng vô ích. Kết quả nhân viên phục vụ lo lắng nên nói. Hỏng cửa phải đền. Lưu Trấn Nam đâu để ý đến ả, tiếp tục đập cửa, vai đau, chân đau mới mở được chốt trong ra. Y lao vào, một mùi máu xông vào mũi, Lưu Linh nằm trên giường, mắt vô hồn nhìn trần nhà, máu đang từng giọt chạy từ cổ tay xuống. Vương Quốc Hoa về phòng mà luôn có cảm giác bất an, xem văn bản một lúc là không còn tâm trạng. Hắn đứng lên ra bàn công châm thuốc hút vẫn không thể bình tĩnh lại. Trời tối đen, Vương Quốc Hoa cảm thấy quận hôm nay quá ảm đạm. Trời sáng, trong phòng ở bệnh viện số 2 thị xã, Lưu Linh rốt cuộc đã tỉnh lại. Thấy mình còn chưa chết, cô khóc. Đồng Diễm Vương một đêm không ngủ thấy Lưu Linh đã tỉnh nên vội vàng kêu lên. Linh Nhi, Linh Nhi. Lưu Linh chỉ nhìn qua ả một cái, sau đó nhìn Trần. Đồng Diễm Vương quỳ gối trước giường cầm tay phải không bị thương của Lưu Linh, ả bộ mặt nghẹn ngào nói. Con bé ngu này, sao con làm việc ngu ngốc như vậy? Lưu Linh nhẹ nhàng thu tay về nhìn Đồng Diễm Vương như người xa lạ, sau đó nhắm mắt quay mặt đi. Ánh mắt đó làm Đồng Diễm Vương có cảm giác rất lạnh. Đồng Diễm Vương không khỏi run lên. Lưu Trấn Nam lúc này vào thấy Lưu Linh đã tỉnh, ý đi lên nhỏ giọng nói. Muốn gọi hắn tới không? Lưu Linh đột nhiên trợn mắt nhìn Lưu Trấn Nam như ma quỷ. Cô hoảng loạn hét lên. Ông dám. Các người nghe rõ cho tôi, ai dám quấy rầy hắn nữa thì chờ nhặt xác tôi đi. Lưu Trấn Nam thấy Lưu Linh phản ứng mạnh như vậy, y rất bất ngờ. Trước đây Lưu Linh luôn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ đã đổi khác. Thấy Lưu Linh kích động rẽ rủa làm rơi cả ống chuyển nước, Lưu Trấn Nam vội vàng nói. Được rồi, bố mẹ không quấy rầy hắn. Bác sĩ vội vàng chạy tới thấy Lưu Linh như nổi điên nên bảo y tá tiêm thuốc can thần. Lưu Linh dần yên tĩnh, một lần nữa ngủ say. Bác sĩ có chút khó chịu nhìn Lưu Trấn Nam. Hai người làm bố mẹ thế nào vậy hả? Còn kích thích cô bé. Hôm qua nếu muộn 5 phút đã không còn mạng nữa. Chưa từng thấy ai làm bố mẹ như hai người, trong đầu nghĩ gì vậy hả? Ép con gái thành như vậy, buông tay đi. Lưu Trấn Nam đỏ mặt xin lỗi. Xin lỗi, do chúng tôi sai. Đêm đó Vương Quốc Hoa ngủ không ngon, sáng sớm đầu đau như muốn vỡ ra. Tối qua mưa nhỏ, nhiệt độ thoáng cái giảm xuống. Vương Quốc Hoa tỉnh lại phát hiện mắt mình đau nhức. Đáng chết. Thấp giọng nguyên rủa, Vương Quốc Hoa nhìn thấy đã là 8 hát, bình thường lúc này mình đã xuống lầu. Hắn rửa mặt đi xuống, chân hơi lảo đảo. Lão Lý thấy tư thế không đúng nên vội vàng đi tới dịu và đưa tay đặt lên chắn hắn. Nóng quá, Chủ tịch Vương phải tới bệnh viện. Vương Quốc Hoa bị sốt quá cao nên mặc cho đối phương đưa mình tới bệnh viện. Bác sĩ nhìn xong nói đưa đến kịp thời, tới muộn có lẽ bị viêm phổi. Chuyển hết chai nước mới tốt lên đôi chút. Vương Quốc Hoa nhìn chai nước to trong tay y tá, hắn lấy máy gọi xin phép. Lý Dật Phong biết Vương Quốc Hoa bị bệnh nên hỏi vài câu, bảo hắn yên tâm dưỡng bệnh. Đồng Diễm Vương cầm theo bát canh vô tình đi trên đường thấy Vương Quốc Hoa ngồi ở đó chuyển nước. À không khỏi tức giận, không phải vì hắn thì Linh Nhi sao lại vậy? Nhất định là hôm qua hắn làm gì đó với Linh Nhi. Đồng Diễm Vương ăn mặc như một quý phu nhân giờ phút này như một mụ già lao tới tát thẳng vào mặt Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa không kịp đề phòng nên bị trúng đòn. Hắn nhìn Đồng Diễm Vương mà không thể hiểu nổi có chuyện gì. Thằng chó, sao mày không chết đi? Đồng Diễm Vương còn định đánh tiếp, Lao Lý kịp thời ngăn lại. Tức giận nói. Mụ kia, mụ là ai? Nếu không dừng tay đừng trách tôi không khách khí. Vương Quốc Hoa nghe giọng của ả không đúng, trong lòng lại thấy lo lắng. Hắn bình tĩnh nhìn Đồng Diễm Vương. Lưu Linh làm sao? Đồng Diễm Vương hơi bình tĩnh lại, nghĩ thằng này có quyền thẩm định tập đoàn nên hơi sợ. Tôi nhìn nhầm người. Vừa nói vừa xoay người đi. Vương Quốc Hoa lúc này cười lạnh nói. Mụ dám đi tôi đảm bảo tập đoàn Huy Hoàng không có chút cơ hội nào. Chương 158, gặp như không gặp. Trời âm u giống như có một lớp mỡ thâm đen dán lên bầu trời. Lưu Linh không hy vọng mình có thể tỉnh lại, chỉ hy vọng kết thúc tất cả. Tình cảm bắt đầu từ đây, kết thúc ở đây. Trời về chiều, Lưu Trấn Nam vào phòng bệnh thấy Lưu Linh ngẩn ra đó, y đi lên nhỏ giọng nói. Tỉnh rồi sao, hắn ở ngoài đợi cả ngày. Không phải là bố mẹ báo, là hắn đến khám bệnh thì thấy. Lưu Linh vô lực nhắm mắt nhỏ giọng nói. Nói với hắn tất cả đã kết thúc. Tim cô rất đau nhưng cô biết một điều tất cả sẽ không thể trở lại như trước. Dù Vương Quốc Hoa có thể nhưng cô không thể tha thứ cho sự phản bội của mình. Lưu Trấn Nam lặng lẽ đi ra, trong đầu hiện lên hai chữ tàn nhẫn. Trước mặt lợi ích, mình là ông bố tàn nhẫn, chẳng lẽ con người chỉ sống vì lợi ích sao? Vương Quốc Hoa ngồi ngoài cả ngày, trong lòng thật ra lại rất bình tĩnh. Lưu Linh chọn cách này để chống lại không bằng nói là thỏa hiệp. Giống như Lưu Linh, hắn cũng biết tất cả không thể trở lại như trước. Giống như chiếc gương bị vỡ. Dù có hợp lại khéo tới đâu thì nó vẫn là gương vỡ. Lưu Trấn Nam nói lại ý của Lưu Linh, Vương Quốc Hoa yên lặng đứng lên, yên lặng rời đi giống như người đợi cả ngày không phải là hắn. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, kết quả này chính là cách kết thúc tốt nhất. Vương quốc Hoa biết Lưu Linh sau lần này sẽ trưởng thành. Gặp lại như không gặp, Lưu Linh dùng cách này để kết thúc chính là không hy vọng cuộc sống của Vương quốc Hoa bị quấy rầy nữa. Dùng cách này chính là muốn mọi người xung quanh hiểu như vậy. Hắn cũng không rõ suy nghĩ trong lòng Lưu Linh, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng quyết định của Lưu Linh. Nhìn Vương quốc Hoa rời đi, Đồng Diễm Vương lẩm bẩm. Thằng chó. Lưu Trấn Nam nghe rõ, y lạnh lùng nhìn lại không biết sao càng thấy ả phụ nữ này trướng mắt. Đồng Diễm Vương hơi chột dạ nói thầm. Không phải vì hắn thì Linh Nhi đâu có như vậy. Lưu Trấn Nam không nhịn được vung tay tát mạnh. Bút, tiếng vọng quanh quẩn cả hành lang. Lưu Trấn Nam, anh đánh tôi. Đồng Diễm Vương không thể tin đây là sự thật, từ lúc lấy nhau tới giờ, Lưu Trấn Nam chưa bao giờ động một đầu ngón tay vào ả. Đánh cô là nhẹ, tôi muốn bức cô về nhà ngoại, một lần nữa dạy cô cách học làm người, học làm mẹ như thế nào. Lưu Trấn Nam bỏ lại câu này rồi đi. Quyết định của Lưu Linh thì Lưu Trấn Nam cũng có thể đoán được. Với tính cách của Lưu Linh, cô quyết định như vậy là bình thường. Cô không muốn tiếp tục làm con cờ trong tay bố mẹ, vì thế cô chọn cái chết. Con gái luôn ngoan ngoãn, khéo léo lại dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy, Lưu Trấn Nam rất sợ. Khi Lưu Linh dùng cách này để kết thúc, Lưu Linh cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng con gái. Lưu Trấn Nam không thể không một lần nữa đánh giá lại mình có là ông bố đủ tư cách không? 2 tháng cuối cùng đã qua đi, tập đoàn Huy Hoàng có thực lực mạnh nhất cuối cùng thành người thắng trong cuộc tranh đoạt. Nhiệm vụ thẩm định đã xong, Vương Quốc Hoa lặng lẽ về ủy ban quận, tiếp tục làm trợ lý chủ tịch của hắn. Trụ sở sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc ở Lâm Giang đã khởi công, TV đưa tin về nghi lễ này, mọi người thấy một vị lãnh đạo đảng, quốc gia cũng tham gia nghi thức. Tín hiệu này rất rõ ràng, một ít công ty vốn còn do dự nhưng chỉ trong một đêm đã bắt đầu khởi công ở khu công nghệ cao, khu khai phát. Trong một tuần có đến 15 công ty mới đầu tư vào khu khai phát, khu công nghệ cao quận Lưỡng Thủy, vốn đầu tư đạt trên 50 triệu. Vương Quốc Duy lại đi tới quận Lưỡng Thủy, ngồi ở văn phòng Vương Quốc Hoa, y có chút tức giận chỉ muốn đấm ngực, dậm chân. Đất của tôi bị chính quyền chức dụng, bồi thường mỗi mẫu 130.000, lỗ nặng rồi. Vương Quốc Duy nhìn như lỗ rất nhiều tiền. Vương Quốc Hoa không hề lưu tình vạch trần. Bớt như vậy đi, ông nghĩ tôi không biết ông bỏ bao tiền để mua đất ư. Đừng nói nhiều, chia tiền. Vương Quốc Duy đếm đếm ngón tay. Thực ra cũng không được bao nhiêu, chỉ mấy triệu. Vấn đề là tôi bây giờ còn nhiều việc dùng tới tiền. Tôi tính cho ông nghe, đầu tư vào một công ty sản xuất máy vi tính ở Đông Giang, giai đoạn đầu cần 8 triệu, còn có. Vương Quốc Hoa giơ tay ngắt lời. Dừng, đừng tính với tôi, ông tính với Phi Dương đi, y khá mềm lòng, dễ lừa. Vương Quốc Duy cười ha hả nói. Đáng tiếc ông không phải chủ tịch, nếu không tôi sẽ đầu tư một công ty ở chỗ ông. Vương Quốc Hoa biết thằng này không lợi không dậy sớm nên không tiếp lời hắn. Phi Dương ở Mỹ thế nào? Gần đây có tin tức của cậu ta không? Phi Dương. Rất tốt, dẫn theo Giang Thúy Thúy sang Mỹ sống xa hoa. Đúng rồi Quốc Hoa, nghe nói khu công nghệ cao quận ông muốn mở rộng, bao tiền một mẫu vậy? Đôi cáo đã lộ ra, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn hắn. Đừng có ý đồ với tôi, đất ở chỗ tôi bán ra ngoài có quy định nghiêm khắc, tôi nói với ông sao thích đầu cơ như vậy? Không phải ông chuyển sang ngành sản xuất sao? Sao lại nhớ tới đường xưa thế? Vương Quốc Duy than khóc. Anh em, ông có điều không biết. Công ty sản xuất máy vi tính của tôi đầu tư nhiều, sinh lãi chậm. Nước Mỹ đang chết gần đây lại muốn bán ra hệ điều hành gì gì mới, gọi là bàn gì đó. Nghe thứ này đã biết không rẻ, lại phải đầu tư không ít. Nhắc đến cái này, Vương Quốc Hoa có chút giật mình, vội vàng hỏi. Đúng, Phi Dương ở Mỹ có mua cổ phần của tập đoàn ZX không? Vương Quốc Duy nghe vậy trừng mắt nói. Ai nói không? Vừa tới Mỹ đã mua, không chỉ là vì ZX gì đó sao? Lấy hết tài chính ở Thượng Hải ra. Nếu không tôi sao tới chỗ ông tìm cách làm gì? Ông nói người nước ngoài sao ngu như vậy? Đặt tên gì không đặt, đặt cái tên nghe chán vậy. Tập đoàn phần mềm ZX thì làm gì chứ? Thời nay phải cứng, làm người làm việc làm kinh doanh đều phải cứng. Mềm sẽ bị người xem thường, mềm thì bạn gái sẽ chạy theo người khác. Vương Quốc Hoa không ngờ thằng này có thể nói mấy việc kia nên cười mắng. Ông đó, không phải không muốn giúp mà thật sự không thể. Bây giờ bao người nhìn chằm chằm vào vị trí của tôi. Hy vọng ông có thể hiểu. Khoản tiền bên thị xã Lâm Giang ông có thể tham ô, sau này bù vào là được. Bên chỗ Phi Dương, tôi nói với cậu ta, làm sản xuất là việc tốt, phương hướng của ông là đúng. Câu này đã nói thẳng vào ý đồ của Vương Quốc Duy, Vương Quốc Duy có chút xấu hổ gãi đầu. Phi Dương trước đó cũng nói với tôi muốn đi vòng vo với ông là rất khó. Ông giống như gì cũng nhìn thấy, bây giờ xem ra không giả. Tôi cũng vậy, sợ Phi Dương có hiểu lầm nên mới tới nói chuyện với ông rồi giải thích với hắn. Vương Quốc Duy cười cười khen hai câu nhưng trong lòng vẫn rất giật mình với thái độ của Vương Quốc Hoa. Tiền lãi bên thị xã Lâm Giang không phải con số nhỏ. Như vậy đi, ông nói với Phi Dương, coi như chúng tôi đầu tư, chiếm chút cổ phần, tạm thời đặt hết dưới tên Phi Dương, thân phận của tôi không cho phép. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Trong lòng hắn cũng hy vọng công ty của Vương Quốc Duy làm ăn lớn mạnh, tương lai làm quan cũng cần tài chính giúp đỡ. Vương Quốc Hoa hưng phấn chính là không ngờ Du Phi Dương có tầm nhìn và gan dạ như vậy, mình hơi chỉ điểm là dám dồn hết tiền vào. Lần này muốn không giàu cũng khó. Đồng thời Vương Quốc Hoa cũng tán thành sự quyết đoán của Vương Quốc Duy, đầu tư lớn như vậy ở Trung Quốc nếu không to gan là không làm được. Được, tính hai người các ông mỗi người 5%, đủ chưa? Vương Quốc Duy lộ ra bản sắc gian thương, Vương Quốc Hoa thật ra không có gì để nói. Được, bao nhiêu cũng được, chẳng qua tôi chỉ có thể làm chủ cho mình, bên Phi Dương thì ông đi mà nói. Vương Quốc Duy xấu hổ cười ha hà nói. Vậy được, ông làm đi, tôi về đây. Các loại xe tốt không ngừng ra vào ủy ban quận, cảnh này là cảnh chói mắt nhất trong thời gian qua. Xe không phải của chính quyền mà là nhà đầu tư tới làm việc. Chủ tịch Lý Dật Phong gần đây rất vui vẻ, chỉ nửa năm mà vốn thu hút đầu tư của quận Lương Thủy đã gần đạt 1 tỷ, đó là điều trước đây không ai dám ghi tới. Bây giờ trong khóa mình làm được, Lý Dật Phong không tự hào cũng khó. Nhìn Vương Quốc Hoa tiễn một vị khách lên xe, Lý Dật Phong thầm than tên này giúp mình rất nhiều việc. Về cơ bản mảng thu hút đầu tư đều do Vương Quốc Hoa phụ trách mà thành như vậy. Mặc dù ở đây cũng có ý mượn thế nhưng ai có thể phủ nhận được tư tưởng và tầm nhìn thiên tài của Vương Quốc Hoa. Tư tưởng của hắn thật ra rất đơn giản, lúc người khác tăng giá đất, anh dùng giá đất rẻ kéo các công ty sản xuất linh kiện ô tô tới, hình thành quy mô sản nghiệp. Bất cứ ngành nào có quy mô thì sẽ mang lại hiệu ứng. Chương 159, Phú ông trăm triệu. Đồng chí Dật Phong, anh tới đây một chút. Ôn Sương Thịnh nói nghe khá vui vẻ giống như có chuyện tốt. Lý Dật Phong không dám chậm trễ, vội vàng nói. Tôi tới ngay. Ôn Sương Thịnh dạo gần đây rất đắc ý đường cao tốc kia khiến ý thành người đi đầu trong cải cách của tỉnh. Thị xã và tập đoàn Huy Hoàng ký hợp đồng hợp tác coi như kết thúc thắng lợi việc này. Trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy đã lên tiếng khen ngợi các đồng chí ở thị xã Lương Thủy có tinh thần đổi mới, tinh thần cải cách, lời khen này đâu phải đơn giản. Ban tuyên giáo tỉnh ủy lập tức có phản ứng, báo tỉnh quyết định tổ chức đưa tin chuyên đề, đài truyền hình tỉnh cũng có hành động. Đây là chuyện bí thư Hứa coi trọng, không thể sơ sót. Ôn Sương Thịnh gọi Lý Dật Phong tới chính là vì việc này. Căn nguyên việc này nói ra chính là hai người Tằng Trạch Quang và Lý Dật Phong. Lý Dật Phong theo Ôn Sương Thịnh chặt hơn một chút. Tằng Trạch Quang có chỗ dựa trên tỉnh nên tính chất khác. Bởi vì việc này khi Ôn Sương Thịnh nhận được tin của ban tuyên giáo liền muốn mượn đề tài cục diện tốt đẹp của quận Lương Thủy mà khai thác, tuyên truyền quận Lương Thủy một chút. Ở việc chọn ai nhận phỏng vấn, Ôn Sương Thịnh khá chú ý. Ban tuyên giáo nghe theo ý của bí thư Hứa mà có hành động, hiệu quả mang tới ngay lập tức, có ý kiến muốn Ôn Sương Thịnh lên trước. Ở điều kiện này, Ôn Sương Thịnh sao có thể không vui. Lý Dật Phong vội vàng đến trước văn phòng Ôn Sương Thịnh, Tiêu Hạo Nam chào vài câu. Ôn Sương Thịnh đứng lên mời Lý Dật Phong ngồi xuống nói chuyện. Đồng chí Dật Phong, thành tích năm nay của quận Lương Thủy rất đáng mừng, vừa lúc tỉnh muốn tuyên trình hình thức cải cách của thị xã Lương Thủy, tôi ý định để truyền thông tuyên truyền luôn thành tích đáng mừng của quận Lương Thủy. Tôi gọi anh là muốn anh về chuẩn bị một chút, chuyện này do bên ủy ban quận ra mặt làm. Bên đồng chí Tằng Trạch Quang thì tôi sẽ giải thích. Ôn Sương Thịnh coi như đưa ra quyết định, Lý Dật Phong mặc dù có chút băn khoăn nhưng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Xin bí thư yên tâm. Tôi nhất định chuẩn bị chú đáo. Lý Dật Phong không vui mấy vì việc này, ngược lại còn có chút lo lắng. Tằng Trạch Quang nhận được thông báo đã gần hết giờ làm buổi chiều. Thông báo do ban tuyên giáo thị ủy truyền xuống ban tuyên giáo quận ủy, ý là mời ban tuyên giáo phối hợp với bên ủy ban quận làm tốt công tác tuyên truyền, ban tuyên giáo đâu dám chậm trễ, lập tức tới báo cáo với Tằng Trạch Quang. Nghe báo cáo xong, Tằng Trạch Quang xa sầm mặt đuổi người ra. Lưu Đông Phàm bên ngoài nghe thấy tiếng bịch, biết bí thư Tằng bẻ bút. Lưu Đông Phàm chỉ có thể thầm thở dài trong lòng. Ngay lúc Tằng Trạch Quang đang cẩn thận, Vương Quốc Hoa cười ha hả xuất hiện ở cửa, trong tay còn mang theo hai con gà rừng. Vừa vào đã nói. Sếp đâu, tôi mang gà rừng mà sếp thích ăn, thuận tiện mời sếp giải quyết hộ bữa tối. Tằng Trạch Quang rất nhanh lấy lại thái độ bình thường, ý cười mắng. Cậu đó, lại đến xin ăn rồi. Vương Quốc Hoa theo Tằng Trạch Quang một thời gian, sao không biết tâm trạng của y có vấn đề nên có chút tò mò. Có chuyện gì vậy sếp? Tằng Trạch Quang hài lòng nhìn hắn. Cậu đó, đúng là con run trong bụng tôi. Vương Quốc Hoa cười ha hả nhỏ giọng nói. Đó là ngài không giấu trước mặt tôi, nếu không tôi sao có thể nhìn ra. Tằng Trạch Quang thích nghe câu này. Tỉnh muốn tuyên truyền hành vi cải cách của thị xã Lương Thủy, bí thư Ôn có hy vọng tiến bộ nên muốn giúp đỡ quận Lương Thủy một chút, để truyền thông tuyên truyền bên ủy ban quận, còn muốn ban tuyên giáo quận ủy phối hợp. Vương Quốc Hoa nhìn ngay ra vấn đề, hắn có chút xem thường mấy loại thủ đoạn của lãnh đạo. Người bên dưới có chút đoàn kết là lãnh đạo muốn tạo mâu thuẫn, nói dễ nghe là nghệ thuật thăng bằng, nói khó nghe là quyền thuật. Chuyện này Vương Quốc Hoa không tiện phát biểu, chỉ có thể cười cười. Tăng Trạch Quang thấy Vương Quốc Hoa phản ứng như thế cũng hài lòng. Đối phương nhìn ra mà ra vẻ không thấy gì. Được rồi, không làm khó cậu, phối hợp tốt với chủ tịch Lý. Tăng Trạch Quang vẫn coi trọng đại cuộc, chuyện này không thể thay đổi, tạo khó khăn cũng không tốt cho mình. Đương nhiên đây không phải rộng lượng mà là sự cân nhắc. Mặc kệ nói như thế nào, Y và Lý Dật Phong đang trong thời kỳ trăng mật, đến bây giờ coi như đi đến cuối theo cử động của Ôn Xương Thịnh. Tăng Trạch Quang rất chiếu cố cho Vương Quốc Hoa, không muốn làm khó hắn. Tương lai Lý Dật Phong có tiếng tăm nhất định muốn đấu với bí thư thị ủy, điểm này Tăng Trạch Quang không muốn chấp nhận. Vương Quốc Hoa cúi đầu suy nghĩ làm Tăng Trạch Quang thấy ấm áp trong lòng. Cậu suy nghĩ miên man gì thế? Nếu là người khác còn không muốn mau nói hết những việc mình làm cho truyền thông biết. Vương Quốc Hoa cười cười không nói, Tăng Trạch Quang đứng lên. Đi, ra ngoài uống vài chén, tối cũng không có việc gì. Nửa tiếng sau, tiếng pháo rộn ràng vang lên. Đoạn đường cao tốc từ thị xã Lương Thủy đến thị xã Lâm Giang được khởi công. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Mạnh Tự Lực có mặt trong nghi thức khởi công, TV, báo chí, đài phát thanh cùng ra trận, toàn bộ đưa tin về bài phát biểu của Bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ tại hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nắm bắt cơ hội, tăng cường cải cách, xây dựng kinh tế của tỉnh ta. Đề tài này tuy rất bình thường nên không mấy người để ý, chỉ có một số người để ý chính là mấy từ trong tin tức này. Ví dụ như chữ thị xã Lương Thủy xuất hiện 8 lần, bộ máy lãnh đạo thị xã Lương Thủy xuất hiện 5 lần. Cũng làm đường cao tốc là thị xã Bắc Câu cùng thị xã Giang Loan lại rất yên tĩnh, nó không thể không khiến một số người tập tụng nhìn vào thị xã Lương Thủy. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi bí thư thị ủy Lương Thủy Ôn Xương Thịnh đã thành người nổi tiếng của cả tỉnh, rất nhiều người không thể không nghĩ tới thời gian hơn năm sau. Cũng được tuyên truyền là quận Lương Thủy, chủ tịch quận Lý Dật Phong là nhân vật chính. Một bài viết chuyên đề trên báo tỉnh tuy ở trang 4 nhưng cũng có hiệu quả rất rõ ràng, biến Lý Dật Phong thành ngôi sao chính trị mới lên. Vương Quốc Hoa không có một tiếng động nào trong đợt tuyên truyền này, bản thân hắn không để ý nhưng có người thấy bất bình cho hắn. Nghiêm Hữu Quang tới tỉnh thành họp xong tới nhà Lãnh Vũ và nhắc đến việc này. Ban tuyên giáo thật quá đáng, trong tài liệu mà quận Lương Thủy trình lên nhiều lần nhắc tới đồng chí Vương Quốc Hoa có tác dụng rất quan trọng trong đó, kết quả chờ lên báo thì đoạn đó bị xóa đi, như vậy làm sao cán bộ có thể hết lòng làm việc được. Nghiêm Hữu Quang oán giận ai, Lãnh Vũ biết rõ. Thực ra Lãnh Vũ cũng biết rõ việc này. Tài liệu tuyên truyền cuối cùng rơi vào tay bí thư Hứa, sau một phen phê duyệt chút nội dung về Vương Quốc Hoa được bỏ đi. Lãnh Vũ không khỏi thầm than cách làm cao thâm của Hứa Nam Hạ. Lãnh Vũ biết khá rõ cách hành sự của Hứa Nam Hạ. Xóa đi tin về Vương Quốc Hoa, không phải Lãnh Vũ thất vọng về Vương Quốc Hoa, mà là thưởng thức, vì thế mới xóa đi. Nói những câu này làm gì? Không lợi cho đoàn kết. Lãnh Vũ lạnh nhạt nói một câu, Nghiêm Hữu Quang sớm đoán sẽ gặp câu này. Y hoán giận chỉ là một thủ đoạn để trưởng ban Lãnh biết lập trường của mình. Ôn Xương Thịnh muốn đi, làm phó bí thư đảng đàn, là người địa phương Nghiêm Hữu Quang có thể lên hay không còn phải xem thái độ của Lãnh Vũ. Đương nhiên thái độ của chủ tịch Mạch cũng rất quan trọng. Đồng thời thấy bất công cho Vương Quốc Hoa còn có Hứa Phỉ Phỉ. Nhân lúc rót trà cho Hứa Nam Hạ, Hứa Phỉ Phỉ nhìn ra bản thảo, đến khi báo đưa tin, Hứa Phỉ Phỉ cũng cố ý đến phòng bố đọc, kết quả tìm mãi không thấy tên Vương Quốc Hoa. Quá đáng. Hứa Phỉ Phỉ không oán giận trước mặt bố mà nói chuyện này với Du Vân Vân. Du Vân Vân cười cười đưa tay vuốt đầu cô bé. Phỉ Phỉ trưởng thành rồi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, thời gian đã đến cuối năm 9 năm. Đợt tuyên truyền vừa rồi không ảnh hưởng mấy tới Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa gần đây rất khiêm tốn, nhất là biết trong mấy hội nghị quan trọng bên quận ủy, Tăng Trạch Quang và Lý Dật Phong co xung đột, Vương Quốc Hoa càng im ắng, cuộc sống càng thêm có quy luật. Hàng ngày đi làm, đi về đúng giờ, không thị sát mấy phòng ban mình phụ trách. Thời gian trôi qua làm nhiều người quên Vương Quốc Hoa từng lộ răng nanh. Một cuộc điện thoại đường dài, là Du Phi Dương gọi tới. Du Phi Dương đầy hưng phấn lớn tiếng nói với Vương Quốc Hoa. Quốc Hoa, chúng ta thành phú ông trăm triệu rồi. Chữ này trước đó Vương Quốc Hoa không nghĩ tới, bây giờ Du Phi Dương đột nhiên gọi tới làm hắn hơi giật mình. Đương nhiên Vương Quốc Hoa cũng rất kích động chẳng qua hắn lại bình tĩnh nói với Du Phi Dương. Làm gì thế? Không phải trăm triệu tệ sao? Chờ ông biến nó thành USD rồi hãy báo tin mừng với tôi. Du Phi Dương im lặng một lúc rồi hét lên. Ông chờ đó. Chương 160, thay đổi nhân sự. Dập máy, Vương Quốc Hoa ngửa mặt nhìn trần nhà cười ngây ngô một trận. Trước mình làm việc cả đời còn không đủ 10 triệu, hôm nay không ngờ không mất bao công sức đã có 100 triệu. Lấy lại tinh thần, Vương Quốc Hoa nở nụ cười, tiền là thứ tốt. Hết giờ làm, Vương Quốc Hoa thu dọn xuống lầu đột nhiên muốn đi bộ về. Hắn bảo lão Lý về trước còn mình đi dạo trên đường. Đi một lát tâm trạng kích động dần bình tĩnh đi, hắn đứng đầu đường đột nhiên có cảm giác mờ mịt. Một chiếc xe lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Anh cẩn thận quá. Nghiêm Giai Ngọc cười cười trêu chọc, Vương Quốc Hoa không giải thích chui lên xe, xe chạy ra khỏi quận đến thị trấn Song Long. Em điều lên văn phòng thị ủy làm. Nghiêm Giai Ngọc đột nhiên nói một câu như vậy, Vương Quốc Hoa lại ngẩn ra, Nghiêm Giai Ngọc giải thích. Không muốn cách anh quá xa. Nhà cũ được quét dọn sạch sẽ, Vương Quốc Hoa có thể thấy Nghiêm Giai Ngọc tốn không ít tâm tư. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhận ra đã 3-4 tháng hai người không ở bên nhau. Nghiêm Giai Ngọc cởi áo khoác đang định xuống lầu nấu ăn thì bị Vương Quốc Hoa hỏi. Có chuyện gì phải không? Nghiêm Giai Ngọc đứng lại cười khổ nói. Anh có thể không nhạy cảm như vậy không? Vương Quốc Hoa chỉ vào mặt Nghiêm Giai Ngọc. Không phải anh nhạy cảm, viết ngay trên mặt rồi còn đâu. Nghiêm Giai Ngọc thở dài nói. Mẹ giới thiệu một người cho em, gần đây không ngừng nói chuyện, muốn biết lúc gặp em có cảm giác gì không? Vương Quốc Hoa không biết nói gì, đề tài này quá rồi dám. Từ góc độ một người đàn ông thì hắn không thích việc này. Em không nên miễn cưỡng mình. Vương Quốc Hoa chỉ có thể nói như vậy. Nghiêm Giai Ngọc trừng mắt nhìn hắn, nhún vai nói. Em chưa bao giờ miễn cưỡng mình, nói thật gặp mấy người tuổi không nhỏ, có người còn có con nữa chứ, bà đây thèm vào. Vương Quốc Hoa cười cười lặng lẽ đi ra ban công hút thuốc, trời ngả về chiều, mặt hồ sáng rực lên. Nghiêm Giai Ngọc đi theo nói nhỏ vào tai hắn. Có phải không cẩn thận không? Vương Quốc Hoa biết nguyên nhân ở đâu nên quay đầu lại cười khổ nói. Em nghĩ gì thế? Anh không biết em ở phía sau. Lúc ấy trong đầu rất mơ hồ, không để ý chuyện xung quanh. Lời này làm Nghiêm Giai Ngọc tỉnh táo, cô càng nhỏ giọng hơn. Tâm trạng không vui hả? Nghĩ cũng đúng, anh làm việc vất vả như vậy, thế mà trên báo không có tên anh ít nào, quá đáng. Anh điều lên thị ủy đi, đừng ở lại quận làm con lừa kéo xe làm gì. Nghiêm Giai Ngọc vui lên và khuyên lại Vương Quốc Hoa. Nói gì vậy hả? Đã qua bao lâu rồi, anh giờ cũng không suy nghĩ việc này. Nói thật với em, Du Phi Dương ở Mỹ kiếm được không ít tiền, theo dự định mỗi người một nửa. Hiểu chưa? Vương Quốc Hoa nói xong, Nghiêm Giai Ngọc há hốc mồm hỏi tới. Không ít tiền là bao tiền? Vương Quốc Hoa ra vẻ bình tĩnh nói. Tầm 100 triệu tệ nhưng em không biết đâu, thuế bên Mỹ rất cao, có lẽ nộp thuế xong chỉ còn 50-60 triệu. Bịch, Nghiêm Giai Ngọc ngồi bậy xuống sàn nhà, trong nháy mắt nhảy dựng lên ôm cổ, kéo Vương Quốc Hoa về giường rồi cắn mạnh vào vai hắn. Không đau. Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn. Đó là vai anh. Nghiêm Giai Ngọc lại lao tới ôm cổ Vương Quốc Hoa, há mồm gặm loạn trên mặt. Tên xấu xa này sao giỏi thế? Anh như vậy thì sao em sao có thể lấy chồng? Vương Quốc Hoa ngẩn ra, sau đó đẻ lại hung dữ nói. Ông không thích bị phụ nữ đẻ. Lát sau Nghiêm Giai Ngọc cuộn mình vào lòng như con mèo nhỏ, cô nhìn trần nhà nhỏ giọng nói. Em muốn ra nước ngoài du lịch, lúc còn bé muốn đi Pháp, đi Paris mua quần áo đẹp, mua các thứ. Tắt mạnh vào mông đối phương, Vương Quốc Hoa trêu chọc. Không muốn lấy chồng à? Bây giờ đám trẻ thì tên nào cũng không biết lớn, lấy xong không biết làm mẹ hay làm vợ. Bà đây làm tình nhân, nghề này rất có tương lai. Đối rồi, đi ăn cơm. Vương Quốc Hoa lười biếng ngỡ lưng, đưa tay sờ sờ hai bên vú đối phương. Nghiêm Giai Ngọc ngoan ngoãn, cười hì hì. Vương Quốc Hoa cầm lấy thuốc, chỉ bật lửa, Nghiêm Giai Ngọc lắc mông cầm lấy châm lửa. Hít sâu một hơi, Vương Quốc Hoa nói. Em nếu thấy đi làm không vui thì đừng làm, anh đưa tiền, em muốn kinh doanh gì cũng được. Nghiêm Giai Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Không, em muốn anh nuôi em. Ngày nào anh chán, em còn hy vọng vào công việc để dưỡng già. Nói xong Nghiêm Giai Ngọc cởi áo lót, ném sang bên. Khó chịu muốn chết, hình như mua phải số nhỏ rồi, quá lạ, trước đây cũng là số này mà. Lại một tháng nữa qua đi, cuối năm rất bận là không thể tránh khỏi. Khu công nghệ cao là nơi Vương Quốc Hoa rất chú ý, trước cuối năm hắn phải tới đó một chuyến. Gần một năm trôi qua khu công nghệ cao đã thay đổi hẳn. Khắp nơi đều là các nhà xưởng, xe qua lại không ngừng. Ngồi trên xe đi một vòng quanh khu công nghệ cao, Vương Quốc Hoa về trụ sở ban quản lý. Thay đổi nhỏ nhất ở khu công nghệ cao là trụ sở ban quản lý, ngoài việc thêm tường vây ra thì không có biến hóa gì. Vương Quốc Hoa xuống xe có chút do dự, sau lần quan hệ đó, Vương Quốc Hoa không dám dễ dàng tới đây, thậm chí có chút sợ gặp riêng Cát Tiếu Mi. Cát Tiếu Mi có lẽ cũng thấy thế, chuyện gì cũng bức cho phó chủ nhiệm đi báo cáo, không phải có hội nghị thì không tới ủy ban quận. Vương Quốc Hoa vừa xuất hiện trong sân, Cát Tiếu Mi đã dẫn hai phó chủ nhiệm xuống đón. Vương Quốc Hoa xuống xe nhìn thấy Cát Tiếu Mi, hắn đi lên bắt tay. Vất vả rồi. Cát Tiếu Mi nhìn sang chỗ khác. Lãnh đạo vất vả hơn. Vương Quốc Hoa không ở lâu, lúc sắp chia tay Cát Tiếu Mi không biết lấy đâu ra can đảm khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay Vương Quốc Hoa. Mặt Vương Quốc Hoa hơi cứng lại, híp mắt nhìn Cát Tiểu Mi, "À này được, đúng lúc hồi xuân." Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình bóng của Nghiêm Giai Ngọc, hai người phụ nữ này có vẻ tương tự. Vương Quốc Hoa không tự giác sở sở một chút, thầm nghĩ mình thích loại phụ nữ có thân hình đầy đặn này. Ôn Sương Thịnh cuối cùng nhận được tin chính xác, phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa giáo dục sẽ lui, trong danh sách đề cử của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì Ôn Sương Thịnh xếp thứ nhất. Tin này Tương Tiền Tiến gọi tới báo, nhất định không sai. Ôn Sương Thịnh vui vẻ, ý nghĩ xem ai kế nhiệm mình, theo lẽ thường là Lôi Minh, nhưng Ôn Sương Thịnh không hài lòng với việc này. Theo Ôn Sương Thịnh thấy Lôi Minh quá hám lợi. Thị xã Lương Thủy đã được tỉnh ủy quyết định thăng cấp, đã chính thức trình lên cấp bộ liên quan. Tương Tiền Tiến gọi tới bảo Ôn Sương Thịnh lên tỉnh, đến văn phòng bí thư Hứa. Ôn Sương Thịnh đang suy nghĩ ai lên làm bí thư thị xã Lương Thủy là tốt nhất. Bên Lôi Minh, mình có nên làm khó không? Lão Ôn, anh cảm thấy ai tiếp nhận chức bí thư thị ủy Lương Thủy là thích hợp hơn cả. Khi Hứa Nam Hạ hỏi như vậy, Ôn Sương Thịnh do dự một chút rồi mới khách quan nói. Từ góc độ thị ủy thì đồng chí Lôi Minh là thích hợp nhất. Tôi lại thấy đồng chí Nghiêm Hữu Quang thích hợp hơn, nhưng do anh ta là người Lương Thủy nên không đề cử. Hứa Nam Hạ rất chờ mong vào câu trả lời của Ôn Sương Thịnh, biết đáp án, ông có chút giật mình. Ông biết do Ôn Sương Thịnh là người cũng khá công lợi, tính cách lại cẩn thận. Làm người cộng tác nhiều năm với Lôi Minh, sự tranh đấu giữa hai người này thì tỉnh ủy cũng biết. Ôn Sương Thịnh nói như vậy chính là xuất phát từ góc độ công việc, Hứa Nam Hạ khá hài lòng. Lão Ôn, xem ra anh một lòng vì công việc. Lần này thị xã Lương Thủy sẽ điều chỉnh nhân sự khá lớn, tỉnh ủy sau khi cẩn thận cân nhắc đã quyết định điều đồng chí Nghiêm Hữu Quang đến làm thị trưởng thị xã Bắc Câu, ban tổ chức cán bộ đã đi nói chuyện với đồng chí này. Anh đoán xem Nghiêm Hữu Quang có yêu cầu gì? Ôn Sương Thịnh không nghĩ đến việc này nên hỏi theo bản năng. Ồ, y có thể có yêu cầu gì? Hứa Nam Hạ cười nói. Y nói ra một yêu cầu điều một người theo mình. Anh đoán xem là ai? Ôn Sương Thịnh do dự một chút nói. Là ai? Thực ra y đã có câu trả lời, chỉ là không dám nói ra trước mặt Hứa Nam Hạ. Chương 161, điều nhậm. Trợ lý chủ tịch quận Lương Thủy Vương Quốc Hoa, anh thấy sao về việc này? Hứa Nam Hạ lạnh nhạt nói, Ôn Sương Thịnh đầu tiên là thầm khó hiểu, sau đó đổ mồ hôi. Bí thư Hứa có ý gì? Ôn Sương Thịnh cẩn thận suy nghĩ. Mình còn chưa chính thức thành phó chủ tịch tỉnh mà trong thời gian này mình lại không nghe không hỏi gì Vương Quốc Hoa. Đồng chí Vương Quốc Hoa tài năng xuất chúng, quả thật nên gánh vác trọng trách quan trường hơn. Thị ủy vẫn luôn khách sạn đồng chí này, dự định qua thời gian nữa sẽ cân nhắc. Ôn Sương Thịnh vội vàng bổ sung. Y hiểu lầm ý của Hứa Nam Hạ, đối với Vương Quốc Hoa, Hứa Nam Hạ quả thật khá thưởng thức nhưng không đến mức quá chú ý, không có ý lập tức đề bạt Vương Quốc Hoa. Hứa Nam Hạ khó hiểu chính là tại sao Nghiêm Hữu Quang đưa ra yêu cầu này mà không phải là Ôn Sương Thịnh. Vì thế Hứa Nam Hạ hỏi như vậy, lẽ ra Ôn Sương Thịnh nên đề bạt Vương Quốc Hoa mới đúng. Ôn Sương Thịnh nói cũng làm Hứa Nam Hạ rất hài lòng. Không phải Hứa Nam Hạ dùng người thân, Vương Quốc Hoa đâu có thân thích gì với mình. Mà năm qua biểu hiện của Vương Quốc Hoa rất xuất sắc. Nói theo cách của giới truyền thông là tỉnh ủy đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, liên tục xuất hiện cán bộ trẻ xuất sắc. Ừ, cậu ta không đơn giản. Không ngờ đồng chí Nghiêm Hữu Quang lại thưởng thức Vương Quốc Hoa như vậy. Về phần bổ nhiệm Nghiêm Hữu Quang, tỉnh ủy vẫn có tranh luận cho rằng vẫn luôn làm bên tổ chức ở thị xã Lương Thủy, điều tới làm thị trưởng không thích hợp. Đồng chí Lanh Vũ lại có thái độ ủng hộ, cho rằng đảng viên đi tới vị trí nào cũng có thể làm tốt công việc. Đồng chí Mạnh Tự Lực cũng ủng hộ. Thị xã Bắc Câu có tài nguyên than phong phú, là trụ sở sản xuất than quan trọng của tỉnh Giang Nam thậm chí cả nước. Từ trước đến giờ nơi đây đều là nơi đi ra cán bộ. Chủ tịch tỉnh Hàn cũng là từ thị xã Bắc Câu đi ra. Hứa Nam Hạ nói khá mơ hồ, giống như đang cân nhắc vấn đề của Vương Quốc Hoa. Ôn Sương Thịnh có chút xấu hổ, mình sao không nghĩ đến vấn đề này trước. Chắc là do mình quá thuận lợi nên hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bên trên. Tôi cho rằng đề nghị của đồng chí Nghiêm Hữu Quang rất tốt. Đồng chí Vương Quốc Hoa mặc dù còn trẻ nhưng năng lực rất cao. Tôi lo là Nghiêm Hữu Quang điều đồng chí Vương Quốc Hoa làm thư ký cho mình thì sợ là phí phạm tài năng. Ôn Sương Thịnh nói một câu rất âm hiểm, đây là có ý ám chỉ Nghiêm Hữu Quang từng là thư ký của Mạnh Tự Lực. Ừ, cái nhìn này của anh có lý, cán bộ trẻ nên đến nơi có hoàn cảnh khó khăn rèn luyện, thị xã Bắc Câu mặc dù có nhiều mỏ than nhưng thị trường không còn được. Nói thật thị trường Bắc Câu không dễ làm. Mấy năm nay kinh tế Bắc Câu chậm phát triển, không có khởi sắc, đây là điều mà tỉnh ủy muốn điều một cán bộ có năng lực tới. Hứa Nam Hạ nhíu mày nói như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Ôn Sương Thịnh thầm suy nghĩ. Nghĩ đến Vương Quốc Hoa am hiểu hình như là làm kinh tế nên lấy can đảm nói. Tôi thấy có thể điều đồng chí Vương Quốc Hoa tới làm phó chủ tịch thường trực huyện nào đó, phụ trách xây dựng kinh tế. Vương Quốc Hoa có năng lực trong công tác kinh tế, chỉ là tôi lo các đồng chí ở quận Lương Thủy không muốn vì lấy người đắc lực nhất của bọn họ đi. Hứa Nam Hạ nghe xong liền cười nói. Đề nghị này được. Vương Quốc Hoa hết giờ làm đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì, nghĩ đến việc này hắn lại có chút buồn bực. Năm tháng này mấy trò giải trí quá ít, câu lạc bộ đêm thật ra có nhưng Vương Quốc Hoa không muốn tới đó. Hắn bây giờ chỉ nhớ tới mạng Inter. Nghĩ đến Inter, Vương Quốc Hoa nghĩ tới máy vi tính, đến lúc ấy mình sẽ mua máy vi tính. Máy vi tính bây giờ đã có thể có rất nhiều game, kiếm tiền cũng dễ, còn có đủ loại phim của Nhật Bản, châu Âu. Nghĩ vậy Vương Quốc Hoa không khỏi động tâm, mình cần có thứ để giải trí sau khi làm việc. Hắn cầm máy gọi cho Vương Quốc Duy nói chuyện này, Vương Quốc Duy vô ngực nói. Chuyện này để tôi, đảm bảo thứ tốt nhất, tôi có máy vi tính với RAM 32M, ổ cứng 20G. Nghe mấy thứ này, Vương Quốc Hoa thiếu chút nữa cười thành tiếng, nghĩ đến kiếp trước động tí là mấy tê, bây giờ có thể nói như nằm mơ, nói ra không ai tin. Bố trí xong chuyện máy vi tính, Vương Quốc Hoa vui vẻ đi xuống lầu chuẩn bị đến thư viện, không ngờ vừa mở cửa thì điện thoại di động đã cắt ngang dự định, là Nghiêm Hữu Quang gọi tới. Quốc Hoa, tôi vừa tỉnh về, cậu đến nhà tôi một chuyến. Được, tôi tới ngay. Vương Quốc Hoa ra ngoài bảo lão Lý về trước, tự mình lái xe đi. Đến nhà Nghiêm Hữu Quang, không ngờ Nghiêm Hữu Quang còn tự mình ra mở cửa. Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ, cười cười ân cần thăm hỏi và đi vào. Trên tầng có một cậu bé còn trẻ thấy Vương Quốc Hoa chỉ hơi gật đầu, rồi định đi ra ngoài. Nghiêm Hữu Quang nhìn thấy hắn như vậy không khỏi có chút tức giận nói. Khắc Kỷ, đứng lại. Vương Quốc Hoa biết Nghiêm Hữu Quang có con tên Nghiêm Khắc Kỷ. Từ tên có thể thấy Nghiêm Hữu Quang rất kỳ vọng vào con trai mình. Nghiêm Khắc Kỷ đứng lại có chút buồn bực ngẩng đầu nói. Làm gì vậy ạ? Nghiêm Hữu Quang hừ một tiếng. Lớn như vậy rồi mà không biết lễ phép. Thấy người tới không chào là sao? Nghiêm Khắc Kỷ kinh ngạc nhìn Vương Quốc Hoa, trong mắt y ông bố luôn lạnh nhạt đối với khách tới nhà. Chào anh. Nghiêm Khắc Kỷ rất không muốn chào một câu rồi tiếp tục đi ra ngoài. Vương Quốc Hoa gật đầu, Nghiêm Khắc Kỷ nháy nháy mắt với ý vài cái ra vẻ tôi rất đồng tình với anh. Thằng này học năm thứ tư rồi mà không lễ phép. Quốc Hoa, đừng để trong lòng. Nghiêm Hữu Quang mời Vương Quốc Hoa ngồi xuống. Bí thư Nghiêm, hôm nay ngài gặp chuyện gì tốt phải không? Vương Quốc Hoa thấy Nghiêm Hữu Quang vui vẻ nên hỏi. Nghiêm Hữu Quang bị gãi đúng chỗ ngứa cười ha hả nói. Quốc Hoa, chức bí thư này của tôi chắc sắp mất, cậu theo tôi tới Bắc Câu nhận chức chứ? Vương Quốc Hoa trợn tròn mắt, đi theo Nghiêm Hữu Quang làm thư ký. Nói thật Vương Quốc Hoa không thích làm thư ký chút nào, về cơ bản không có tự do, còn phải luôn chú ý. Vấn đề là Nghiêm Hữu Quang mở miệng nói, Vương Quốc Hoa nhất định phải thận trọng đối đãi. Nghiêm Hữu Quang điều tới Bắc Câu nhất định là lên chức nếu không sẽ không vui như vậy. Nói cách khác mình sẽ thành thư ký của bí thư hoặc thị trưởng thị xã, đãi ngộ khác hẳn khi mình làm thư ký của bí thư huyện ủy. Vương Quốc Hoa còn đang do dự, điện thoại trong phòng vang lên, Nghiêm Hữu Quang cầm đi sang bên nghe. Vâng, tôi hiểu, xin trưởng ban yên tâm. Bỏ máy, Nghiêm Hữu Quang rất khó hiểu nhìn Vương Quốc Hoa. Gần đây cậu có gặp trưởng ban lãnh không? Vương Quốc Hoa khó hiểu nói. Không có. Nghiêm Hữu Quang không dây dưa ở vấn đề này. Quốc Hoa, cậu không thể làm thư ký cho tôi được rồi. Trưởng ban lãnh vừa gọi điện tới nói cậu có lẽ xuống huyện Phương Lan thuộc Bắc Câu làm phó chủ tịch thường trực. Vừa rồi tôi còn suy nghĩ nói như thế nào với Tằng Trạch Quang và Lý Dật Phong, bây giờ thì hay rồi, không có vấn đề gì nữa. Vương Quốc Hoa như lọt vào sương mù, hắn chỉ vào mũi mình nói. Tôi. Phó chủ tịch thường trực. Nghiêm Hữu Quang gật đầu nói. Chuyện đã được xác định, là tôi muốn người với tỉnh ủy. Không ngờ tỉnh ủy có an bài khác. Tôi quên mất cậu học trên trường đảng tỉnh, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có hồ sơ. Vương Quốc Hoa không thể không chấp nhận sự thật này, rất rõ ràng nguyên nhân là do Nghiêm Hữu Quang thưởng thức mình. Quốc Hoa, tôi phải sớm nói với cậu, huyện Phương Lan có nhiều mỏ than lớn của Bắc Câu. Lúc trước Phương Lan dựa vào than mà lên, bây giờ cũng vì than mà suy. Tóm lại đến nơi cậu sẽ biết. Cậu là phó chủ tịch thường trực không dễ làm. Nhưng có một điều cậu có thể yên tâm tôi làm chỗ dựa của cậu trên thị xã. Chẳng qua cũng phải nói cậu và tôi sang Bắc Câu là muốn làm lên sự nghiệp nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Vương Quốc Hoa lúc này coi như hoàn toàn rõ ràng mình nên làm gì. Cẩn thận suy nghĩ, cấp của mình vẫn là trưởng phòng, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó huyện, chưa phải phó huyện. Nói cách khác sang Bắc Câu mình lên trước. Bữa tối ăn ở nhà Nghiêm Hữu Quang, ăn xong ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện vài câu thì Nghiêm Khắc Kỳ về. Nghiêm Hữu Quang thấy hắn liền nghiêm túc nói. Sao không về nhà ăn cơm? Nghiêm Khắc Kỷ có chút sợ hãi cúi đầu giải thích nói. Một bạn học cấp 3 mời con ăn cơm. Nghiêm Hữu Quang hừ một tiếng. Phụ nữ hả? Mới bao tuổi mà đã nói chuyện yêu đương? Không phải nói với anh rồi sao, đi học không được yêu cơ mà. 4 năm học đại học là rất quan trọng với anh, phải đặt hết tâm trí vào việc học. Chương 162, lưu một tay. Vương Quốc Hoa không quá chấp nhận thái độ của Nghiêm Hữu Quang, năm thứ tư còn không thể nói chuyện yêu đương, quá bảo thủ. Về sau học sinh cấp 2, bà đã yêu nhau rồi. Vương Quốc Hoa vội vàng đứng lên cáo từ, Nghiêm Hữu Quang nói với Nghiêm Khắc Kỷ. Đưa Vương ca về. Nghiêm Khắc Kỷ đưa Vương Quốc Hoa ra khỏi cửa quay đầu lại nhìn cửa lẩm bẩm nói. Ông lão ngoan cố. Vương Quốc Hoa đầy đồng cảm gật đầu. Đúng là có chút. Nghiêm Khắc Kỷ có chút khinh thường nói. Anh dám nói thẳng mặt không? Vương Quốc Hoa cười nói. Đó là chuyện của kẻ ngu. Nghiêm Khắc Kỷ không nhịn được cười với Vương Quốc Hoa. Rất vui được biết anh, xin trịnh trọng giới thiệu một chút, Nghiêm Khắc Kỷ, sinh viên năm 4 Đại học B. Lời này có ý khoe khoang, Đại học B Bắc Kinh là đại học thuộc dạng cao cấp nhất của Trung Quốc. Vương Quốc Hoa cười cười một tiếng. Vương Quốc Hoa, trợ lý chủ tịch quận Lương Thủy, rất vui được biết câu. Hai người bắt tay, mặt Nghiêm Khắc Kỷ cứng lại, chút tự tin không còn. Tên này là trợ lý chủ tịch. Còn có công bằng không? Mãi cho tới khi xe rời đi, Nghiêm Khắc Kỷ mới túi đầu đi vào, Nghiêm Hữu Quang thấy thế không nhịn được cười lạnh nói. Lại khoe mình là sinh viên đại học B hả? Nghiêm Khắc Kỷ kêu lên. Hắn thật sự là trợ lý chủ tịch sao bố? Còn trẻ như vậy? Nghiêm Hữu Quang trầm giọng nói. Có gì lạ chứ? Kinh tế quận Lương Thủy năm nay phát triển rất nhanh, công lao chính là của cậu ta là người đưa ra kế hoạch và thực hiện. Biết cao tốc Lương Thủy không? Cậu ta là người đưa ra hình thức BOT đó, còn là tổ trưởng tổ thẩm định văn phòng cao tốc. Nhìn cậu ta xem, tốt nghiệp chưa đầy 2 năm mà sắp điều tới huyện Phương Lan thị xã Bắc Câu làm phó chủ tịch thường trực, là cán bộ cấp huyện. Hôm nay để con tiễn cậu ta là muốn dội gáo nước lạnh cho con, đừng tưởng mình học ở trường đại học B là nhất. Nghiêm Hữu Quang đây là nói thật, ý muốn đả kích sự kiêu ngạo của con mình. Điều chỉnh này Vương Quốc Hoa chưa từng nghĩ tới nên có chút giật mình. Hắn cảm thấy áp lực lên vai mình rất nặng nề. Hắn biết mình còn trẻ như vậy ở chức cao đúng là dị dạng ở con trường. Người đầu tiên Vương Quốc Hoa nghĩ tới chính là Tằng Trạch Quang. Hắn điện thoại hỏi thì Tằng Trạch Quang đang ở khách sạn Sơn Thành, Vương Quốc Hoa tới đó. Tằng Trạch Quang tự mình mở cửa thấy vẻ mặt là lạ của Vương Quốc Hoa nên cười nói. Xảy ra chuyện gì? Lần đầu thấy cậu có vẻ ngưng trọng như vậy. Vương Quốc Hoa vào cửa nói qua câu chuyện, Tằng Trạch Quang nghe xong lộ vẻ nặng nề. Y lấy thuốc ra đưa cho Vương Quốc Hoa, hai người ngồi hút thuốc một lúc. Tằng Trạch Quang mới từ tốn nói. Chuyện này chưa chắc đã là việc tốt. Bắc Câu kia là nơi nào tôi cũng biết, trước đây tôi ở đó một thời gian, nơi đó có thể nói là hỗn loạn. Vương Quốc Hoa nghe đến đó nên kinh ngạc ngẩng đầu, Tằng Trạch Quang cười nói. Đừng có gấp, nghe tôi nói đã. Huyện Phương Lan vốn là một thị trấn nhỏ, kinh tế dựa chính vào nông nghiệp. Sau giải phóng phát hiện mỏ than lớn, dùng cách nói lúc ấy thì đủ để đào trăm năm. Quốc gia xây dựng cần tài nguyên, mỏ Bắc Câu vì thế được sinh ra. Mỏ này nằm giữa huyện Bắc Câu và huyện Phương Lan. Do vị trí địa lý, thị xã Bắc Câu trở thành địa khu, sau cải cách địa khu Bắc Câu rút khu thành thị xã. Một thị xã như vậy cậu có thể nghĩ ra được. Hồi mới giải phóng người khắp nơi đến khai thác mỏ than, sau cải cách các mỏ than nhỏ nổi lên khắp nơi tranh ăn với công ty nhà nước, thành phần nhân viên phức tạp, đây là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn chính là mỏ Bắc Câu hoàn toàn không do thị xã Bắc Câu quản lý, chỉ riêng số nhân viên của công ty than Bắc Câu đã làm ở. Ý thì chục ngàn người, tự thành một hệ thống. Địa phương căn bản không chen tay vào được. Lấy một ví dụ người của công ty phạm pháp ở địa phương bắt người chưa kịp xử lý đã phải giao cho công ty. Như vậy có thể có vấn đề gì thì chắc cậu có thể hiểu. Vương Quốc Hoa gật đầu, quả thật quá phiền phức, đây chỉ là một phương diện. Mâu thuẫn giữa công ty và địa phương là không thể tránh khỏi. Tằng Trạch Quang nói tiếp. Công ty than Bắc Câu là công ty thuộc bộ, đừng nói là thị xã Bắc Câu. Ngay cả tỉnh ủy cũng không làm gì được bọn họ. Tổng giám đốc tập đoàn than Bắc Câu là cấp phó bộ trưởng, bí thư thị ủy Bắc Câu gặp ý còn phải bài kiến. Thấy Vương Quốc Hoa cẩn thận lắng nghe, Tằng Trạch Quang hài lòng cười nói. Cậu tới huyện Phương Lan làm phó chủ tịch thường trực phụ trách kinh tế thì phải đối mặt rất nhiều vấn đề an ninh trật tự là hàng đầu. Vương Quốc Hoa ra khỏi chỗ Tằng Trạch Quang đã là đêm khuya. Tằng Trạch Quang biết gì nói đó. Vị trí xếp hạng của Phương Lan trong toàn tỉnh không quá thấp nhưng tồn tại quá nhiều vấn đề. Nghiêm Hữu Quang lúc đầu có ý muốn mình làm thư ký cũng có một phần là muốn bảo vệ mình. Nhưng không biết trên tỉnh ủy nghĩ gì mà lại muốn mình đến huyện Phương Lan. Vương Quốc Hoa có chút oán giận nhưng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Lệnh điều động nhanh nhất cũng phải sang năm mới có, Vương Quốc Hoa chấp nhận sự thật đồng thời chỉ có thể làm tốt công việc của mình bây giờ. Nghĩ đến đợt Tết, Vương Quốc Hoa đột nhiên nghĩ đến trong thời gian này mình muốn được phê tiền lại không có quyền quyết định, phải được Lý Dật Phong ký tên. Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa cầm giấy xin tiền đến tìm Lý Dật Phong thì thấy một nữ đồng chí ở đây. Thấy Vương Quốc Hoa đến, Lý Dật Phong cười giới thiệu. Vợ tôi, Miêu Húc.
Nếu là vợ của Lý Dật Phong, Vương Quốc Hoa cũng khá khách khí.
Bắt tay xong, Miêu Húc nhìn như không được vui mà nói với Lý Dật Phong.
Lý Dật Phong, tiền này anh có cấp không?
Miêu Húc nói trước mặt Vương Quốc Hoa làm Lý Dật Phong hơi chật vật, ý nhỏ giọng khuyên giải.
Miêu Húc, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ muốn ăn Tết, các phòng ban khác cũng cần.
Em nếu muốn phê 100 ngàn thì anh có thể, nhưng em vừa mở miệng đã đòi 500 ngàn thì anh sao có thể ký được?
Miêu Húc bất mãn lớn tiếng nói.
Sao không thể ký?
Xe của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ dùng 10 năm rồi, cũng cần đổi.
Bàn ghế có cái nào không dùng chục năm chứ?
Vương Quốc Hoa nghe vậy liền giấu bản báo cáo ra phía sau.
Lý Dật Phong có chút tức giận nên quát lớn.
Quận có nhiều cơ quan như vậy, chỉ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ là muốn đặc thù ư?
Tóm lại anh nói rồi, nhiều nhất 100 ngàn, nhiều thêm một đồng không phê.
Miêu Húc cầm báo cáo xoay đi, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Lý Dật Phong.
Về tính sổ với anh.
Vương Quốc Hoa rụt rụt cổ cười cười nhỏ giọng nói.
Chủ tịch, vợ anh.
Lý Dật Phong dở khóc dở cười nói.
Cậu nói linh tinh gì thế, có việc thì nói gấp, tôi có việc phải lên thị ủy.
Vương Quốc Hoa đưa tờ báo cáo lên bàn nói.
Chủ tịch, sắp Tết rồi, các đồng chí tổ quy hoạch bận cả năm, tôi dự định phát thưởng mỗi người 1.000.
Lý Dật Phong cầm báo cáo ký tên ngay chứ không cần xem.
Chờ chút, mỗi người 1.000 có phải ít quá hay không?
Tổ quy hoạch làm việc tôi cũng thấy, làm việc vất vả nhưng không được bao chỗ tốt, phúc lợi lần trước cũng là do cậu kiếm về.
Quân nợ bọn họ, như vậy đi, mỗi người 2.000.
Trước làm vợ tức bỏ đi, sau còn cảm thấy bên tổ quy hoạch được ít.
Vương Quốc Hoa không khỏi thầm than Lý Dật Phong tuy ham quyền lực nhưng là người muốn làm sự nghiệp, là người khá công bằng.
Tôi thay mặt mọi người cảm ơn anh.
Vương Quốc Hoa cầm báo cáo đi xuống lầu.
Hắn thấy Miêu Húc đang đứng trước một xe Jeep nên vội vàng đuổi theo.
Chị dâu, sao vậy?
Còn có thể sao chứ?
Xe hỏng rồi.
Miêu Húc chỉ lái xe đang ở dưới gầm sửa xe.
Vương Quốc Hoa nhìn thấy xe này đúng là đã hơi cũ.
Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói.
Chị dâu, hay là chị đổi thành 200 ngàn, nói là đổi xe, còn phần khác tôi nghĩ biện pháp.
Vương Quốc Hoa sắp đi nên làm như thế nào cũng là có ý tạo nhân tình, sau đó để người đi theo hắn đỡ khổ sở.
Hơn nữa hắn cũng khá phục Lý Dật Phong.
Cậu có biện pháp?
Tôi thật ra quên cậu phụ trách mấy phòng ban béo bở.
Miêu Húc sớm biết Vương Quốc Hoa nên cười cười trêu chọc.
Miêu Húc khá đẹp, người cũng hào phóng, dễ gần, vừa nãy bị Lý Dật Phong từ chối cũng không làm ầm lên, coi như thông tình đạt lý.
Vương Quốc Hoa cười cười nhỏ giọng nói.
Chuyện này chị không cần lo, không phải là đồ dùng công sở sao, còn có quà Tết, tôi sẽ giải quyết giúp chị.
Miêu Húc nhìn Vương Quốc Hoa một chút mới đồng ý và đưa báo cáo ra.
Để tôi tự đi, để hắn sửa thành 200 ngàn, lần này không được nữa thì về tôi không để yên cho hắn.
Vừa nói cô vừa vội vàng lên tầng.
Lái xe đã chui ra, Vương Quốc Hoa đưa điếu thuốc tới nói.
Bác tài vất vả rồi.
Chương 163, thay đổi lặng lẽ.
Lái xe cầm thuốc nói.
Thuốc ngon, cảm ơn, thực ra tôi không vất vả, chỉ có chủ tịch Miêu là vất vả.
Không giấu gì anh tiền này về còn phải dành phần nhiều cho quỹ xóa đói giảm nghèo, nhiều xã như vậy, 100 ngàn thoáng cái là hết, còn không biết tiền rơi vào tay ai nữa.
Miêu Húc rất nhanh đi xuống, cô vui vẻ nói.
Tiểu Vương, biện pháp của cậu rất được cấp 250 ngàn rồi.
Miêu Húc vui vẻ rời đi.
Vương Quốc Hoa vốn định gọi điện thoại nhưng nghĩ lại quyết định tự mình đi một chuyến.
Đến tổ quy hoạch, hắn triệu tập mọi người họp, thông báo tiền thưởng rồi đi.
Hắn lại tới phòng du lịch, thấy Nhạc Đông Linh liền nói ý kiến của mình.
Nhạc Đông Linh nói cam đoan quà Tết của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ do phòng du lịch hỗ trợ giải quyết.
Sau đó hắn sang phòng chiêu thương, Lam Hâm Phú cũng cơ trí, nghe xong nói không vấn đề gì, phòng còn một nhóm đồ dùng cần xử lý.
Bên khu công nghệ cao, Cát Tiếu Mi gần đây coi như ở vị trí béo bở nhất, Vương Quốc Hoa nói ra ý nghĩ, cô hiểu nói có một xe bán tải dùng mấy năm đang muốn thanh lý.
Vương Quốc Hoa đứng lên rời đi, Cát Tiếu Mi đưa tới dưới lầu đột nhiên nói.
Lãnh đạo, ngài có phải sẽ đi không? Sao nói giống như an bài hậu sự vậy?
Vương Quốc Hoa có chút kinh ngạc, hắn đứng lại nói.
Sao lại nghĩ đến việc này?
Cát Tiếu Mi che miệng cười nói.
Vừa nãy ngài nói chuyện đã than thở một câu không đợi được.
Có sao?
Vương Quốc Hoa lẩm bẩm tự hỏi sau đó cười nói.
Sang năm sẽ đi, chuyện về cơ bản đã được quyết định, sau này rất nhiều chuyện phải dựa vào chính mọi người.
Chẳng qua cô yên tâm, bí thư Tằng vẫn còn đó mà.
Cát Tiếu Mi có chút cảm động, hắn đây là nghĩ cho mình.
Lãnh đạo có thể nghĩ, có thể làm như vậy là quá khó khăn.
Có phải có người đỏ mắt vì lĩnh vực ngài phụ trách không?
Cát Tiếu Mi cười cười trêu chọc, Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
Sao có thể chứ?
Vừa nói hắn cười lạnh nói.
Tôi không chọc người khác đã là may rồi. Biết được tin sang năm Vương quốc Hoa sẽ đi, Lý Dật Phong lo lắng. Y không để ý đây là văn phòng Ôn Xương Thịnh mà lớn tiếng nói.
Không được. Nói xong, Lý Dật Phong mới bình tĩnh lại nhìn Ôn Xương Thịnh.
Bí thư Ôn, không thể điều Vương quốc Hoa đi. Tình hình phát triển kinh tế của quận Lượng Thủy đang tốt đẹp, công của Vương quốc Hoa không thể phủ nhận. Nhiều nhất một năm nữa GDP của quận Lượng Thủy sẽ tăng gấp 4 lần, giờ điều Vương quốc Hoa đi là không công bằng. Lý Dật Phong do dự một chút mới nói câu này. Ôn Xương Thịnh cười cười nhìn hắn.
Anh sợ người nói này nói kia ư?
Lý Dật Phong ngẩn ra, trong lòng y cũng có suy nghĩ này, đồng thời Lý Dật Phong nghĩ đến sự tồn tại của Sở Sở. Lão tướng quân có sức ảnh hưởng rất lớn trong chính trị và chính trị, đây là bóng ma trong lòng y, vì thế Lý Dật Phong khá tôn trọng Vương quốc Hoa. Ôn Xương Thịnh tưởng mình nói chúng hết nên đứng lên lạnh nhạt nói.
Sang năm tôi cũng phải rời khỏi Lưỡng Thủy, không có bất ngờ thì Tằng Trạch Quang sẽ làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy.
Đồng chí Dật Phong, tôi đánh giá cao anh ở quận Lưỡng Thủy gần 3 năm rồi nhỉ. Anh đã đạt được không ít thành tích, tỉnh ủy và thị ủy đều có thái độ khẳng định.
Lý Dật Phong bị thứ này làm chú ý, ý vô thức hỏi.
Vậy còn bí thư Nghiêm?
Lão Nghiêm điều tới làm thị trưởng thị xã Bắc Câu.
Phó bí thư đảng đàn do tỉnh phái xuống.
Năm sau thị xã Lưỡng Thủy sẽ lên cấp, tỉnh ủy chắc chắn sẽ có điều chỉnh mạnh về nhân sự.
Ôn Xương Thịnh cười nói, trong lòng cũng có chút buồn bực.
Bí thư Tằng Trạch Quang làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy.
Lý Dật Phong bị tin này làm cho chấn động.
Từ một bí thư quận ủy lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy là bước tiến quá lớn, dù cho trước đó Tằng Trạch Quang đã là thường vụ thị ủy thì cũng là lớn.
Anh biết là được, không nên nói ra bên ngoài.
Ôn Xương Thịnh ngồi lại xuống ghế.
Lý Dật Phong suy nghĩ một lúc và bình tĩnh lại.
Cục diện chính trị của thị xã Lương Thủy một lần nữa sẽ có thay đổi.
Vẻ khó xử trên mặt Ôn Xương Thịnh đã nói rõ điểm này.
Lãnh đạo tỉnh ủy không quá hài lòng với cục diện chính trị của thị xã Lương Thủy, Lý Dật Phong ý thức được điểm này.
Y nhìn vẻ mặt trầm thấp của Ôn Xương Thịnh, trong lòng cũng biết một chuyện bí thư Ôn tuy lên chức nhưng chỉ có thể thành phó chủ tịch tỉnh, không thể thành thường vụ tỉnh ủy.
Thị trấn Song Long, đứng trước căn nhà cũ, Nghiêm Giai Ngọc có chút không muốn.
Nơi đây cuối cùng bị chính quyền thu hồi, tuy đền bù khá cao nhưng Nghiêm Giai Ngọc vẫn không muốn vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm đẹp của cô với hắn.
Một ít nhà cổ ở thị trấn Song Long được nhét vào khu du lịch, chính quyền nhất định phải thu hồi.
Các căn nhà cổ ở đây sẽ được cải tạo thành khách sạn theo phong cách cổ điển.
Vương Quốc Hoa đã kết thúc ngày làm việc, hôm nay là 27/12 âm, mai là đến đợt nghỉ Tết, Vương Quốc Hoa phải về nhà ăn Tết.
Có lẽ do Vương Quốc Hoa muốn đi nên Lý Dật Phong không bố trí Vương Quốc Hoa trực ban, quyết định này không tạo ra ý kiến nào phản đối cả.
Nguyên nhân do quan hệ của Vương Quốc Hoa với mọi người bây giờ khá tốt.
Lý Dật Phong vốn nghĩ có người oán giận nên có chút kinh ngạc.
Cũng trong giây phút đó Lý Dật Phong đột nhiên cảm thấy Vương Quốc Hoa đi chưa chắc đã là chuyện xấu.
Đứng trên hành lang, Lý Dật Phong nhìn Vương Quốc Hoa rời đi mà nhớ đến lời nói của vợ với mình hôm qua.
Lý Dật Phong không khỏi thầm than Vương Quốc Hoa là người có tình có nghĩa, đây là điều hiếm có trong quan trường.
Nghĩ tới việc này, Lý Dật Phong không thể không nhớ tới cục diện rối rắm lúc mình mới làm chủ tịch, hôm nay tất cả đã thay đổi rất lớn.
Làm bí thư quận ủy tương lai, Lý Dật Phong thật lòng không hy vọng Vương Quốc Hoa đi.
Có một quan chức như vậy bên dưới chính là đảm bảo cho thành tích.
Điểm này nhìn từ việc Tằng Trạch Quang lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy là có thể thấy.
Trước khi đi Vương Quốc Hoa chạy xe tới trước trụ sở tập đoàn Huy Hoàng ở quận Lưỡng Thủy, hắn không xuống xe mà chỉ nhìn thoáng qua rồi lái xe rời đi.
Lưu Trấn Nam vẫn đang ở quận Lưỡng Thủy, cuối năm có nhiều nơi phải qua cáp, công việc này người khác làm thì y không yên tâm.
Cao Phi đứng trên lầu nhận ra xe của Vương Quốc Hoa, ý định đi xuống chào không ngờ xe lại rời đi.
Cao Phi đành phải thôi, y lên tầng nói chuyện này với Lưu Trấn Nam.
Nghe thấy Vương Quốc Hoa tới, Lưu Trấn Nam có chút buồn bực.
Sau chuyện lần trước Lưu Linh lại sang Mỹ, vào một trường đại học học tập.
Lưu Trấn Nam cũng ủng hộ, vợ mặc dù khó chịu nhưng không dám nói gì, à chỉ lẩm bẩm nhưng bị Lưu Trấn Nam mắng cho một trận.
Lưu Trấn Nam biết con gái cần hoàn cảnh yên tĩnh để giải tỏa, cũng chỉ hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Nhớ tặng quà Tết cho Vương Quốc Hoa, ừ theo cấp bậc cao nhất, đưa tới nhà cậu ta.
Lưu Trấn Nam dặn xong tiếp tục đứng nhìn bản đồ thi công.
Vương Quốc Hoa vừa ra khỏi nội thành thì điện thoại di động vang lên.
Là Sở Sở gọi.
Ở đâu?
Thời gian trước Sở Sở theo ý của Vương Quốc Hoa mà làm loạn ở Thượng Hải.
Vấn đề tài chính tìm ông bố vay tiền ở ngân hàng, đất đều của quân đội, có thể nợ trước.
Ông ngoại rất thương yêu cô nên nhắm mắt cho qua hành vi sai nguyên tắc này.
Sở Sở bất ngờ chính là vừa giao bán cái là có người đặt mua hết.
Điều này làm cô hiểu được năng lực của Vương Quốc Hoa trong làm việc kinh doanh.
Vì thế cuối năm cô mới lái xe đến quận Lưỡng Thủy, cô muốn nói chuyện kế hoạch phát triển sang năm với hắn.
Không ngờ đến văn phòng thì hắn đã chạy mất.
Sao cô lại tới? Vương Quốc Hoa thuận miệng nói làm Sở Sở rất tức giận.
Đáng chết.
Sở Sở mắng, Vương Quốc Hoa vội vàng giải thích.
Hiểu lầm, tôi không phải thấy sắp Tết rồi sao?
Sở Sở nghe xong mới dịu giọng đi.
Không phải muốn nhân lúc trước cuối năm bàn chút chuyện với anh sao?
Nhìn vẻ đắc ý của anh còn tưởng tôi không có nơi đi sao?
Mau đến khách sạn Lưỡng Thủy cho tôi.
Vương Quốc Hoa đành phải chạy tới đó.
Từ xa đã thấy xe BMW nút của Sở Sở liền ngừng lại.
Sở Sở từ trên xe nhảy xuống đứng trước cửa xe Vương Quốc Hoa, túi đầu nhìn tới.
Lần sau tôi tới nhất định sẽ gọi điện trước không lại phí công.
Sở Sở mặc bộ đồ công sở nên khí chất thay đổi nhiều.
Nếu nói trước đây Sở Sở là cô gái sống nội tâm, hôm nay cô lại đầy sức hấp dẫn.
Dù sao vào thương trường cô cũng phải có thay đổi.
Cô nếu tới muộn một chút thì tôi đã rời khỏi nội thành.
Vương Quốc Hoa cười cười muốn đẩy cửa xuống xe không ngờ Sở Sở đưa tay để lại.
Đừng muốn trốn tránh vấn đề, trả lời tôi.
Đây là lần đầu Vương Quốc Hoa thấy bộ dạng ép người này của Sở Sở, hắn có chút giật mình.
Chương 164, cuối năm khổ sở.
Cô thay đổi như thế nào nhỉ?
Trở nên mất tự nhiên, cố làm mình phải như vậy.
Cô trước kia vẫn hay hơn.
Vương Quốc Hoa nói làm Sở Sở thừ ra, lập tức có chút tức giận nhỏ giọng nói.
Không cần anh lo.
Vương Quốc Hoa nhìn cô không nói, Sở Sở chu miệng lên, cuối cùng vẫn khó chịu nói.
Đột nhiên cảm thấy anh rất đĩnh đạc, không biết chơi đùa gì cả.
Nói xong cô xoay người dựa vào xe, hai tay khoanh lại hừ hừ mấy tiếng.
Vương Quốc Hoa cười cười có thể xuống xe đứng trước mặt cô.
Thực ra cô nếu muốn chơi thì nói một câu, tôi đảm bảo người muốn chơi cùng cô sẽ kéo tới huyện Nam Sơn ngay.
Anh đáng ghét.
Sở Sở cuối cùng đã cười, nghiên cứu này rất trong sáng như hồi còn học đại học.
Tôi đã gặp Lưu Linh.
Sở Sở nói một câu, tim Vương Quốc Hoa thắt lại, hắn cười gượng nói.
Cô ấy vẫn tốt chứ?
Sở Sở lắc đầu nói.
Không tốt, rất tiểu tụy.
Vương Quốc Hoa châm thuốc, hít sâu một hơi, không ngờ hít nhiều nên ho.
Vương Quốc Hoa lau nước mắt nói.
Giữa chúng tôi thực ra tôi cũng sai, có lẽ tôi sai nhiều hơn.
Sở Sở có chút tò mò hỏi.
Sao lại nói như vậy?
Vương Quốc Hoa lấy lại nhịp thở mới nói.
Thực ra tôi phải nói với cô ấy mình có tiền, lúc ấy nhiều không dám nói chứ một hai chục triệu có thể có.
Còn trẻ nhiều tiền, lại có xu thế phát triển tốt, tôi nghĩ bố mẹ cũng sẽ không làm khó cô ấy.
Sở Sở nhíu mày trông rất đáng yêu, trông như một bức tranh.
Không cần thiết, anh nếu có bố làm bộ trưởng thì việc này còn có thể thương lượng.
Nói xong câu này, Sở Sở hối hận thẻ lưỡi xấu hổ nói.
Lời này của tôi cũng không được.
Sở Sở hôm nay thay đổi bộ mặt liên tục, lúc đầy là cứng cỏi, sau đó là trong sáng, sau đó là vẻ đáng yêu.
Vương Quốc Hoa càng lúc càng khó hiểu.
Đang nói chuyện một xe cấp cứu gào rú chạy tới.
Xe chưa đến cạnh hai người đã nổ lốp, tiếng nổ làm Sở Sở sợ nhào vào lòng Vương Quốc Hoa.
Một y tá xuống xe nhìn lốp lớn tiếng nói.
Không xong rồi, bệnh nhân rất nguy cấp, không đợi được sửa lốp.
Vương Quốc Hoa thấy thế lập tức khẽ đẩy Sở Sở ra rồi đi lên nói.
Tôi có thể giúp gì không?
Sở Sở đứng ngây ra đó, vừa nãy cô theo bản năng dựa vào lòng hắn làm cô nhớ đến cảnh trước cổng trường.
Lúc ấy Sở Sở mặc dù bị thương ở tay nhưng cô biết Vương Quốc Hoa đã cứu sống cô.
Giờ phút này Sở Sở nhớ đến nghiên cứu chân thành, vô tội của hắn.
Sở Sở thế mới hiểu từ giây phút đó hắn đã in sâu trong tim mình.
Chẳng qua lúc ấy hình ảnh còn mơ hồ, sau đó nó dần trở nên rõ ràng.
Y tá nhận ra Vương Quốc Hoa.
Là chủ tịch Vương, tốt quá, xe của ngài có ở đây không?
Vương Quốc Hoa nhớ hình như gặp qua y tá này.
Hắn lớn tiếng nói.
Chuẩn bị một chút rồi lên xe của tôi.
Một bác sĩ, một y tá, lái xe đỡ bệnh nhân từ xe xuống, đưa lên xe Vương Quốc Hoa.
Vương Quốc Hoa có chút áy náy nói với Sở Sở.
Cứu người trước đã.
Sở Sở gật đầu nói.
Ừ, tôi lái xe đi theo.
Đi theo còn có một người nhà bệnh nhân, xe của Vương Quốc Hoa đã không thể ngồi thêm ai khác, Sở Sở nói với người phụ nữ đó.
Lên xe của tôi đưa chị đến bệnh viện.
Bên bệnh viện đã sớm có chuẩn bị, xe vừa tới lập tức một đám người chạy ra đưa bệnh nhân lên cáng chạy vào cấp cứu.
Bây giờ không có việc gì với Vương Quốc Hoa.
Hắn quay đầu lại chuẩn bị lên xe thì người phụ nữ trên xe Sở Sở lại chạy tới hỏi.
Ngài là chủ tịch.
Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ nói.
Tôi chỉ là trợ lý chủ tịch, không phải chủ tịch.
Người phụ nữ cái hiểu cái không.
Chị ta quỳ xuống trước mặt Vương Quốc Hoa gào khóc.
Chủ tịch, ngài cứu nhà chúng tôi.
Biến hóa quá đột nhiên, Vương Quốc Hoa có phản ứng thì người phụ nữ đã quỳ xuống.
Hắn vội vàng ngồi xuống đỡ dậy. Người phụ nữ chết sống không chịu chỉ tiếp tục khóc lớn.
Cứu chúng tôi, cứu chúng tôi.
Sở Sở kinh ngạc che miệng.
Người phụ nữ này khóc rất thảm, đây là tiếng khóc khi hoàn toàn tuyệt vọng.
Vương Quốc Hoa cũng thấy tâm trạng chị ta không đúng nên nhẹ nhàng nói.
Chị như vậy tôi sao có thể giúp, chị đứng lên sàn kia ngồi rồi nói.
bên ngoài phòng cấp cứu có ghế cho người nhà ngồi lợi, Vương Quốc Hoa dịu chị ta tới sau đó nói.
Được rồi, chị nói đi, mặc kệ có phụ trách hay không thì tôi cũng sẽ cố hết sức giúp chị.
Người phụ nữ dần bình tĩnh lại, ngừng khóc.
Chuyện đại khái như sau, chồng chị ta tên Vạn Thiện Hòa là người nuôi thủy sản, giá thủy sản năm trước cao, trong nhà nuôi 7-8 mẫu cua kiếm được không ít tiền. Được cổ vũ của năm ngoái, năm nay Vạn Thiện Hòa quyết định làm lớn hơn, nhận thầu 40 mẫu hồ nước của địa phương, dồn hết tiền vào đó, còn đi vay 100 ngàn. Không ngờ thị xã Lưỡng Thủy làm đường cao tốc, hồ nhà bọn họ có hơn nửa nằm trong quy hoạch. Quận và xã tới thu hồi đất, Vạn Thiện Hòa cũng rất phối hợp. Mới đầu cán bộ xã nói dễ nghe, nói tình hình nhà y đặc biệt nên được bồi thường nhiều một chút, kết quả tiền đền bù mãi không phát, Vạn Thiện Hòa còn nợ tiền ngân hàng, qua Tết là phải trả. Vì thế Vạn Thiện Hòa lên xã hỏi, xã nói có thể phát tiền, Vạn Thiện Hòa vui vẻ đi lên lấy tiền đền bù, không ngờ một mẫu chỉ được bồi thường 2.000. Vạn Thiện Hòa há hốc mồm, tổng cộng có 30 mẫu hồ bị thu hồi được đền bù 60.000. Vạn Thiện Hòa là người thành thật, nếu cấp trên phát cho 2.000 một mẫu thì y nhận, coi như mình đen. Nông dân sao có thể cãi được nhà nước, Vạn Thiện Hòa đến bí thư thôn thương lượng có phải nên trả lại 20.000 tiền thầu cho hắn, sau đó vay thêm tiền trả nợ ngân hàng tước. Kết quả thôn nói việc này cần xã có ý kiến. Vạn Thiện Hòa lại lên xã, xã nói chuyện này Vạn Thiện Hòa nói với thôn, xã không xem vào. Cứ đá bóng như vậy làm Vạn Thiện Hòa muốn điên lên, làm sao bây giờ? Tiền vay vốn ngân hàng là hắn lấy sổ đỏ nhà và bố vợ để vay, bây giờ không trả được thì sao giờ? Vạn Thiện Hòa lại về thôn, thôn kiên trì nói cần xã có ý kiến. Tới lúc này Vạn Thiện Hòa lại nghe người nói tiền đền bù không chỉ có 2.000 một mẫu. Ở tình huống của hắn thì một mẫu ít nhất có thể được đền bù 8.000. Vạn Thiện Hòa chạy lên xã hỏi việc này, ai ngờ lãnh đạo xã không hề giải thích mà mắng hắn một trận, nói hắn gây chuyện. Vạn Thiện Hòa giải thích hai câu, chủ tịch xã tức giận đập bàn gọi người ở đồn công an đến bắt nhốt hắn 2 ngày. Vạn Thiện Hòa bi ép đến đường cùng nên lúc được thả ra, hắn về nhà uống thuốc sâu tự tử. Chuyện nói tới đây Vương Quốc Hoa có thể nói tức đến run người. Tiền đền bù hắn biết, theo như tình hình nhà Vạn Thiện Hòa thì quả thật một mẫu phải được đền bù 8.000, vậy mà Vạn Thiện Hòa chỉ được đền bù có 2.000. Chị đừng gấp, chuyện này tôi sẽ tìm người hỏi. Vương Quốc Hoa đứng lên ra ngoài gọi điện. Sang bên hắn gọi cho Tằng Trạch Quang và kể lại câu chuyện, Tằng Trạch Quang một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng không coi pháp luật ra gì kia thật đáng chết, cậu trấn an người bệnh nhân, tôi phải hỏi Lý Dật Phong xem rốt cuộc là như thế nào. Tằng Trạch Quang không thể không tức giận, bây giờ mình sắp được đề bạt, xảy ra chuyện như thế này không phải hại chết mình ư. Chẳng may chuyện ầm lên thì mình sao có thể lên trước. Ý gọi điện cho Lý Dật Phong, Lý Dật Phong nửa ngày không nói thành lời, sao có chuyện này. Lý Dật Phong rất tự nhiên nghĩ tới Thịnh Trường Công, bởi vì Thịnh Trường Công phụ trách việc thu hồi đất của quận. Lý Dật Phong coi như bình tĩnh, nói lập tức đi tìm hiểu tình hình, mời Tằng Trạch Quang chờ một lát. Tằng Trạch Quang lúc này còn đang ở bên quận ủy chưa đi nên nói. Tôi vẫn bên quận ủy, anh lát nữa đến đây. Dập máy, Tằng Trạch Quang gọi Vương Quốc Hoa bảo đưa người nhà bệnh nhân tới quận ủy. Vương Quốc Hoa và Sở Sở cùng tới quận ủy rồi đưa người lên văn phòng Tằng Trạch Quang. Lúc này bên Lý Dật Phong vẫn chưa có tin tức gì. Biết Vạn Thiện Hòa còn đang được cấp cứu, Tằng Trạch Quang bảo Lưu Đông Phàm sang bên bệnh viện xem xét. Sở Sở ở ngoài nói chuyện với người phụ nữ kia, Tằng Trạch Quang ở trong phòng hỏi Vương Quốc Hoa. Cậu cảm thấy vấn đề xảy ra ở đâu? Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Còn có thể ở đâu nữa? Nếu không phải là xã thì là quận, hoặc là một lãnh đạo nào đó của quận cấu kết với xã tự tiện giảm tiền đền bù. Chuyện rất rõ, quan trọng nhất là tiền đi đâu? Chui vào túi ai? Tằng Trạch Quang cũng biết rõ việc này. Ý thở dài nói. Xảy ra chuyện này thì cuối năm không được yên ổn rồi. Một lát sau Lý Dật Phong đầy tức giận đi tới, vừa vào cửa đã lớn tiếng nói. Thịnh Trường Công, tên đang chết táng tận lương tâm. Chương 165, Tiền Trần. Lý Dật Phong nói rất rõ vấn đề, mặt Tằng Trạch Quang hơi đổi. Ý nói với Vương Quốc Hoa. Quốc Hoa, tôi có chuyện nói với Chủ tịch Lý. Vương Quốc Hoa biết rõ đây là lúc cần phải có chung quan điểm, hai người kia đang có hy vọng lên chức vì thế không muốn lớn chuyện. Hắn gật đầu đi ra ngoài. Thấy vợ Vạn Thiện Hòa vẫn ở đó, hắn nói. Chị, tôi đưa chị đến bệnh viện, lãnh đạo quận ủy nhất định có câu trả lời với gia đình chị. Vương Quốc Hoa có chút bất đắc dĩ, sang năm mình sẽ đi, lúc này lao vào vũng nước đó cũng không sáng suốt. Mặc kệ nói như thế nào Tằng Trạch Quang và Lý Dật Phong đều sẽ có biện pháp xử lý. Vạn Thiện Hòa đã qua cơn nguy kịch. Thư ký của bí thư quận ủy có mặt ở đó. Người do trợ lý chủ tịch đưa tới nên cả bệnh viện đều chú ý. Vương Quốc Hoa có thể tưởng tượng nếu không phải mình đột nhiên gặp việc này thì chuyện cứ thế chìm xuống. Chuyện như vậy trước kia, bây giờ, sau này đều có. Sở Sở một mực đi cùng Vương Quốc Hoa,
Mãi tới khi ra khỏi bệnh viện, Sở Sở mới đầy mệt mỏi nhìn Vương Quốc Hoa. Anh thấy làm quan thích thế sao? Không bằng đi làm kinh doanh, tôi để anh làm tổng giám đốc. Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn cô. Bỏ đi, tôi làm kinh doanh thì dù là đi bán lạc cũng được, phải làm ông chủ. Sở Sở cười hì hì tiến lại gần nhỏ miệng nói bên tai hắn. Vậy càng tốt, tôi làm bà chủ cho anh có được không? Vương Quốc Hoa run lên, không phải vì câu này mà vì cô đứng sát bên, một mùi hương như có như không bay tới, miệng thở khí nóng làm tai hắn tê dại rồi lan khắp toàn thân. Vương Quốc Hoa lặng lẽ đứng tránh sang một bước. Tôi cần bát cơm sắt hơn. Đáng ghét. Sở Sở hừ một tiếng rồi lên xe. Vương Quốc Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sức sát thương của Sở Sở là điều không người đàn ông nào chống lại được. Trong nháy mắt vừa rồi cả người hắn cứng đờ lại. Chuyện kia anh không còn sao? Sở Sở thò đầu ra hỏi, Vương Quốc Hoa lắc đầu nói. Chuyện sau đây không có việc gì của tôi cả. Nói xong Vương Quốc Hoa lấy ví ra, sau đó nói với Sở Sở. Đưa tiền ra đây. Sở Sở biết mình muốn làm gì nên thành thật đưa túi tới. Nhớ chừa tiền ăn và ở đó. Vương Quốc Hoa cầm hết tiền mặt của hai người, có lẽ có 3-4 ngàn. Hắn do dự một chút lại đưa cho Sở Sở. Cô đi đi, tôi không tiện. Sở Sở cầm tiền. Phức tạp quá, mấy người này không ai đơn thuần cả. Sở Sở cầm tiền rời đi. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ người đơn thuần có thể làm con sao. Trừ khi không muốn tiến bộ nếu không chỉ bị người đùa bỡn. Nói khó nghe là kẻ ngây thơ sẽ bị ăn sạch không còn cọng lông. Sở Sở về tới nơi hai mắt đều hồng, Vương Quốc Hoa có thể đoán được cô gặp chuyện gì. Dân chúng sống tầng đáy của xã hội, chuyện như thế này Sở Sở trước đây chưa bao giờ gặp. Làm quan đều đáng chết, nếu trong quân đội nhất định bảo ông ngoại xử bắn. Sở Sở không vui, cô nói một câu rồi lên xe. Vương Quốc Hoa lái xe đi trước, đưa cô tới phòng rồi định đi. Sở Sở tức giận nói. Này, anh không mời tôi ăn cơm tối sao? Vương Quốc Hoa sờ sờ ví, chỉ còn 33 đồng. Túi tôi chỉ còn có 33 đồng. Sở Sở tức giận vung chân đá, Vương Quốc Hoa không trốn, kết quả Sở Sở lại thu về mắng. Anh đó, sao không có chút nhiệt huyết gì, xảy ra chuyện như vậy anh phải quan tâm chứ? Anh thì hay rồi, còn có hứng thú vui chơi. Vương Quốc Hoa thở dài nói. Nhiệt huyết không giải quyết được vấn đề gì, có đôi khi còn tạo ra kết quả xấu hơn. Ví dụ chuyện này không trong phạm vi công việc của tôi. Nếu làm lớn chuyện thì gia đình Vạn Thiện Hòa cũng không được lợi gì. Ngược lại nếu khống chế trong phạm vi nhỏ nhất thì một vài người do có mục đích nên phải trả nhiều hơn cho nhà Vạn Thiện Hòa. Sở Sở không nói được gì. Giải thích này quá hoang đường nhưng cô cũng hiểu hắn nói có lý. Vương Quốc Hoa nhìn cô cúi đầu suy nghĩ, mày nhíu lại trông khá đáng yêu. Hắn không nhịn được đi lên nhẹ nhàng cầm tay cô. Đi, ra ngoài ăn, tôi mời cô ăn bát cơm 3 đồng một bát. Tôi nghĩ xem. Ra ngoài đi về phía đông 50m là có quán cơm bụi. Sở Sở rất ngoan ngoãn để Vương Quốc Hoa cầm tay đi ra. Hai người đi đến quán, Vương Quốc Hoa bỏ tay ra, Sở Sở có chút không muốn nhìn hắn. Không ngờ Vương Quốc Hoa vừa lúc nhìn lại, còn giơ tay lên mũi ngửi ngửi. Thương quá, dùng nước hoa gì thế? Nói càn, người ta không dùng nước hoa, lúc còn bé ông ngoại ghét nhất nước hoa. Sở Sở thấy rất ngọt ngào, biết trong tim hắn đã có vết nước. Sở Sở ăn cơm bình dân rất ngon. Cô vốn không thuộc về nơi này cho nên bao kẻ khinh thường nhìn Vương Quốc Hoa. Chỉ trong nửa tiếng, đàn ông đều nhìn Sở Sở, dù là phụ nữ cũng hâm mộ nhìn cô, chỉ có một số phụ nữ nhìn mấy chỗ mình to hơn và tự thỏa mãn. Ăn tôi xong, hai người đi dọc trên đường, Sở Sở khá vui vẻ, không mấy khi được thoải mái như vậy. Vì thế cô nói rất nhiều, nói đủ thứ chuyện từ lúc mình có hiểu biết đến giờ với hắn. Sở Sở cũng không ý thức được cô bị Lưu Linh ảnh hưởng, vết xe đổ của Lưu Linh làm cô muốn thành thật với hắn. Đều là người ta nói, mỏi mồm rồi, anh nói một chút về mình đi. Sở Sở đột nhiên đổi đề tài, Vương Quốc Hoa hả một tiếng, vừa rồi hắn thật ra có chút thất thần, trong đầu vẫn nghĩ tới chuyện kia. Tôi hả? Tôi lúc còn bé không phải đứa trẻ ngoan. Như bố mẹ tôi nói chỉ cần thả lỏng ra là gây họa. Không phải đi sang nhà bên đuổi gà đẻ trứng thì cũng đánh chó nhà khác. Ha ha, trong nhà chỉ có một mình tôi là con trai, quan niệm ở nông thôn là trọng nam khinh nữ, lúc bé hay ăn hiếp chị. Chị gái cũng chiều tôi, nhà có gì ăn ngon nhất định là của tôi. Tôi nhớ lúc còn bé chị toàn mặc quần áo cũ do mẹ khâu. Bây giờ nhớ lại lúc ấy nhà mặc dù nghèo nhưng lại rất vui vẻ. Sở Sở lắc đầu nói. Không đúng. 4 năm học đại học anh rất thành thật mà. Vương Quốc Hoa nghe xong gật đầu nói. Cô nói không sai, muốn biết tại sao lúc ấy tôi thay đổi không? Sở Sở gật đầu nói. Đương nhiên. Vương Quốc Hoa nói. Chuyện là từ khi tôi học cấp 2. Khi ấy thành tích của tôi rất bình thường, cả ngày chỉ biết chơi. Một lần ngã từ núi xuống, gãy cả hai chân, cả người đầy máu. cả nhà có bao tiền đều phải dốc hết ra chữa cho tôi. Lúc ấy chị tôi chưa lấy chồng, vì lấy tiền chữa bệnh cho tôi mà giấu bố mẹ đi bán máu. Cô nói tôi có ngu không? Không ngờ cả ngày còn vui cười, mãi đến khi một lần phát hiện ra giấy truyền máu trong túi chị thì tôi mới biết. Sở Sở giật mình che miệng, cô hoàn toàn không thể tin vào điều mình nghe được. Vương Quốc Hoa nói tới đây yên lặng túi đầu châm thuốc. Sở Sở không nhịn được đi tới nhẹ nhàng cầm tay hắn, nhỏ giọng nói. Không nói chuyện này nữa. Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Bắt đầu từ đó tôi hiểu được hai chữ trách nhiệm. Sau đó tôi gặp một thầy giáo tốt, thầy giáo nói một câu với tôi là nếu muốn thay đổi vận mệnh chỉ có thể là học. Sở Sở nắm tay hắn càng chặt hơn, hai người lặng lẽ đi tiếp. Vương Quốc Hoa nói. Tôi phải rời khỏi nơi đây, năm sau điều sang thị xã Bắc Câu. Sở Sở nhỏ giọng nói. Lại lên trước. Vương Quốc Hoa gật đầu nói. Coi như vậy. Sở Sở đảo đảo mắt. Lãnh đạo, giúp một việc được không? Vương Quốc Hoa gật đầu, Sở Sở cười nói. Bố trí một người làm lái xe, bảo vệ cũng được, chỉ cần là một việc nghiêm chỉnh. Vương Quốc Hoa dừng lại nhìn Sở Sở không nói gì. Mặt Sở Sở đỏ lên, Lý Nhi nói. Nói một câu không được à? Không giúp thì thôi. Vương Quốc Hoa đưa tay nhẹ nhàng ôm eo Sở Sở, lúc Sở Sở hơi run lên, hắn cười nói. Như vậy làm lái xe đi, tôi còn chưa có tư cách có thư ký, nếu không có thư ký nữ sẽ rất thích. Có một chiêu phụ nữ trời sinh đã biết, Sở Sở cũng không ngoại lệ. Vì thế cô véo mạnh vào eo hắn. Vương Quốc Hoa trả thù nên ôm chặt eo cô, hai người đứng dưới tảng cây, mặt nhìn nhau. Sở Sở không có chờ được động tác tiếp theo của hắn, mà chờ lúc hắn bỏ tay ra. Về thôi, không còn sớm nữa. Nghỉ sớm một chút, mai tôi phải về nhà. Sở Sở cũng chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cô chỉ thở dài một tiếng nhỏ giọng nói. Ừ, mai tôi tự đi, anh không cần tiễn, sau Tết tôi lại tới thăm anh. Vương Quốc Hoa cười cười trong bóng tối. Nói linh tinh. Sở Sở một lần nữa vui sướng. Chương 166, lại một năm nữa. Vương Quốc Hoa đang định về nhà đã có người gọi điện tới. Lý Dật Phong ở bên kia nhỏ giọng nói. Quốc Hoa, lập tức đến văn phòng tôi. Vương Quốc Hoa theo bản năng hỏi một câu. Hội nghị thường vụ họp xong rồi. Lý Dật Phong nói. Họp gì chứ? Trực tiếp báo cáo với bí thư Ôn, lãnh đạo chỉ thị chúng ta phải giảm thiểu ảnh hưởng. Cậu lại đây, tôi thiếu người giúp, những người kia bây giờ tôi không tin được. Vương Quốc Hoa nhìn Sở Sở, bất đắc dĩ giơ máy lên. Sở Sở khẽ đẩy hắn. Đi đi, công việc quan trọng hơn, sáng mai tôi tự đi. Vương Quốc Hoa chạy đến ủy ban, Lý Dật Phong vừa thấy hắn đã nói. Thịnh Trường Công sợ tội tự sát, lưu lại thư tuyệt mệnh và một phần tài liệu, vấn đề ghi rất rõ ràng ở trong đó. Vương Quốc Hoa giật mình nói. Rốt cuộc là sao chứ? Lý Dật Phong thở dài một tiếng. Nói ra cũng đáng giận, Thịnh Trường Công nhận chức chưa đầy tháng lại bị một ả phụ nữ quyến rũ đến điên đảo thần hồn. Còn nhớ khoản tiền quỹ tín dụng lần trước không? Hắn nhận được tiền rồi dán hết lên ả kia. Ả kia không biết làm ăn, thích chơi cổ phiếu, không đầy nửa tháng lỗ hết. Ả không cam lòng, bảo Thịnh Trường Công chuẩn bị tiền cho mình. Thịnh Trường Công liền nghĩ đến khoản tiền đền bù. Hắn lén nói với cán bộ các xã, mỗi một mẫu đất hắn lấy 500 đồng, người bên dưới có thể châm trước. Lỗ hổng này đã mở rồi còn gì nữa? Vạn Thiện Hòa ở xã Cương Đầu, bí thư và chủ tịch xã liên hợp ăn chặn tiền đền bù. Đất bình thường một mẫu 5.000 giảm còn 1.000, đất đặc thù thì giảm từ 7.000 xuống 2.000. Tình hình Vạn Thiện Hòa càn. Dê đặc thù do là hồ nước, tập đoàn Huy Hoàng trả một mẫu 8.000, đám kia chết không biết bao lần mới đủ tôi. Bây giờ hai cán bộ có vấn đề nghiêm trọng nhất đã bị Ủy ban Kỷ luật quận và Công an quận phái người đi bắt. May mắn chính là đám cán bộ xã mới chia phần nhỏ còn đâu lưu lại để mua nhà, mua xe, vẫn có thể thu hồi lại. Vương Quốc Hoa nghe xong mới hiểu rõ. Thịnh Trường Công chết như thế nào? Lý Dật Phong nói. Ả kia chơi chứng khoán thua hết sạch. Tối qua còn đến tìm Thịnh Trường Công đòi tiền. Thịnh Trường Công nói không có tiền, kết quả ả kia lấy ảnh chụp hai người uy hiếp hắn không đưa tiền sẽ tố cáo. Thịnh Trường Công tức giận giết ả, rồi thắt cổ tự tử. Lúc bí thư Tằng gọi điện cho tôi vừa lúc đồn công an địa phương báo tin lên phát hiện hiện trường giết người và tự sát. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, Thịnh Trường Công tóm lại cũng không làm quá đáng, bây giờ xảy ra chuyện như vậy thật sự không biết nên nói như thế nào mới tốt. Vấn đề bây giờ là tụ tập tài chính. Phải phát đủ cho dân trước Tết. Cậu tới xã Cương Đầu, lão cổ đi xã Hiền Hương, tôi ở ủy ban nhìn chằm chằm phòng tài chính để chuẩn bị tiền. Bây giờ bí thư Tằng đang trên thị ủy chờ tin, cậu mang mấy người ở văn phòng xuống xã, nhất định phải xử lý xong việc này trước Tết, tranh thủ khống chế trong phạm vi nhỏ nhất. Vương Quốc Hoa không có ý kiến khác, hắn bảo với Đỗ Tường đang ngồi bên. Thông mấy người trẻ ở tổ quy hoạch làm thêm, những người này tôi dùng quen rồi. Chờ Đỗ Tường ra ngoài gọi điện, Vương Quốc Hoa lại nói. Chủ tịch, bên bệnh viện ngài nên sang đó thay mặt ủy ban tỏ thái độ, chỉ cần nhà Vạn Thiện Hòa không làm ầm là khống chế được vụ việc. Lý Dật Phong gật đầu nói. Chờ tôi gọi điện báo cáo xong sẽ sang ngay. Vương Quốc Hoa dẫn người suốt đêm xuống xã. Ủy ban kỷ luật và công an quận đã bắt bí thư, chủ tịch xã lại. Vương Quốc Hoa tìm hiểu qua tình hình. Trong quá trình thẩm vấn cho thấy bộ máy cả xã không ai chạy thoát, hơn 5 triệu tiền đền bù không ngờ bọn họ chặn hơn nữa, tiền tới tay là mua xe mới cho xã, sau đó chia tiền thưởng. Đáng chết chính là bí thư các thôn cũng dính vào, tất cả cán bộ lớn nhỏ của xã xong đời hết. Vương Quốc Hoa nhìn tài liệu mà thấy giật mình. Có mấy trăm hộ dân bị thu hồi đất. Vương Quốc Hoa đi ra ngoài gọi điện cho Lý Dật Phong. Chủ tịch, tôi đề nghị nếu cán bộ các thôn trả lại tiền thì cảnh cáo, có nhiều hộ dân phải đền bù, còn cần bọn họ phối hợp. Lý Dật Phong do dự một chút mới nói. Chuyện này tôi xin chỉ thị của bí thư Ôn đã. Ôn Sương Thịnh cũng rất lo lắng, Thịnh Trường Công là cán bộ do thị ủy quản lý, có vấn đề thì y là bí thư thị ủy cũng bị liên quan. Đáng chết chính là quyết định bổ nhiệm mình còn chưa có, chuyện đâm lên thì chức phó chủ tịch tỉnh cũng bay. Chưa đầy 3 tiếng Ôn Sương Thịnh đã hút hết 3 bao thuốc, y không ngừng dục quận lưỡng thủy báo cáo lên. Nhận được điện của Lý Dật Phong, Ôn Sương Thịnh thở dài một tiếng, đề nghị này của Vương Quốc Hoa vô hình chung đã giảm thiểu được sự bắn ngược của bên dưới. Được, anh nói với đồng chí Vương Quốc Hoa nhất định phải trấn an quần chúng, tuyệt đối không thể loạn. Vương Quốc Hoa rất nhanh nhận được chỉ thị, hắn cho người thông báo bí thư các thôn họp suốt đêm. Tất cả xe của xã đều được Vương Quốc Hoa huy động, các bí thư thôn trước 12h đã tới đầy đủ. Cán bộ thôn tới thấy cảnh sát đứng giữ cửa không khỏi sợ hãi. Vương Quốc Hoa vào phòng hội nghị, cán bộ càng sợ. Tiếng xấu của Vương Quốc Hoa truyền khắp, ở hiện trường không có cán bộ xã nào càng nói rõ xuất hiện vấn đề. Thưa các vị, xảy ra chuyện gì tôi nghĩ chắc mọi người đều biết. Một số đồng chí, tôi muốn chúc mừng các vị, Vạn Thiện Hòa đã được cứu, không bị các người ép chết. Mẹ nó chứ, đây là xã hội mới hay xã hội cũ? Tôi muốn hỏi mọi người đó. Vương Quốc Hoa đầy tức giận nói, mười mấy bí thư thôn không ai dám ngẩng đầu lên tiếng. Vương Quốc Hoa thấy thế đập mạnh bàn nói. Theo ý của tôi tất cả ngồi đây đều phải vào tù. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Vương Quốc Hoa. Bí thư quận ủy Tàng, chủ tịch quận Lý có chỉ thị các đồng chí bên dưới rất nhiều là bị động làm như vậy, có thể tha thứ. Cho nên quận ủy quyết định hễ là người chủ động trả lại tiền và tích cực giúp đỡ chính quyền phát tiền đền bù bổ sung thì quận ủy có thể xử lý nhẹ, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Ý của tôi mọi người rõ chưa? Rõ thì biết nên làm như thế nào chứ? Hiểu hiểu. Tôi xin trả lại tiền. Đám người tranh nhanh tỏ thái độ. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, sớm biết như vậy thì trước còn làm như vậy làm gì. Dù sao là cuối năm các khoản tiền đều gửi vào tài khoản nên tiền đền bù bổ sung rất nhanh đã có. Sáng hôm sau tất cả các hộ dân bị thu hồi đất được thông báo, nhiều người căn bản không biết tiền của mình bị ăn chặn. Vương Quốc Hoa yêu cầu cán bộ thôn về nói với các hộ dân là quận cân nhắc đến tình hình cụ thể của mọi người nên quyết định tăng thêm tiền đền bù. Chuyện ở bên xã Cương Đầu không ầm lên, đến 9h sáng ngày 29, tiền phát hết. Quận ủy căn cứ vào vấn đề nặng nhẹ của cán bộ nên chỉ xử lý mấy lãnh đạo chủ yếu của các xã, người khác cảnh cáo. Bận hết ngày 30, Vương Quốc Hoa cuối cùng đã có thể lên quận. Hắn báo cáo xong với Lý Dật Phong đã là 1h chiều. Lý Dật Phong vô vô chẳng nói. Quốc Hoa vất vả rồi, mau về nhà đi. Chuyện đáng lẽ không cần cậu ra mặt nhưng biết sao được, cả quận lưỡng thủy to như vậy tôi lo có một số người động tay chân. Vương Quốc Hoa gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hắn thu dọn một chút rồi về nhà. Trước khi ra cửa, Vương Quốc Hoa gọi điện cho Sở Sở nói cho câu nghe kết quả. Sở Sở nghe xong nói. Anh quả thật là người có năng lực, năm mới vui vẻ, phải nhớ người ta đó. Bên kia truyền tới giọng khá già. Ai gọi thế? Là cậu bé nhà ai? Sao không mau mang về cho ông ngoại xem? Vương Quốc Hoa vội vàng nói. Chúc mừng năm mới. Sau đó hắn dập máy ngay. Về tới nhà đã là 4h chiều, cả nhà đang chờ một mình hắn. Vương Quốc Hoa vội vàng đi tắm rửa, mặc quần áo mới. Cô cháu gái chỉ chờ lúc này để đốt pháo. Tiếng pháo báo hiệu năm cũ dần qua, năm mới dần tới. Năm nay nhà Vương Tú Tú khá tốt, trên bàn ăn Tạ Mãn Hòa không ngừng cảm ơn Vương Quốc Hoa, nói không có hắn thì nhà mình không thay đổi như vậy. Vương Quốc Hoa nói không cần phải khách khí, người nhà cả. Lúc sau Vương Quốc Hoa lén đưa một quyển sổ cho Vương Tú Tú. Tiền này em cho hai cháu, đừng để anh dễ biết. Vương Tú Tú thấy là 6 con số không khỏi choáng váng. 500.000 đối với gia đình Vương Tú Tú mà nói là quá lớn, có thể thay đổi tất cả. Chương 167, tâm sự với Lý Dật Phong. Vương Tú Tú cầm quyển sổ tiết kiệm mà cả người run lên. Thằng cháu chạy tới quấn lấy Vương Quốc Hoa gọi. Cậu, cậu, đưa cháu đi đốt pháo. Vương Quốc Hoa nhìn dây pháo nhỏ trong tay thằng bé, hắn bế nó lên. Đi, cậu đưa cháu đi chơi. Ra mở cốp xe, bên trong có ít pháo do Vương Quốc Hoa mua trước đó. Thằng bé nhìn chằm chằm vào đó, lao xuống khỏi tay Vương Quốc Hoa. Pháo hoa không ngừng bốc lên trước cửa nhà Vương gia, sặc sỡ cả bầu trời đêm. Tạ Mãn Hỏa ra đốt pháo với con, Vương Quốc Hoa ở hành lang uống trà nói chuyện với bố. Nhìn bố đã hơi quỏng, Vương Quốc Hoa không khỏi chua xót trong lòng. Không phải không muốn ông bà lên thành phố dưỡng lao, lần trước hắn đã nói với mẹ, bảo bà lên quận nhưng bà không muốn rời khỏi nơi đã sống cả đời. Vương Quốc Hoa chỉ có thể cố gắng dùng hết năng lực của mình để cuộc sống ông bà được dễ chịu. Nhà mới đúng là tốt nhưng không nuôi lợn được. Bố đang nghĩ sau Tết sẽ xây một chuồng lợn phía sau, nuôi hai con lợn, cuối sang năm là có thịt ăn. Vương lão thật có một câu không nói ra. Vương Quốc Hoa đột nhiên nghĩ đến lúc mình nhận được giấy trúng tuyển đại học, bố không muốn nhưng vẫn bảo người đến nhà lôi hai con lợn chưa lớn trong nhà đi, còn mẹ cẩn thận nhặt từng quả trứng gà mang ra chợ bán, còn chị và anh rể kéo hết thóc và đồ nông sản đi đổi lấy tiền. Lúc ấy là tháng 6, vợ chồng anh chị người đầy mồ hôi, ướt đẫm cả áo nhưng lại không bỏ ra hai xu để mua nước uống. Bố, hai bây giờ làm lãnh đạo rồi, còn sợ không có thịt lợn ăn sao? Bố cổ hủ quá. Vương Tú Tú cười cười phản bác, Vương lão thật không tức mà cười ha hả nói. Phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn, thịt lợn mua ngoài đường toàn là nuôi bằng thức ăn tăng trọng, sao có thể so sánh với nhà nuôi? Ông nó, ông nói ai kiến thức ngắn? Trần Thúy Hoa ở bên không vui nói, nghiêng đầu nhìn lại đầy khó chịu. Vương lão thật lẩm bẩm một câu nhìn Vương Quốc Hoa. Hai, con nói xem có đúng thế không? Vương Quốc Hoa cười cười đưa cho bố điếu thuốc, quay lại thân thiết ôm vai mẹ nhỏ giọng nói. Mẹ, Tết mà, nhường bố một chút. Trần Thúy Hoa cười rất tươi. Được, nghe con. Bí thư thôn Vương Hữu Hòa lúc này đi tới, Vương Quốc Hoa thấy thế đi lên nói. Lão bí thư, đáng lẽ cháu đến chúc Tết bác mới đúng, sao bác lại tới? Vương Hữu Hòa rất hài lòng với thái độ này. Vương Quốc Hoa bây giờ phát đạt mà vẫn kính trọng mình. Cháu là lãnh đạo quận, bác tới chúc Tết lãnh đạo mà. Vương Quốc Hoa mời y ngồi xuống, đưa thuốc, rót trà, quay đầu lại còn lấy một tút hồng sơn trong phòng ra đưa tới. Lão bí thư, đây là cháu biếu bác mau giấu đi đừng để người khác thấy. Phản à, cháu biếu ai dám cướp? Nói như vậy nhưng Vương Hữu Hòa vẫn nhìn quanh xem có thể nhét được đâu ở người mình, nhưng cả tút đúng là khó giấu. Em dâu, cho tôi cái túi. Trần Thúy Hoa cười cười cầm đưa chiếc túi tới. Lão bí thư, hay là uống vài chén, thằng hai mang rượu ngon về. Vương Hữu Hòa không hề khách khí, y tới đây để uống rượu. Vương Quốc Hoa mỗi lần đều không về tay không, Tết càng không hẹn hỏi. Vương lão thật và Vương Hữu Hòa lại ngồi vào bàn đồ ăn không nhiều, chỉ 4-5 món, rượu là ngũ lương. Vương Quốc Hoa từ trong đi ra ném bao trung hoa lên bàn. Bố với bác uống, con ra ngoài đi dạo một vòng. Tết này coi như yên bình, Vương Quốc Hoa không đi đâu mà chỉ ngồi ở nhà. Điện thoại thực ra gọi không ít. Không phải Vương Quốc Hoa không muốn đi chúc Tết mà là lãnh đạo cũng bận. Ít nhất phải đến mồng 5 lãnh đạo mới có thể có ở nhà. Ở nhà mãi cũng chán, mồng 3 Cao Cận Giang và Cổ Tuấn tới. Cục diện chính trị quận Lưỡng Thủy thay đổi, hai người có nghe nói tới. Trong lòng bọn họ đang suy nghĩ lãnh đạo lên không biết mình có thể tiến bộ theo không. Ba người ngồi trong phòng Vương Quốc Hoa, Cao Cận Giang lên tiếng đầu tiên. Quốc Hoa, bí thư Tằng có phải sẽ động không? Tằng Trạch Quang điều tới quận Lưỡng Thủy không mang theo Cao Cận Giang làm ý thấy buồn bực nhưng không có biện pháp. Lúc ấy Tằng Trạch Quang đi gấp. Sau đó lại không có cơ hội. Cao Cận Giang thật ra nhiều lần đến gặp lãnh đạo nhưng Tằng Trạch Quang mới tìm được vị trí thì y lại được điều lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Lao Cao, gấp gì chứ? Bí thư Tằng sẽ không quên mọi người. Hơn nữa bí thư Hồng cũng cần anh giúp mà. Vương Quốc Hoa ném cho đối phương viên an thần, đồng thời nhắc một câu anh là người của ai. Huyện Nam Sơn hôm nay Hồng Tồn Minh có thể nói một tờ tẩy che trời, sau khi lên chức đã không ngừng chỉnh đốn nhân sự. Cao Cận Giang và Cổ Tuần đều là người Tằng Trạch Quang nên trong lòng không tự tin mấy. Quốc Hoa lão đệ, cậu không biết sự lợi hại của bí thư Hồng rồi. Cổ Tuần nhỏ giọng nói một câu. Hồng Tồn Minh không hổ từ tỉnh đi ra, là người giỏi vận dụng quyền lực. Một năm qua vị trí trưởng phòng công an của Cổ Tuần tuy không nhúc nhích nhưng dưới tay có 4 phó trưởng phòng đều được tăng quyền lực, như vậy cũng là ảnh hưởng đến quyền lực của Cổ Tuần. Cao Cận Giang cũng gặp cảnh này nên bọn họ không thể không sốt ruột. Bí thư Tằng rất có thể sẽ lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói một câu làm hai người kia vui vẻ, có phương hướng là tốt rồi. Lão đệ, lúc nào chúc Tết bí thư Tằng nhất định phải mang theo chúng tôi. Cao Cận Giang tỏ thái độ, Vương Quốc Hoa cười nói. Được, chờ điện thoại của tôi. Hai người hài lòng rời đi. Sáng sớm mùng 5 Vương Quốc Hoa gọi điện cho Cao Cận Giang, Cổ Tuần, ba người cùng lên quận. Tằng Trạch Quang vẫn ở khách sạn Lưỡng Thủy, thấy Vương Quốc Hoa có đuôi đi cùng. Đầu tiên là ngẩn ra sau đó tươi cười. Trước đó Vương Quốc Hoa không thông báo thực tế cũng là nhắc Tằng Trạch Quang không được quên người của mình. Chúc Tết Tằng Trạch Quang xong, Vương Quốc Hoa gọi điện cho Nghiêm Hữu Quang, Nghiêm Hữu Quang rất vui vẻ nói. Quốc Hoa, ở quận không? Có thì mau tới đây, nhà không có ai. Nhà Nghiêm Hữu Quang hôm nay chỉ có người nhà, Nghiêm Khắc Kỷ rất bất ngờ cũng ở nhà, mở cửa ra còn ân cần chào. Vương ca đến. Ăn trưa ở nhà Nghiêm Hữu Quang, cả thị xã Lương Thủy này chỉ mình Vương Quốc Hoa có đãi ngộ này. Ra khỏi nhà Nghiêm Hữu Quang, Vương Quốc Hoa gọi điện cho Lý Dật Phong, Lý Dật Phong rất vui vì Vương Quốc Hoa gọi điện cho mình, vội vàng nói đang ở nhà. Vương Quốc Hoa tới nhà Lý Dật Phong vừa lúc có một nhóm khách rời đi. Lý Dật Phong sắp lên làm bí thư quận ủy, khí thế của y đang lặng lẽ thay đổi. Bí thư khác chủ tịch một trời một vực. Thấy Vương Quốc Hoa tới, Miêu Húc rất nhiệt tình nói. Quốc Hoa đệ tới, Lao Lý vẫn nhắc tới cậu, nói cậu không được, cả Tết không tới. Lời này Vương Quốc Hoa không tiện nói lại, hắn nói vài câu khách khí. Lý Dật Phong kịp thời xuất hiện. Nói linh tinh gì đó. Quốc Hoa giỏi làm kinh tế mà điều đi lòng tôi không nỡ, lợi cho lão Tôn huyện Phương Lan rồi. Câu này có ý gì, Vương Quốc Hoa sao không rõ. Bí thư Lý, tôi tới chúc Tết, mong giúp đỡ nhiều. Lý Dật Phong cười mắng. Còn chưa có quyết định, không được gọi loạn, ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vương Quốc Hoa cười cười ngồi xuống. Lý Dật Phong chờ Miêu Húc đưa trà tới, đi sang bên xem tivi mới nói. Quốc Hoa, tôi biết rất rõ bí thư huyện ủy Phương Lan Tôn Trường Thanh. Lúc học ở trường đảng tỉnh, tôi và y cùng phòng. Người này rất bá đạo. Cậu sang đó làm phó chủ tịch thường trực, tôi muốn nhắc cậu một câu lão Tôn là mặt Phật tâm xà, tôi đề nghị cậu tốt nhất tranh thủ vị trí phó bí thư huyện ủy. Nếu không có quyền lên tiếng ở hội nghị ban bí thư thì cậu muốn làm gì cũng không được. Chế độ tập trung dân chủ thì đầu tiên là dân chủ ở đảng, không có quyền lên tiếng thì dân chúng không có quan hệ với cậu. Câu này rất thẳng, thậm chí có thể nói là kiêng kỵ. Nhưng Lý Dật Phong nói vậy cũng là chân thành, cũng là muốn đáp lại những gì Vương Quốc Hoa đã từng giúp mình. Phó bí thư, tôi đến bây giờ vẫn không hiểu mình sao lại tới huyện Phương Lan. Bí thư Nghiêm vốn có ý tôi tới làm ở văn phòng thị xã. Vương Quốc Hoa chỉ có thể nói thật. Lý Dật Phong cười cười chỉ Vương Quốc Hoa. Cậu đó, đây là được việc tốt còn kêu ca. Nhân lúc năm mới cậu cần lên tỉnh rồi thể hiện ý của mình. Lãnh đạo cấp trên có gì mà không rõ. Có đôi khi nếu mình không nói ra thì lãnh đạo sẽ không nghĩ đến khó xử của cậu. Vương Quốc Hoa hiểu ý của Lý Dật Phong, đây là lên tỉnh chạy quan. Thực ra Vương Quốc Hoa cũng hiểu nếu không có ý trên tỉnh thì mình không thể từ thư ký chuyển sang làm phó chủ tịch thường trực huyện, nhưng nên đi tìm lãnh đạo nào. Chương 168, chạy quan. Ra khỏi nhà Lý Dật Phong, Vương Quốc Hoa vừa lái xe vừa thầm tính toán. Du Phi Dương không ở nhà, nhà bí thư Hứa không tiện đi, còn bên Lãnh Vũ thì hắn cho rằng mình chưa thể tới đó. Hắn đang buồn bực thì có người gọi tới. Vương Quốc Hoa cho xe đi chấm nghe, là Hứa Phỉ Phỉ gọi. Quốc Hoa ca ca, anh sao không tới nhà em chơi? Anh em chiều nay sẽ bay về, hai hôm nay bố em ở nhà, anh phải nắm chắc một chút, mồng tám ông lại bận. Nhà bí thư Hứa có phản đồ. Được, mai anh tới. Vương Quốc Hoa cười trả lời. Thân xe chấn động mạnh, Vương Quốc Hoa giật mình nhìn lại không ngờ một xe Mercedes-Benz đâm vào đuôi xe mình. Ôi, bố em tới, em dập máy đây, anh nhớ mai tới đó. Hứa Phỉ Phỉ vội vàng dập máy, Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng mở cửa xuống xe. Một người đàn ông trung niên cao to trên xe đằng sau đi xuống. Y cau mày nhìn xe mình, lại nhìn Vương Quốc Hoa từ trên xe xuống. Y xin lỗi. Anh em, xin lỗi, tôi uống nhiều nên tay không ổn. Vương Quốc Hoa không bao giờ đánh người cười, thấy đối phương nói lý lẽ nên cười cười nhìn sau xe rồi nói. Không sao, chỗ này mất trăm đồng là sửa được. Đối phương vội vàng đưa mấy tờ trăm tệ tới nói. Là lỗi của tôi trả tiền. Vương Quốc Hoa cười cười cầm hai tờ nói. Đủ rồi, uống rượu đừng lái xe, rượu không đáng tiền, mạng là của mình. Đối phương thở dài một tiếng, y có giọng người bên ngoài, Vương Quốc Hoa nghe ra nên không làm khó dễ hắn. Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp đi xuống cười quyến rũ. Giám đốc Trương, không còn sớm nữa, hay là tìm chỗ nghỉ đã. Tên béo nói. Cô gọi điện cho chủ tịch Vương hộ tôi, đến mạo muội người ta không biết có thể gặp mình không. Vừa nói, tên béo không quên sờ sờ mông người phụ nữ kia. Vương Quốc Hoa lên xe, vừa khởi động xe nhưng điện thoại lại văng lên, hắn không thể làm gì khác là xuống xe, đứng ở ven đường tiếp tục nói. Alo, ai đó? Tên béo cười cười giơ máy lên như gặp lãnh đạo. Chủ tịch Vương, chào ngài, tôi từ huyện Phương Lan tới muốn chúc Tết ngài có tiện không? Vương Quốc Hoa lúc này cách đối phương 5 bước, hắn thấy đối phương gọi nên hạ giọng nói. Để sau đi, Tết này tôi đi theo lãnh đạo. Nói xong hắn lên xe lái xe đi ngay. Tên béo đứng tại chỗ dậm chân nói. Không được rồi, nghe giọng thì có vẻ không vui mấy. Ả phụ nữ chỉ vào xe Vương Quốc Hoa vừa đi mà nói. Người vừa nãy lạ thật, hình như vừa nói chuyện điện thoại với anh. Nói linh tinh, thằng đó bao tuổi chứ mà đòi làm phó chủ tịch tỉnh huyện. Cô mơ à? Thằng béo mắng một câu rồi lên xe gọi điện. Thằng đó không chịu nói nhiều. Lão Trương, tôi thấy trong đầu anh là bã đầu, sao không trực tiếp tới nhà? Không phải đã hỏi thăm rõ ràng sao? Trực tiếp tới huyện Nam Sơn, không có thành ý chút nào. Nhớ, việc này làm tốt thì quặng của anh được giữ. Bị mắng một trận, tên béo dập máy rồi chửi. Thằng chó. Ả phụ nữ đi theo cười hì một tiếng, tên béo xấu hổ trừng mắt nhìn. Nghe rõ chưa, lát nữa gặp chủ tịch Vương thì cố mà biểu hiện cho tốt. Bắt được hắn thì 500 ngàn, không, 1 triệu. Ả phụ nữ vui mừng ra mặt nói. Anh nói đó, dưới váy bà không ai không quỳ dưới gối. Vương Quốc Hoa không nghĩ đến mình chưa rời khỏi quận Lưỡng Thủy, bên Phương Lan đã có người có ý đồ với mình. Vương Quốc Hoa vừa lái xe thầm nghĩ tên béo kia không phải tên tốt gì nên quyết định tránh không gặp. Lúc này điện thoại lại vang lên, là Nghiêm Giai Ngọc gọi tới. Anh ở trên thị xã. Vương Quốc Hoa cười nói. Ừ, sao thế? Nghiêm Giai Ngọc nhỏ giọng nói. Đã lâu không cạnh anh, khách sạn Bạch Lan, 308, có thể đến đây không? Vương Quốc Hoa tự nhiên hiểu ý của Nghiêm Giai Ngọc. Nghĩ tới thân hình nóng bỏng của Nghiêm Giai Ngọc, trong lòng không khỏi nóng lên. Đến ngay, em chuẩn bị đồ ăn, tối nay ở đó. Khách sạn Bạch Lan ngay cạnh bên xe, đông người qua lại, khách sạn tư nhân như thế này ít người chú ý. Vương Quốc Hoa chạy tới lên lầu gõ cửa. Cửa mở ra, một cánh tay trắng non kéo hắn vào. Nghiêm Giai Ngọc như một quả anh đào chín mọng, nhẹ nhàng tan chảy ra từng chút một. Cách một tiếng, tiếng bật lửa phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Nghiêm Giai Ngọc châm khói rồi đưa điếu thuốc tới trước mặt hắn. Cô cuộn chặt vào trong lòng hắn. Em xin nghỉ việc một thời gian để ra nước ngoài một thời gian để tăng thêm kiến thức. Vương Quốc Hoa nghe xong cũng thầm tính toán. Mình muốn tới huyện Phương Lan nhận chức lại phụ trách kinh tế, không thể không có một người đáng tin cậy giúp đỡ về mặt kinh tế. Vì thế hắn vô vô ngông bóng loáng của Nghiêm Giai Ngọc. Hắn cười nói. Không bằng từ trước đi, anh có cổ phần bên chỗ Vương Quốc Duy, em xem giúp anh. Thuận tiện cũng đăng ký một công ty để kinh doanh. Nghiêm Giai Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Em sợ trong nhà không đồng ý anh không biết đâu, gần đây mẹ em cứ em đi gặp một người đàn ông, nói ra cũng làm cho người ta thấy buồn nôn. Hơn 30 tuổi mà vừa gặp đã hỏi em được lương bao nhiêu, lãnh đạo cơ quan có coi trọng không, có muốn ý nói giúp lãnh đạo không? Đi con xe rẻ ở Tạ Cả Tàng, một tên trưởng phòng mà nghĩ mình giỏi lắm. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút nói. Em tự quyết định đi, quyết định xong thì em ra nước ngoài một chuyến xem xu hướng của ngành công nghệ cao, tốt nhất ở Mỹ nửa năm để tăng thêm kiến thức. Cụ thể làm gì thì chờ em về lại nói. Nghiêm Giai Ngọc trầm ngâm một chút, cô lắc lắc người cười hì hì nói. Đừng sợ, ngứa. Vừa nói vừa đưa tay chặn bàn tay định làm việc xấu không ngờ lại chạm vào chỗ cứng rắn kia. Phù, nghiêng người thành thạo đưa nó vào, Nghiêm Giai Ngọc thở dài một tiếng, híp mắt lẩm bẩm. Thích quá, thật dễ chịu. Một bên lẩm bẩm một bên dùng eo lắc lắc đầy sung sướng. Du Phi Dương còn đang nằm ngủ nướng trên giường, Hứa Phỉ Phỉ đá văng cửa tiến vào đầy uy hiếp. Anh. Không sớm nữa rồi, 9 hát rồi, không dậy đừng trách em độc ác. Phỉ Phỉ, anh chênh lệch múi giờ mà, ra ngoài đi, được không? Du Phi Dương không có biện pháp gì với Hứa Phỉ Phỉ. Bố chiều, dì chiều, Du Phi Dương cũng chiều. Trong nhà cứ có xung đột dù đúng sai đều là lỗi của Du Phi Dương. Hứa Phỉ Phỉ cười hì hì ngồi xuống bên giường nhỏ giọng nói. Hôm qua em gọi điện cho Quốc Hoa ca, anh ấy nói hôm nay sẽ tới. Nghe vậy, Du Phi Dương bật dậy ngay. Ôi! Sao em không nói sớm, thằng này, anh vừa lúc muốn gặp hắn, cho hắn biết sự lợi hại của anh. Hứa Phỉ Phỉ vừa nghe vậy liền nghe răng, trợn mắt nói. Không cho anh ăn hiếp người thành thật. Du Phi Dương đau khổ bụ mặt kêu to. Phỉ Phỉ, em bị vẻ ngoài che mờ hai mắt. Hắn thành thật. Trời đất chứng giám, anh có thể có ngày hôm nay đều không bị hắn lừa sao. Anh nói với em, thằng này đầu quá xấu xa. Du Phi Dương bắt đầu kể khổ, Hứa Phỉ Phỉ quả nhiên mắc mưu. Du Phi Dương không khỏi thầm đắc ý. Vương Quốc Hoa ơi Vương Quốc Hoa, Phỉ Phỉ động xuân tình rồi, tôi xem ông chống đỡ như thế nào. Anh nói với em, anh ở nước Mỹ làm mệt như con chó, khó khăn lắm kiếm được hơn 20 triệu USD, em đoán hắn nói gì? Hứa Phỉ Phỉ mở to mắt có chút tò mò nói. Nói như thế nào? Du Phi Dương học lại giọng của Vương Quốc Hoa. Không phải là 100 triệu tệ sao? Chờ ông biến thành USD hay nói? Em gái ruột của anh. Em nói hắn có phải là kẻ lòng lang dạ sói không? Uổng công anh coi hắn là anh em. Hứa Phỉ Phỉ rất khẳng định gật đầu nói. Quốc Hoa ca nói rất đúng, người ta đây là có chí lớn, không giống một số người được chút thành tích là tự đắc. Ba hay nói phải khiêm tốn, không nên vì chút thành tích mà kiêu ngạo, tự mãn.
Du Phi Dương rên lên. Trời ơi, còn có lý có tình không?
Hứa Phỉ Phỉ cười hì hì đứng lên nói.
Được rồi, em xuống quét dọn vệ sinh giúp gì?
Hứa Phỉ Phỉ xuống lầu, Du Phi Dương nuốt vuốt mặt, trong đầu hiện lên cảnh trước khi mình sang Mỹ. Vương Quốc Hoa nhờ Vương Quốc Duy đưa một bức thư tới, bên trong viết tên tiếng Anh mấy công ty Mỹ, đứng đầu là Michael Joseph. Đến Michael Joseph, chuyện đầu tiên Du Phi Dương làm là dồn hết tiền trong tay mua cổ phiếu Michael Joseph. Vừa mới mua vào, Michael Joseph đã xuất xưởng hệ điều hành mới gì đó. Cổ phiếu lập tức như ngồi tên lửa bay lên. 50 triệu tệ trong tay Du Phi Dương chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi biến thành 200 triệu. Có thể nói đây như là nằm mơ. Kết quả sau cuộc điện thoại đó Vương Quốc Hoa coi như hoàn toàn đả kích Du Phi Dương. Du Phi Dương đột nhiên ý thức được hệ thống tài chính quốc tế là điều Trung Quốc không thể sở sở. Năm trước Du Phi Dương bán nửa số cổ phiếu Michael Joseph trong tay ra, lấy 20 triệu USD rồi bắt đầu mua cổ phiếu mấy công ty Mỹ có trong danh sách mà Vương Quốc Hoa gửi. Du Phi Dương bây giờ nuối tiếc chính là tài chính trong tay mình quá ít. Chuyến này về không chỉ là ăn Tết, hắn còn có ý gom góp tài chính. Quyên tiền ở Trung Quốc có quá nhiều thủ đoạn. Du Phi Dương vẫn còn do dự nên định nghe ý của Vương Quốc Hoa. Chương 169, nói thật. Trước cửa khu nhà tỉnh ủy, Du Phi Dương và Vương Quốc Hoa ôm chặt nhau sau đó ý đấm mạnh vào vai Vương Quốc Hoa.
Thằng này, ông biết tiên tri à?
Vương Quốc Hoa biết Du Phi Dương định nói gì nên thành thật nói.
Bị ông nhìn thấu rồi.
Du Phi Dương không tin là thật, lại cười đấm thêm cái nữa. Không ngờ ông lại hiểu rõ tình hình nước Mỹ như vậy, bình thường chắc nghe không ít đài địch phải không? Nếu không biết trước đây ông vì học tiếng Anh, suốt ngày ôm đài nghe đài tiếng Anh, tôi còn tưởng ông là thần tiên.
Vương Quốc Hoa cười ha hả nói.
Chăm chú nghiên cứu cách làm của lãnh đạo đảng ta, ông sẽ không khó thấy được một chân lý, khoa học kỹ thuật là ngành sản xuất hàng đầu, cho nên xu thế phát triển trong tương lai là tất nhiên. Mà đi trước ở lĩnh vực này, ông đầu tư vào công ty loại như vậy đương nhiên sẽ kiếm tiền lớn.
Du Phi Dương cười ha hả nói.
Tôi không thể không nói ông là thiên tài kinh doanh, làm quan làm gì. Mang theo anh em tôi phát tài.
Ừ, hai chúng ta thành người giàu nhất thế giới.
Hai người lên xe đi vào trong.
Đến Hứa gia, Du Phi Dương nói.
Quốc Hoa, tôi muốn chuẩn bị chút tiền để làm ăn lớn hơn.
Ông nói nên làm gì thì nhanh có tiền.
Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
Không hay, như vậy sẽ gây phiền phức không tốt cho bố ông.
Tôi dám nói mặc kệ ông kiếm được tiền bằng cách nào vẫn nhiều ngựa ai nhìn chằm chằm vào ông. Chỉ có kiếm tiền ở nước ngoài thì mới không có vấn đề gì. Về phần tích lũy trước đó căn bản không vấn đề gì.
Mọi việc có điều độ, chừng mực là đủ.
Thái độ của tôi rất rõ, kiếm được tiền về nước làm trong ngành sản xuất hoặc là vào ngành lũng đoạn.
Du Phi Dương bĩu môi nói.
Xong rồi, ngành lũng đoạn đâu có phần của tôi.
Tuổi của tôi tiến vào ngành nào cũng chỉ có thể làm từ cơ sở lên, may thì trước 50 tuổi sẽ thành lãnh đạo của công ty nhà nước nào đó, không may thì sẽ ngồi chết già ở vị trí nhàn hạ, không màu mè, cầm tiền hưu.
Du Phi Dương đưa tay chỉ lên trời, Vương Quốc Hoa cười cười không nói.
Hứa Phỉ Phỉ đứng ở cửa cười hì hì chào.
Quốc Hoa ca đến.
Cô gái khác gọi như vậy, Vương Quốc Hoa nhất định nổi da gà, Hứa Phỉ Phỉ trông ngây thơ, trong sáng gọi không hề giả, Vương Quốc Hoa mới đầu không quen, bây giờ đã khác.
Phỉ Phỉ, năm mới vui vẻ, lì xì em.
Vương Quốc Hoa cười ha hả lấy một bao lì xì ra.
Chỉ là chút ý tứ, muốn tiền thì tìm Phi Dương, hắn bây giờ giàu rồi.
Hứa Phỉ Phỉ cười cười cầm lì xì sau đó liếc nhìn Du Phi Dương.
Anh, thấy chưa?
Du Phi Dương sờ sờ túi nhưng không lấy ra được gì nên đành nói.
Lát nhất định bù lại.
Ba người trẻ cười nói đi vào, không ngờ Hứa Nam Hạ đang ngồi ở phòng khách uống trà.
Du Phi Dương thấy thế lập tức thu hồi nụ cười nhìn Hứa Phỉ Phỉ, ý nhỏ giọng nói.
Em báo tin à?
Hứa Phỉ Phỉ lắc đầu đầy vô tội, cô giơ giơ tay lên.
Nói linh tinh, em là phản đồ sao?
Hứa Nam Hạ ho khan một tiếng nói.
Ở đó làm gì?
Đây là nhà tôi ở nhà không được sao?
Vừa nói ông vừa nhìn Vương Quốc Hoa.
Tiểu Vương đến à, vào đây ngồi.
Hứa Nam Hạ đã mở miệng, Vương Quốc Hoa ngoan ngoan đi tới ngồi trước mặt.
Hứa Nam Hạ mặt không chút thay đổi nói.
Biết chơi cờ vây không?
Vương Quốc Hoa giơ ngón út lên.
Một chút.
Hứa Nam Hạ cười vui như thấy thứ gì hay.
Được, chúng ta chơi cờ, tiền tiến, bảy cờ.
Tương Tiền Tiến bưng bàn cờ từ thư phòng đi ra.
Y có chút bất ngờ nhìn Vương Quốc Hoa, thầm nói bao người muốn đánh cờ với bí thư Hứa mà không được, thằng này quá may mắn.
Vương Quốc Hoa không nói láo, trình độ cờ vây của hắn chỉ có một chút, nói tốt đẹp chỉ là nghiệp dư trong nghiệp dư.
Vấn đề là Hứa Nam Hạ cũng không đánh hay, một vị lãnh đạo trên Bắc Kinh đã bình, cờ thối nhưng thích chơi.
hai người cờ kém ngồi chơi thì kết quả như thế nào có thể nghĩ đến, giết nhau trời đất tối tăm. Tương Tiền Tiến ở bên không đành lòng nhìn, mấy lần quay đầu sang bên. Vương quốc Hoa điển hình hiếu chiến, cứ chằm chằm an quân. Cờ của Hứa Nam Hạ vững chắc hơn nhiều, thuộc về loại người chỉ nhìn chằm chằm vào quân cờ của mình. Hai người chơi, một hiếu chiến, một phòng thủ, người tiến công không biết tật xấu của mình, bên phòng thủ không biết cờ của đối phương khá là vạt, chỉ tấn công một nước là đủ khiến đối thủ bó tay chịu chết. Ván cờ này có thể nói ngang tài ngang sức. Hứa Nam Hạ bị công đến độ chán đổ mồ hôi, không ngừng nói thầm, vậy cũng được, vậy cũng được ư. Vương quốc Hoa cũng không có ý nhường cờ, theo hắn thấy không ăn quân thì sao có thể thắng. Hai người có một điểm giống nhau là đều bi quan, đều cảm thấy mình sẽ thua. Vương quốc Hoa cuối cùng bị Hứa Nam Hạ ăn mất một đống quân, lần này tới lượt Vương quốc Hoa cầm cờ trắng đổ mồ hôi chán. Hắn quên mình đánh với bí thư tỉnh ủy mà hung hăng bắt đầu đánh loạn. Hứa Nam Hạ giả mắt Hoa nên bị mất quân một mảng. Kết quả Vương quốc Hoa đánh thắng một hồi, Hứa Nam Hạ thở vắn than dài vô đùi nói. Sớm biết thế thêm quân vào đó. Giống như ông thua vậy, thực ra trong quá trình đánh cướp Vương quốc Hoa cũng mất mấy quân cờ, cướp tuy thắng nhưng không ăn nhiều được bao quân. Tương Tiền Tiến cười cười đi lên làm trọng tài, kết quả cuối cùng Hứa Nam Hạ cầm quân đen thắng 3/4, lần này Hứa Nam Hạ vui vẻ vô đùi nói. Không ngờ, không ngờ được. Đánh xong ván cờ đã là giờ cơm trưa. Hứa Nam Hạ bỏ quân xuống nói. Đến đây thôi, Tiểu Vương, cờ của cậu cũng được, chỉ là dùng sức nhiều quá, cờ vây là trò chơi thăng bằng, không thể nào chỗ tốt gì cũng do cậu chiếm mà, phải không? Chiếm nhiều sẽ có khuyết điểm, kết quả bị tôi bắt được. Tôi cũng vậy, tham giữ quân bị cậu ăn không ít quân. Hứa Nam Hạ đây là nghe một cao thủ cờ vây nói như vậy. Đừng nhìn ông nói có lý nhưng thực ra không phải vậy. Vương quốc Hoa thua cờ nên gật đầu nói. Bí thư Hứa nói rất có lý. Ông cha ta luôn nói dĩ hỏa vi quý thực ra chính là thăng bằng. Hứa Nam Hạ được Vương quốc Hoa nịnh như vậy nên vui vẻ cười ha hả nói. Ở nhà không cần gọi bí thư, gọi chú. Kết lần trước cậu cũng gọi như vậy mà. Tương Tiền Tiến choáng váng, thầm nói thằng này may vậy. Bí thư Hứa chủ động bảo gọi như vậy, sự gần gũi này đủ để người ta đỏ mắt. Bữa trưa rất đơn giản, Hứa gia không có thói quen nhiều đĩa bát như ở nông thôn, chỉ có mấy món ăn, bát canh, không có rượu. Ăn xong, Hứa Nam Hạ không nhìn ánh mắt của con gái mà tiếp tục chiếm lấy Vương Quốc Hoa, gọi hắn ra ghế ngồi. Quốc Hoa, tôi muốn nghe cậu nói thật, cậu đến đây không chỉ là vì chơi Tết thôi chứ. Hứa Nam Hạ tươi cười nói, Vương Quốc Hoa lại thầm cẩn thận. Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật. Hứa thúc, thực ra cháu hôm nay đến chủ yếu là chạy quan. Hứa Nam Hạ ngẩn ra nói. Chạy quan. Ông lập tức cười ha hả, lát sau dừng lại. Cậu chạy quan gì? Nói nghe một chút. Vương quốc Hoa nếu đã mở đầu đương nhiên không lùi bước. Cháu nghe phó bí thư thị ủy Nghiêm nói sẽ sang thị xã Bắc Câu làm thị trưởng, muốn cháu theo làm thư ký, ai biết trên tỉnh nói cháu tốt nghiệp trường đảng tỉnh, coi như cán bộ do tỉnh quản nữa, vì thế ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định điều cháu tới làm phó chủ tịch thường trực huyện Phương Lan. Cháu suy nghĩ, làm phó chủ tịch thì không có quyền lên tiếng ở hội nghị ban bí thư, muốn làm việc gì cũng bị người ta chỉ trỏ. Như vậy không bằng cháu ở lại quận Lương Thủy tiếp tục làm trợ lý chủ tịch. Nếu không chú cho cháu chức phó bí thư huyện ủy, cháu cũng có quyền lên tiếng. Ồ, phó bí thư. Hứa Nam Hạ thu hồi vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Không được. Vương quốc Hoa như quả bóng xì hơi, túi đầu nói thầm. Vậy đừng trách cháu sau khi nhận chức không làm ra thành tích. Ha ha, cậu không ngờ lấy công việc ra áp chế bí thư tỉnh ủy. To gan đó. Hứa Nam Hạ nghe cũng thấy vui, bao quan chức của tỉnh thấy bí thư tỉnh ủy mà không ngoan ngoãn như con cháu. Dù là thường vụ tỉnh ủy cũng không ai nói chuyện như vậy với Hứa Nam Hạ. Vương quốc Hoa không đáp lời, túi đầu lấy thuốc ra hút. Hứa Nam Hạ cười càng tươi hơn. Hừ, không làm tốt thì tự cút. Hứa Nam Hạ vừa nói vừa đứng lên chắp tay đi vào thư phòng. Tương Tiền Tiến giơ ngón cái lên với Vương quốc Hoa, cười cười không nói rồi vội vàng đuổi theo lãnh đạo. Hứa Phỉ Phỉ đi sát tới giơ ngón cái lên. Giỏi, quốc Hoa ca quá giỏi, dám nói trước mặt bố em như vậy. Du Phi Dương đi tới sở trán Vương quốc Hoa, đầy kinh ngạc nói. Không nóng mà sao nói hồ đồ như vậy? Vương quốc Hoa không hề khách khí trừng mắt nhìn hắn. Thôi đây là nói thật, ông mới hồ đồ. Chương 170, tài thần tới. Vương quốc Hoa nói thật nên được Hứa Phỉ Phỉ khẳng định. Em tin anh. Sau đó cô còn bổ sung thêm. Ủng hộ về mặt tinh thần. Du Phi Dương thiếu chút nữa cắn lưỡi, con bé này không ngờ thân với người ngoài hơn anh ruột. Có lẽ chỉ mình Vương quốc Hoa mới làm cô vui vẻ. Cũng có lẽ hắn xuất hiện là làm người Hứa ra đều vui vẻ. Du Vân Vân đang cầm một cốc trà đứng bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Nếu không phải vậy hôm nay lão Hứa sao ăn thêm một bát nữa. Du Vân Vân không suy nghĩ xa vời gì, chồng và hai con gần như là toàn bộ cuộc sống của cô. Từ góc độ nào đó mà nói, Du Vân Vân hy vọng Vương Quốc Hoa có thể thường xuyên xuất hiện ở trong nhà. Tương Tiền Tiến cũng đang có suy nghĩ, thầm nói hai con của Bí Thư Hứa nổi tiếng là lạnh nhạt, người ở tỉnh ủy ai cũng biết và nói nhà Bí Thư Hứa quá lạnh lùng, chuyện hôm nay đúng là hiếm có. Xem ra Vương Quốc Hoa không đơn giản chỉ là may mắn. Ăn tối xong, Vương Quốc Hoa đứng lên muốn về, Hứa Nam Hạ có chút kinh ngạc, Du Vân Vân thật ra không quá để ý mà nói. Cháu ở đây, nhà có phòng khách. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút nói. Cháu ra khách sạn ở vẫn hơn. Hắn nói như vậy, Du Vân Vân cũng không khuyên, Hứa Phỉ Phỉ thật ra bất mãn lẩm bẩm một câu nhưng không ai nghe rõ. Du Phi Dương càng dứt khoát, ý cầm áo khoác lên nói. Đi, tôi ra khách sạn với ông, tôi còn nhiều chuyện muốn bàn với ông. Cử động này làm Hứa Nam Hạ chú ý Du Phi Dương gần đây lãi được không ít tiền, ông cũng biết. Tiền kiếm được là tiền của Mỹ, so với con cái đám quan chức khác đều là dựa vào quyền lực của phụ huynh mà kiếm hạng mục thì tốt hơn nhiều. Trong lòng ông cũng có chút đắc ý vì biểu hiện của con trai mình. Thực tế Hứa Nam Hạ sớm chú ý một vấn đề, Du Phi Dương hình như luôn nghe lời Vương Quốc Hoa, hiện tượng này không thể không làm ông chú ý, xem ra lát phải hỏi vợ mới được, hỏi xem con mình gần đây làm gì. Có thể làm Phi Dương nghe lời là việc rất nghiêm trọng. Chẳng may thằng này rượt đây Phi Dương làm chuyện gì xấu thì sao? Vương Quốc Hoa rất lễ phép cáo từ, Hứa Nam Hạ ngồi im chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Hứa Phỉ Phỉ đi theo đưa ra cửa. Ba người ở cửa như nói chuyện gì đó. Hứa Nam Hạ nhìn Du Vân Vân, Du Vân Vân hiểu ý đi tới gần ngồi xuống nhỏ giọng nói. Sao vậy anh? Lo cho Phi Dương à? Sự ăn ý của vợ chồng làm Du Vân Vân không khó phát hiện ra suy nghĩ của chồng. Hứa Nam Hạ luôn để chuyện ở trong lòng, theo Du Vân Vân thấy đây là sự hấp dẫn nhất của ông. Phi Dương kiếm được bao tiền ở Mỹ? Tiền này làm thế nào mà có được? Hứa Nam Hạ hỏi một câu, Du Vân Vân nhìn vẻ ngưng trọng của ông chỉ muốn cười. Cô không nhịn được lườm ông. Nghĩ linh tinh gì thế? 3 triệu lúc trước Vương Quốc Hoa đưa cho, chú Phi Dương giúp đỡ tìm chút quan hệ để mua vài cổ phiếu. Kiến thiết hồ đồ. Hứa Nam Hạ chỉ thấp giọng lẩm bẩm, Du Vân Vân cười cười biết rõ tâm lý của chồng. Tiền trong thị trường chứng khoán, mọi người đều kiếm, Du Phi Dương lấy tiền vốn của mình đi kiếm cũng không quá đáng. Ít nhất theo Du Vân Vân thấy là không quá. Chú cũng là thương Phi Dương nên mới vậy. Lại nói Phi Dương nhà mình rất giỏi. Kiếm được một số vốn là sang Mỹ, bây giờ chưa đầy năm con đã có mấy trăm triệu. Du Vân Vân không thể không tự hào nói, Hứa Nam Hạ thất thanh nói. Em nói gì? Mấy trăm triệu? Tiền Mỹ dễ kiếm như vậy sao? Thằng này có bản lĩnh đó từ bao giờ? Lúc này Hứa Phỉ Phỉ vào nghe vậy, cô bé đi tới dựa vào bố. Phi Dương ca không có bản lĩnh, là Quốc Hoa ca. Tất cả đều là làm theo lời Quốc Hoa ca, quá lợi hại. Hứa Nam Hạ hơi do dự nhìn Du Vân Vân, thấy vợ đang gật đầu cười. Ông không khỏi chấn động. Vương Quốc Hoa còn có bản lĩnh này. Không ra nước ngoài mà có thể chỉ điểm Phi Dương kiếm nhiều tiền như vậy. Điều này nói gì? Nói do cậu thanh niên này có tầm mắt cực kỳ trống trải, hiểu sâu sắc về thế giới, hơn nữa dành nhiều thời gian tìm hiểu. Vì thế có thể thấy cậu ta dành tâm trí chính vào học và công việc. Ôn Sương Thịnh lúc báo cáo cũng không ngừng nhắc tới tên Vương Quốc Hoa, đây không đơn thuần là lấy lòng lãnh đạo mà Vương Quốc Hoa này quả thật là nhân tài. Hứa Nam Hạ rất nhanh rơi vào dòng suy nghĩ. Du Vân Vân nhẹ nhàng kéo Hứa Phỉ Phỉ, hai người sang bên nhỏ giọng nói chuyện. Không lâu sau Hứa Nam Hạ nói với Tương Tiền Tiến. Tiền Tiến, không còn sớm nữa, văn bản giữ lại mai xử lý. Anh về đi, đúng nhớ liên lạc với Lão Lãnh, bảo mai tôi tìm anh ta nói chuyện. Du Phi Dương đi theo Vương Quốc Hoa lên xe, ý cười hì hì. Đến biệt thự, tôi nói với ông, ở nhà buồn chết được, không phải ông tới tôi đã sớm chuẩn. Vương Quốc Hoa nhận thấy thái độ của Vương Quốc Hoa thay đổi không ít. Hắn vừa lái xe và thuận miệng nói. Sao, quen cuộc sống bên Mỹ nên về không quen? Du Phi Dương lắc đầu. Cuộc sống Mỹ tôi không quá thích, bọn họ thích tiệc tùng, chuyện bé kẹo cũng tụ tập cả đống người hát hò, uống rượu. Tôi thích ngồi với mấy người nói chuyện được, nói chuyện về đề tài mình thích. Đúng, Giang Thúy Thúy thật ra thích tiệc của Mỹ, rảnh là ăn mặc như yêu tinh đi dự tiệc. Nhắc tới Giang Thúy Thúy, Vương Quốc Hoa không tiện nói gì. Du Phi Dương không chú ý mấy biến hóa của hắn mà nói tiếp. Lần này tôi về chủ yếu là bàn một việc với ông, tôi muốn lập quỹ tài chính. Sang Mỹ tôi mới hiểu được một điều, mặc kệ ở nước ngoài hay là trong nước, tài chính đều là cá lớn ăn cá nhỏ, nhà cái ăn khách lẻ. Không đủ tài chính thì đừng chơi tài chính. Vương Quốc Hoa không thể không thừa nhận, Du Phi Dương nhận thức rất chính xác về bản chất của hệ thống tài chính. Hắn đồng tình. Tư bản cho tới bây giờ đều là trục lợi, quỹ của ông nếu như làm ở nước ngoài thì tôi đề nghị ông tốt nhất không nên. Du Phi Dương bị bác bỏ không giận mà nghiêm túc gật đầu nói. tôi hiểu, lấy chút tiền ra nước ngoài đầu cơ có thể, muốn chơi thì nhất định bị người ăn sạch. Tôi coi như thấy rõ hay là thừa dịp thị trường tài chính trong nước còn béo thì chui lỗ hổng pháp luật, như vậy vừa kiếm được nhanh, vừa an toàn không ảnh hưởng đến gia đình. Du Phi Dương có suy nghĩ này làm Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng. Du Phi Dương này cũng là người biết chú ý. Xe đến biệt thự, nơi đây đã sáng đèn, bên trong truyền ra tiếng nhạc làm Du Phi Dương nhíu mày bĩu môi nói. Cô ả này không biết lại tụ tập ai tới đây. Vương Quốc Hoa không để trong lòng chỉ thuận miệng nói. Người trẻ tuổi thích náo nhiệt là bình thường. Du Phi Dương cười khổ nói. Vấn đề là vốn định nói chuyện với ông, bây giờ bị cô ả phá hủy kế hoạch rồi. Thiết không tiện ở nhà. Mà chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của ông, bán biệt thự giá cao cho Giang Thúy Thúy, bây giờ cô ả có tiền nên càng chơi nhiều hơn. Vương Quốc Hoa cười mắng. Ông sao cũng học cách nói kiểu này. Đó là bạn gái ông không thể không lo cho cô ấy, vậy mà còn đoán tôi bán giúp biệt thự. Du Phi Dương cười ha hả nói. Đây là học theo cô ấy. Cô bé này từ trước đến giờ đều không nói lý. Hơn nữa đúng là làm người ta đau đầu. Không biết cô ả học kiểu gì mà mỗi lần đi dự tiệc về đều làm ra mấy thứ lâu đâu. Du Phi Dương nói và lộ vẻ mặt ông là đàn ông, ông hiểu Vương Quốc Hoa cười cười, nói về kiểu cách thì sao nhiều bằng sau này. Chuyện quan hệ vợ chồng của người ta ở trên giường, Vương Quốc Hoa không tiện nói. Vương Quốc Hoa vừa xuống xe, Giang Thúy Thúy đứng cửa đã hô to. Các em, tài thần tới. Vương Quốc Hoa, Du Phi Dương nhìn nhau không rõ có việc gì. Sau tiếng thét lanh lảnh, mấy cô gái lao ra. Vương Quốc Hoa nhìn Du Phi Dương, thầm nghĩ bảo sao tên này lộ vẻ khó chịu, thì ra tụ tập toàn phụ nữ. Trong phòng có bốn cô gái lao ra, còn có cả Giang Thúy Thúy. Mấy người phụ nữ đang làm gì đó trong phòng khách, ở giữa bàn còn đặt một tấm biển, Đại hội Cổng đông Bất động sản Liên hợp lần thứ nhất. Công ty bất động sản của Giang Thúy Thúy, Vương Quốc Hoa không hiểu rõ mấy, Du Phi Dương cũng không nói. Nhưng Vương Quốc Hoa biết mấy cô ả không biết trời cao đất rộng này nhất định thấy mình giỏi kinh doanh nên công ty loại như thế này được ra đời. Vương Quốc Hoa còn chưa đứng vững, Giang Thúy Thúy đã lao tới như cơn gió kéo hắn vào trong. Nào nào, mời các em nhìn cho kỹ tài thần của chúng ta. Ba cô gái trong phòng từ trái đến phải, một cô cao gầy, tóc đen đang đứng cạnh ghế, hai tay khoanh trước ngực, bên dưới mặc quần tất là loại sợ người khác không biết cô chân dài. Ở giữa đang ngồi trên ghế hai mắt đảo loạn, vừa nhìn là biết loại nhiều mưu mô. Cuối cùng đang dựa lưng nằm dài trên ghế, cố ưỡn ngực để biểu diễn sự hấp dẫn của mình. Chương 171, 2 điểm. Ba cô gái này coi như khá đẹp nhưng theo Vương Quốc Hoa thấy thì còn kém Lưu Linh một chút, càng đừng nói là sở sở. Vương Quốc Hoa coi như không thèm để ý ánh mắt ba người phụ nữ nhìn vào mình. Hắn nhìn Giang Thúy Thúy còn đang cầm tay mình không bỏ. Được rồi, chồng cô còn ở phía sau đó. Giang Thúy Thúy không cười nhưng ba cô kia cười và lần lượt giới thiệu mình. Một kêu Mẫn Nguyệt, Giang Thúy Thúy bổ sung một câu bố cô ả làm phó giám đốc thường trực sở tài chính. Người thứ hai tên Tang Viện Viện. Giang Thúy Thúy bổ sung mẹ là phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Người thứ ba nói thẳng. Lãnh Hân, bố tôi là giám đốc lãnh sở công an. Không ngoài dự đoán của Vương Quốc Hoa, mấy cô ả này không lo ăn uống, nợ ngân hàng tầm chục triệu không sợ, còn muốn đi chơi. Giang Thúy Thúy đừng nói, con gái giám đốc sở xây dựng, bốn phụ huynh hợp lại thì cho ngân hàng trăm lá gan cũng không dám tới nhà đòi nợ. Nói thẳng ra Vương Quốc Hoa không thích bốn cô này nhưng ngoài mặt vẫn khách khí nói. Vương Quốc Hoa. Bố tôi là nông dân. Giang Thúy Thúy cười nói. Nông dân thì sao chứ? Có thể kiếm tiền là được phải không các em? Ba cô gái gật đầu khá miễn cưỡng, cười khá gượng. Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười nói với Du Phi Dương. Chúng ta lên lầu nói chuyện. Du Phi Dương cũng cảm nhận thái độ ba cô kia nên nói với Giang Thúy Thúy. Nói chuyện nhỏ một chút, anh có chuyện quan trọng cần bàn với Quốc Hoa, ngoan thì lát nữa em thích xe kia phải hy vọng vào Quốc Hoa. Mắt ba cô kia sáng lên bởi vì lời của Du Phi Dương rất có sức thuyết phục. Người khác nói mấy cô chưa chắc tin, Du Phi Dương nói thì không dám không tin. Giang Thúy Thúy hiểu ý cười cười, nhìn hai người lên lầu rồi chỉ tay vào mấy ả lớn tiếng nói. Một đám không biết hình hàng, cả ngày kêu muốn tiền, vừa nay đến một tên phu ông trăm triệu mà dám bỏ qua. Ba cô cùng tiến lên, cô bé chân dài tốn cổ Giang Thúy Thúy. Sao bà không nói sớm? Bà đây mất hạnh phúc thì có gánh nổi không? Tang Viện Viện nắm tay Giang Thúy Thúy, rút nhanh vòng tay của Giang Thúy Thúy. Cái này được, chị thích, coi như bồi thường bà không nói thông tin. Lãnh Hân thì dứt khoát hơn, lấy túi của Giang Thúy Thúy. Đổi xe mới, xe trước cửa về tôi. Trên lầu Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương cùng cười khổ một tiếng, cầm bia chạm nhau. Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói. Vợ ông đúng là lắm chuyện. Du Phi Dương nói. Lắm chuyện cái gì, làm ăn là lỗ. May là làm ngành này nên đỡ, làm cái khác nhất định xong đời. Tôi nói với ông, mấy cô ả kia mấy năm nay đi kinh doanh vài trận đều lỗ nặng. Đã thế còn đòi xây biệt thự bán kiếm tiền, nếu không phải ông đưa ra ý tưởng thì ngân hàng đã sớm đến niêm phong nơi đây rồi. Vương Quốc Hoa cười nói. Không nói cái này, nói quỹ tài chính của ông đi. Định thu thập tài chính thế nào? Du Phi Dương nói. Con đường thật ra có, chú tôi ở phía Nam khá lâu nên có sức ảnh hưởng. Vương Quốc Hoa gật đầu nói. Thu thập tài chính cá nhân. Ừ, ông thấy sao? Ý của Du Phi Dương rất rõ, Vương Quốc Hoa gật đầu là y quyết định. Có thể, chẳng qua việc này đừng kéo chú ông vào, ông ta có con không? Vương Quốc Hoa nói như vậy, Du Phi Dương hiểu ý gật đầu nói. Có, chẳng qua là con gái. Vừa nói Du Phi Dương ngẩng đầu nhìn Vương Quốc Hoa. Tôi nhắc ông trước đừng chọc Hứa Kiếp, Phỉ Phỉ nhà tôi còn không làm gì được nó. Nói càn, nghĩ tôi mê gái đến thế à, gặp ai là chọc người đó. Hơn nữa tôi cũng có bạn gái. Vương Quốc Hoa cười mắng, Du Phi Dương cười ha hả nói. Không phải đã chia tay ư? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Không thể tìm người khác sao? Du Phi Dương nghe xong hối hận vỗ đùi. Xong rồi, là Sở Sở hả, sớm biết thế. Hai người coi như biết rõ về nhau, Vương Quốc Hoa vừa nói, Du Phi Dương đã hiểu. Chẳng qua theo Vương Quốc Hoa thấy quan hệ giữa mình và Sở Sở còn khá vi diệu, là tình yêu thì còn hơi sớm. Nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Vương Quốc Hoa kéo lại đề tài không ngờ Giang Thúy Thúy đi lên cười hì hì nhỏ giọng nói. Tài thần, mấy em bên dưới chờ anh giá lâm đó. Vương Quốc Hoa phun bia xuống sàn, Giang Thúy Thúy này nói chuyện quá ác. Phi Dương, quản vợ ông đi. Vương Quốc Hoa lấy lại hơi, hắn trừng mắt nhìn Du Phi Dương. Du Phi Dương rụt cổ. Mặc kệ, không quản nổi. Giang Thúy Thúy đầy đắc ý ngồi xuống. Sao, mấy em bên dưới thích em nào? Chị đây gọi lên ngay tùy chú muốn làm gì thì làm. Vương Quốc Hoa nhìn cái là ra ý đồ của Giang Thúy Thúy. Không thích phụ nữ. Giang Thúy Thúy giật mình ngã ra sau, Du Phi Dương ôm bụng cười lớn. Tôi phục ông, ác hơn kẻ ác. Nói chuyện, Vương Quốc Hoa không sợ ai. Trước đây lúc còn mạng, hắn chặt với mười mấy cửa sổ còn không sai, có trận chiến nào chưa trải qua. Tên lừa gạt. Giang Thúy Thúy hung hăng mắng, ngồi lại không nhịn được cười, cô nói tiếp. Tài thân, anh không thích anh trong đó sao? Vương Quốc Hoa thản nhiên nói. Em cảm thấy mấy người đó so với mình thế nào? Giang Thúy Thúy quả nhiên mắc bẫy lớn tiếng nói. Đương nhiên cô đây xuất sắc nhất. Vương Quốc Hoa cười lạnh nói. Không bằng cô em mà cũng giới thiệu cho anh. Tốt xấu cũng phải cùng cấp với em thì mới đưa ra chứ. Chẳng lẽ cảm thấy anh đây không xứng với gái đẹp như em? Giang Thúy Thúy vô gay nói. Cũng đúng, tài thần đương nhiên muốn gái đẹp nhất. Phi Dương, hay là cống hiến em gái của anh? Du Phi Dương tắt mạnh vào mông Giang Thúy Thúy. Có giỏi nói với ông già anh đó. Giang Thúy Thúy lập tức ngoan ngoãn, cô cười hì hì với Vương Quốc Hoa. Tài thần, dù sao anh cũng là cổ đông của bọn em, cho một ý tưởng để mọi người cùng kiếm tiền. Sau đây mấy cô định làm gì? Vương Quốc Hoa thử hỏi, Du Phi Dương cười cười xấu xa, Giang Thúy Thúy không đủ tâm cơ nên đâu biết vấn đề trong đó. Lãnh Hân muốn mở một cửa hàng thời trang hàng hiệu, ý của cô ả là mình làm chủ, quần áo mặc thoải mái, mặc vào còn có thể bán. Tang Viện Viện muốn mở cửa hàng nước hoa. Mẫn Nguyệt muốn kinh doanh bất động sản, ý của em là mở cửa hàng bán ô tô. Anh thấy sao, ý này đều được chứ? Em thấy cũng được. Vương Quốc Hoa có chút đồng tình nhìn Du Phi Dương. Du Phi Dương xấu hổ hò khan một tiếng. Ông cảm thấy mấy người phụ nữ này nên làm gì? Ông không biết không có chuyện là mấy ả nhất định sẽ gây họa. Tháng trước Thúy Thúy còn đánh con bí thư thị ủy Giang Loan, quá thảm. Giang Thúy Thúy trừng mắt nói. Đó là do hắn tự tìm, uống rượu không về nhà mà điên. Không ngờ muốn đưa tay ra sờ ngực Lãnh Hân, em có thể không nhìn sao. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng. Hiểu, như vậy đi, có hai điểm. Thứ nhất bất động sản thì cần thương hiệu và phòng cho thuê, bán. Thứ hai, cửa hàng xe hơi rất có tương lai, có thể mở. Chẳng qua đầu tiên cần phải xác định cửa hàng đi theo hướng cao cấp, bình dân hay không cao không thấp. Giang Thúy Thúy chỉ là nhiệt tình nhất thời, đâu nghĩ nhiều như vậy. Cô quay đầu lại nhìn Du Phi Dương, kết quả hắn nhìn sang chỗ khác. Giang Thúy Thúy đành phải tự mình nói. Cái này em không hiểu. Vương Quốc Hoa cười khổ nói. Lúc trước em xây biệt thự cũng là không hiểu. Giang Thúy Thúy có chút xấu hổ nói. Dựa vào cái gì em cần hiểu, em bỏ tiền thuê người hiểu đến làm là được mà. Vương Quốc Hoa không còn gì để nói. Nghe nói nghĩ thật kỹ mới làm chưa? Nghe tới câu thương trường như chiến trường chưa? Bỏ đi, không nói lý với cô. Đưa bài tập cho cô. Nếu thật sự muốn bán ô tô thì phải dành thời gian tìm hiểu các thương hiệu đắt tiền của nước ngoài. Hiện nay thị trường xe bình dân của Trung Quốc coi như bị chia cắt. Cô tìm đúng mục tiêu sau đó lấy quyền đại lý. Người nước ngoài rất thực tế, chỉ cần cô em có thể bán được xe là gì cũng có thể nói chuyện. Giang Thúy Thúy không ngốc, nếu không sẽ không quấn lấy Giang Thúy Thúy. Du Phi Dương bây giờ rất có tiền, hoàn toàn có thể nuôi được cô. Cô làm vậy là vì lòng tự tôn. Vương Quốc Hoa cũng vì thế mà đưa ý tưởng cho cô. Được, cứ như vậy đi, em đi xuống nói với mấy vị cổ đông, sang năm sẽ nghĩ biện pháp lấy khu đất trung tâm. Vương Quốc Hoa nghe xong vội vàng bổ sung. Nhớ, không nên hại dân chúng, nếu không sẽ phiền cho Phi Dương. Chương 172, ngày khác nhau. Với quan hệ giữa Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương, nói hại dân chúng chẳng qua là nói đùa. Du Phi Dương biết rõ cách làm của con cái nhà quan nên nói theo. Nhớ lời Quốc Hoa nói, không nên quá tham, có điều độ. Có một số việc theo em thấy không có gì nhưng ở gia đình bình thường lại là việc lớn. Biết rồi, biết rồi. Giang Thúy Thúy xem ra không để ở trong lòng câu này, xua tay chạy thẳng xuống tầng. Phi Dương, phải chú ý, Hứa Thúc mới hơn 50, đang là lúc tiến lên trước. Vương Quốc Hoa nói tới đây là dừng, Du Phi Dương sao không hiểu. Quan hệ hai người đủ để nói bất cứ điều gì. Du Phi Dương cũng biết bố mình là sự đảm bảo cho tương lai gia tộc vài chục năm tới. Mới đầu y còn có chút tò mò sao Vương Quốc Hoa nghĩ sao như vậy nhưng rất nhanh cảm thấy đây là bình thường. Vương Quốc Hoa ở trong nhà nước hơn năm, không nhìn ra được mới là lạ. Ừ, sau đây tôi sẽ nói với gì cho người nhìn chằm chằm mấy cô ả không biết trời cao đất rộng này, tôi không phải sợ mấy ả gây chuyện, mà sợ bị người khác lừa. Du Phi Dương nhìn vấn đề khá chính xác. Y không muốn vào quan trường là vì không muốn xem loại đấu tranh không tiếng súng. Mới nói chuyện được vài câu, Giang Thúy Thúy đã đi lên ôm tay Du Phi Dương đẻ đẻ trước ngực mình. Ông xã, đi xuống chơi với mọi người đi. Tết mà hai người đàn ông cứ ngồi trên tầng, không được. Giang Thúy Thúy nũng nịu làm Vương Quốc Hoa nổi da gà thầm nói cô ả này không biết định làm gì. Du Phi Dương nhìn Vương Quốc Hoa, y hiểu ý đồ của Giang Thúy Thúy không giấu được Vương Quốc Hoa nên cười nói. Quốc Hoa, xuống ngồi một chút. Vương Quốc Hoa nghe son liền hiểu Giang Thúy Thúy tuy kiêu ngạo nhưng trong lòng lại rất chú ý thái độ của Du Phi Dương. Mấy cô bên dưới ép Giang Thúy Thúy lên mời Vương Quốc Hoa xuống, Giang Thúy Thúy sợ Du Phi Dương không vui nên đi đường vòng kéo Du Phi Dương xuống, Vương Quốc Hoa cũng nhất định xuống theo. Vương Quốc Hoa đứng lên nói. Như vậy đi xuống ngồi một chút, quen vài người sau này làm gì cũng thuận tiện.